Chương 141, Thương Dương Họa Chiến Tranh. Lúc này ở bên cạnh có vì mấy không ít giang hồ nhân sĩ, rất nhiều người đã từng đã tham gia đại thắng quan anh hùng đại hội người ở đây, chỉ thấy một cái vóc dáng thấp đi ra vừa nhìn thấy là Trần Vân Phong liền lớn tiếng nói. Nha, Trần Vân Phong thiếu hiệp, ca mấy cái, vị này nhưng là ở đại thắng quan tiêu diệt Mông Cổ cao thủ Vi Phong, tránh khỏi trong chúng ta Nguyên Võ Lâm một lần phiền phức. Trần Vân Phong Trần thiếu hiệp, nhà của hắn nhưng là ở Tương Dương. Trần Vân Phong nhìn lên, thứ này lại có thể là lùn sư lôi mánh cái kia giọng nói lớn, cái tên này so với phiền một ông còn muốn thấp hơn một đoạn, bất quá tính cách nhưng muốn ngay thẳng nhiều lắm. Trần Vân Phong quay về hắn vị vị chắp tay cười nói. Lại là lôi anh hùng, Tương Dương vừa nhìn chính là đại chiến một hồi, hẳn là hốt tất liệt mang theo quân đội phía trước tấn công nơi này chứ. Những binh sĩ kia vừa nghe Trần Vân Phong tên gọi, đây chính là gần đoạn thời gian ở trong chốn giang hồ cực kỳ có tiếng anh hùng. Từng cái mau mau thả xuống trường thương trong tay cho hai người tránh ra một con đường. Trần Vân Phong đi vào cửa thành, lôi mánh liền cười ha ha nói rằng, Trần Thiếu Hiệp nói không sai, hôm nay rạng sáng Ngông quân liền tấn công Tương Dương, may mắn quan binh xuất lực chúng ta những người giang hồ này cũng tới tường thành, Quách Đại Hiệp một người càng là sợ đến Ngông cổ quân đội rút khỏi 40 dặm, hiện tại Trần Thiếu Hiệp cũng trở về Tương Dương, ta nghĩ những Ngông cổ đó thát tử càng là đừng nghĩ đụng đến bọn ta mảy may. Trần Vân Phong cười cợt, người giang hồ chính là người giang hồ, không có triều đình trợ giúp sớm muộn Tương Dương đều là bị đánh tan mệnh, hắn cũng không có những cái kia cái gì bản lĩnh đều không có, tự nhận là chỉ phải xuyên qua liền có bản lĩnh lật đổ hủ bại triều đình chính mình khi, làm, hoàng đế vĩ đại tư tưởng, tìm lao bà sinh con chính là hắn đã từng làm một người bình thường mang đến thâm căn cố đế ý nghĩ. Trợ giúp đánh một tí Mông Cổ quân đội, giết chết một ít làm ác người xấu, làm một ít đủ khả năng sự tình hắn cảm thấy đã đầy đủ. Muốn hắn cùng Quách Tĩnh như vậy làm Tống Triều hy sinh mạng già, hắn cũng không có vĩ đại như vậy, hiểu được như vậy hắn còn không bằng khởi nghĩa Vũ Trang khi, làm, về Sơn Đại Vương thoải mái một ít. Huống hồ hắn hiện khi hiểu được thế gian cũng không phải là người khác chứng kiến đơn giản như vậy, hắn vì không bị người uy hiếp, vậy thì phải nỗ lực tu luyện, cùng lôi mánh nói chuyện phía một hồi, Trần Vân Phong liền trở lại Trần Phủ, đem Công Tôn Lục Ngạc giới thiệu cho mấy cái nữ hài sau, mọi người, đại gia, mới bắt đầu tán gẫu lên hôm nay Mông quân công thành việc. Tướng công, hôm nay ta cùng anh muội đưa một xe thuốc chữa thương ra tiền tuyến, nhìn những cái kia bị thương cùng hy sinh đi binh lính cùng giang hồ nghĩa sĩ, vì bảo vệ tốt này dân chung cả thành liều mạng tác chiến, trong lòng đều là có chút thương cảm. Ti Mã Linh Tinh chống cằm nói rằng, chính anh cũng lắc đầu nói, này chiến loạn khi nào mới sẽ đình chỉ, bách tính ngày nào mới sẽ quá bình. Trần Vân Phong đối với này triều đại thay đổi cũng không tính là gì rất vừa ý, chỉ có điều đối với dị tộc xâm lấn Trung Nguyên cũng có truyền thống sự thù hận thôi. Phong kiến vương triều cũng được, quốc gia nào cũng được, không thể để cho bách tính trải qua ngày thật tốt hắn đều không thích, vậy thì như thế nào? Chống đỡ người xâm lược hắn cũng không có gì năng lực, làm một người bình thường xuyên qua, một không phải nhà quân sự, hai không phải nhà phát minh khoảng trường, trái phải không được thiên hạ thế cuộc, hôn chính trị hắn phỏng trừng mấy ngày sẽ đem triều đình bên trong người giết qua hết sạch, có thể làm cho chính mình trở thành giang hồ cường giả, thủ hộ đạt được nhà mình mảnh đất nhỏ thế là tốt rồi. Trần Vân Phong đứng ở phía trước cửa sổ ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng vì rối loạn một tí mới từ tốn nói. Thiên hạ đại thế dồn dập hỗn loạn, chúng ta chỉ là bách tính mà thôi, tuy rằng có thể dựa vào ba thước thanh phong ngang dọc giang hồ, nhưng một người khó có thể đối đầu trăm vạn đại quân, lúc này Trung Nguyên triều đỉnh hủ bại đoạn lạc, đem quả binh vi như thế nào thành sự. Nơi này thủ tướng Lữ Văn Đức đại soái bất quá một đồ bị thịt mà thôi, chẳng lẽ Hoàng Dung ra kế Quách Tĩnh trấn thủ, hôm nay bên trong Tương Dương liền có thể diệt. Hiện tại Tương Dương thủ vệ chủ lực phần lớn đều là nhiệt huyết người giang hồ, này chiến tranh sẽ rất nghiêm khắc cũng dài đằng đẵng. Mọi người đều biết một tên tam lưu võ giả không có 10 năm 8 năm luyện không được, có thể một tên hợp lệ binh lính nhưng 1-2 tháng liền có thể ra chiến trường, một tên tam lưu võ giả chỉ có thể đối kháng 7-8 tên lính vây công, mấy ngàn võ giả đã chiếm trên giang hồ có năng lực đi ra hơn nửa chính nghĩa nhân sĩ, coi như liều đi đối phương 10 vạn 8 vạn người, tự thân cũng đến tổn thất nặng nề. Khi này Trung Nguyên võ lâm các võ giả lượng lớn tiêu hao sau đó, ta không biết tương lai này Tương Dương cao thủ dần dần khuyết thiếu, cái kia mục nát triều đình nhưng còn nhận làm thiên hạ thái bình mua vui thì, những này vì bảo đảm phía sau không bị xâm lược mà dâng ra sinh mệnh người giang hồ phòng trừng cũng không ai có thể nhớ lại. Chiến tranh là quốc gia việc, bách tính nộp thuế, an nguy nên quốc gia phụ trách, có thể hiện tại triều đình trên dưới ăn no rồi lại nằm kềnh, căn bản không để ý bách tính chết sống, thêm vào giang hồ du hiệp vốn là triều đình kiêng kỵ. Hiện tại ra để thay thế quân đội kháng địch, những cái kia triều đình quan lớn đúng là có thể nhìn náo nhiệt nuốt vào quân phí, cắt, chờ, người trong giang hồ bị chết gần như thì, này quốc gia cũng nên xong. Trần Vân Phong tuy rằng không có cái gì hồng thiên lớn luận, nhưng trực tiếp vạch ra người giang hồ tiến hành loại này phòng ngự chiến to lớn nhất thiếu hụt, ở phía sau đến 100 vạn cái bang chi chúng ít nhất hơn một nửa cao thủ bị diệt ở Tương Dương, để đệ nhất thiên hạ đại bang cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái thể xác cao thủ hoàn toàn không có. Cái khác những cái kia bên trong môn phái nhỏ cũng bởi vậy cao thủ mất hết, đối với triều đình mà nói này ngược lại là việc tốt, không dùng tới chính bọn hắn xuất lực tiêu diệt giang hồ nhân sĩ, bọn hắn liền toàn bộ diệt. Ở Tống Triều trước đây, giang hồ nhân sĩ tuy rằng cũng tham dự chống lại ngoại tộc xâm lược sự tình, có thể phần lớn thời gian đều là ám sát dò hỏi một loại công tác, coi như có tử thương cũng động không được gân cốt, coi như là thiên long cùng thần điêu thời đại, tất cả đại cao thủ đều là làm chuyện nên làm, chính diện chiến trường dù như thế nào cũng phải do quốc gia ra tay. Chỉ có này Tương Dương tiếp cận 20 năm chiến tranh, tác chiến chủ lực nhưng là người giang hồ, điểm này Trần Vân Phong vẫn không có tìm hiểu được. Lấy Hoàng Dung thông minh khó nói không rõ như vậy là phá hủy Trung Nguyên võ lâm cơ sở là to lớn nhất thất sách. Trần Vân Phong một lời nói để Ti Mã Linh Tinh cùng Trình Anh túi đầu trở nên trầm tư, Công Tôn Lục Ngạc bởi vì tổ tiên là đại đường người, đối với đại tống căn bản không có bất kỳ hảo cảm, này đại đường thiên hạ đều bị Triệu Không Giận lật đổ, hiện tại này ngoại tộc nàng tuy rằng không thích, quá mức giết tới mấy cái mông cổ binh làm bách tính nhiều tránh điểm không gian sinh tồn, muốn nàng giúp đại tống triều đình cân nhắc sự tình căn bản không thể bốn. Như trước vẫn chưa thể đứng dậy Lục Vô Song ngồi ở trên ghế nằm, nàng từ nhỏ bị Lý Mạc Sầu bắt đi, đừng nói cái gì ái quốc giáo dục, liền ngay cả cái gì là Trung Nguyên, cái gì là ngoại tộc cũng chỉ có thiếu thiếu khái niệm, vậy thì là Hán tộc là người mình, cái khác hết thảy đều không phải người tốt, này Hoàn Nhan Bình là Đại Liêu hậu duệ, nếu không có trở thành Trần Vân Phong đệ tử, Lục Vô Song ý nghĩ bên trong liền Hoàn Nhan Bình đều không phải người tốt lành gì. Bất quá muốn cho nàng làm cái kia đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì đại tống trả giá. Lục Vô Song đồng dạng không có một chút nào ý nghĩ, nàng cũng chỉ là làm những cái kia gặp chiến loạn đồng bào bay lên một ít đồng tình, càng nhiều chính là đối với hiện tại triều đình bất mãn. Hoàn Nhan Bình là Kim Quốc hoàng tộc hậu nhân, từ khi trở thành Trần Vân Phong đệ tử, trong lòng thù nhà quốc hận dần dần rời đi, Đại Liêu bị Lớn Kim tiêu diệt, Lớn Kim bị Mông Cổ tiêu diệt, đối với nàng mà nói Mông Cổ chính là kẻ thù của nàng, chỉ có điều trong lòng nàng càng không có cái gì đại tông, cái gì sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 142, Quách Phủ tới cửa. Chính anh bọn người rõ ràng Trần Vân Phong ý tứ, quốc gia không có xuất binh chống lại xâm lược, dựa vào giang hồ một đám hào hiệp che ở tiền tuyến, liền như muối bỏ biển sớm muộn tiêu hao hết, cuối cùng Đại Tống Triều vẫn phải là bị lật đổ đi, bách tính như trước đến được ngọn lửa chiến tranh nỗi khổ, Trung Nguyên bách tính hay là muốn bị người nô dịch. Lục Vô Song na nhúc nhích một chút thân thể, kéo ngồi ở nàng dựa vào ghế tựa bên cạnh Trần Vân Phong oán hận nói rằng, vậy chúng ta đi giết chết cái kia cẩu hoàng đế cùng tham quan. Vân Phong ca ca đi làm hoàng đế không là được, đến lúc đó ngươi phái ra 100 vạn đại quân, trực tiếp giết tới Đại Thảo Nguyên đi, chảo Mông Cổ đại hãn cho ngươi khi, làm, người chăn ngựa, như vậy thiên hạ bách tính thì sẽ không được ngọn lửa chiến tranh nỗi khổ. Trần Vân Phong cười ha ha, mấy cái nữ hải cũng là cảm thấy vô cùng mỉm cười, Trình Anh ngồi vào bên người nàng ôn nhu cười một tiếng nói. Biểu muội lẽ nào muốn làm hoàng phi? Đáng tiếc Vân Phong ca ca cũng không có khi, làm, hoàng đế ý nghĩ. Lại nói ngươi cho rằng giết chết hoàng đế cùng gian thần liền có năng lực khi, làm, hoàng đế, hiện tại hủ nho khoảng trường, trái phải toàn bộ Trung Nguyên, những cung đó lòng thần phục cực kỳ vặn vẹo người sẽ chống đỡ Vân Phong ca ca khi, làm, hoàng đế. Hiện ở thời đại này, bất luận ai hôn đến hoàng đế vị trí kia, không có ai không trở nên gian xảo cùng độc ác, ngươi cảm thấy đến lúc đó Vân Phong ca ca biến thành thấy ai cũng tính toán người hay vẫn là hắn sao. Lục Vô Song vừa nghe khi, làm, hoàng đế mọi người phải biến đổi. Mau mau lắc đầu nói rằng, vậy còn là quên đi, người hoàng đế này không cầm cố, Vân Phong ca ca hay vẫn là như bây giờ được, nếu như từ sáng đến tối thấy ai tính toán ai, ngày ấy còn làm sao mà qua nổi a? Ê! Trần Vân Phong hơi sững sờ, nay từ sáng đến tối tính toán xác thực là rất phiền phức a, hắn hiện tại đồng dạng là ở tính toán, chỉ có điều chỉ là tính toán tương lai mình đường mà thôi, liền như vậy hắn đều cảm thấy có chút hề bại, nếu như thật sự đi hôn hoàng đế. Phỏng chừng không chết già cũng phải bị những cái kia nho hủ lậu cho buồn nôn chết. Ân. Hiện tại Lục Ngạc cũng đến nhà bên trong, sau này các ngươi đều là tỉ muội, mọi người, đại gia, đều chiếu ứng lẫn nhau một tí, cắt, chờ, Chu Bằng đem Tiêu Giao Trang kiến thiết được, các ngươi liền toàn bộ đến chỗ nào đi, chờ ít ngày nữa ta đem Bát Hoang Lục Hợp mình ta vô địch công truyền cho các ngươi, còn võ kỹ các ngươi còn phải từng người dùng hiện tại võ công, ta sau đó nếu có thể sáng tạo một bộ trúc cho chúng ta chuyên môn võ học mới truyền cho các ngươi. Trần Vân Phong nhìn Oanh Oanh Yến Yến một đám em gái cười nói. Trần Vân Phong bàn giao xong liền chuẩn bị tiếp tục hấp thu với TT chân khí, thuận tiện không ngừng lớn mạnh chính mình thần thức. Hắn xem nhiều như vậy tiên hiệp tiểu thuyết, biết này thần thức tác dụng có cỡ nào to lớn, nỗ lực một ít cũng vì cái này nhà nhiều hơn chút bảo đảm. Trần Vân Phong còn không rời đi muội chỉ chúng ta khuê phòng, Tiểu Ngưu liền ở ngoài cửa hô, thiếu gia, ngoài cửa có một cô nương tìm ngươi. Cô nương, ai vậy? Trần Vân Phong cau mày hỏi. Hắn nhận thức cô nương có thể phần lớn đều ở bên cạnh mình, những người khác cũng là rất ít mấy cái, hắn trong lúc nhất thời vẫn không có thể đoán ra đến cùng là ai tìm hắn. Nàng nói nàng gọi Quách Phủ, chuyên môn tìm đến ngươi chơi. Tiểu Ngưu hồi đáp. Trần Vân Phong sững sờ, này Quách đại tiểu thư sao nghĩ đến tìm đến hắn chơi? Ngày hôm nay Tương Dương mới đại chiến một trận, này Quách Phù hẳn là đang trợ giúp nàng cha, lúc này lại đến nơi này, để hắn đúng là có chút hồ đồ. Đi tới trước đại môn, Trần Vân Phong nhìn lên ngày hôm nay Quách Phù một thân màu tím nhạt hiệp nữ trang phục, trường kiếm vấn tóc quần áo bó, một tấm hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt nhỏ nhìn hắn một mặt ý cười. Trần Vân Phong xem xét nhìn phía sau nàng, này hai gia châu đường lại không có theo tới. Phù muội, sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi? Trần Vân Phong đi tới trước cửa liền cười nói. Quách Phủ cười hì hì đi tới Trần Vân Phong bên người, không nhìn một bên Tiểu Ngưu loại kia trợn mắt ngoác mồm ánh mắt, tay nhỏ một tí đưa qua đến nắm Trần Vân Phong bàn tay lớn liền hướng về trong sân đi đến, nàng vô cùng phấn khởi đất, mà, nói rằng, trước nghe người khác giảng ngươi trở lại, ta liền cho cha nói ra tìm ngươi chứ, biết không? Ngày hôm nay ta có thể giết ba cái Mông Cổ binh lính đây, còn có một cái thập phu trưởng bị ta đạp rơi xuống tường thành, bất quá cha ta cha mới lợi hại, giết thật nhiều Mông Cổ binh không nói. Còn giết hai cái bách phu trưởng, bất quá tóm lại một cái người quen bị hắn cho thả rơi mất. Ác! Phu muội cũng ra chiến trường, vậy ngươi có thể chiếm được nhiều cẩn thận một ít, chờ sau đó ta để ngươi sư thúc cùng Tư Mã tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi bị thương dược mang ở trên người, ngươi vô dụng cũng có thể giúp người khác. Trần Vân Phong có chút bất ngờ nhìn vẫn như cô gái được chiều chuộng Quách Phù nói rằng. Thầy ta thúc! Ai vậy? Quách Phù đột nhiên bước chân dừng lại tò mò hỏi. Trần Vân Phong vô đầu một cái. Trình Anh cùng Quách Phủ còn chưa từng gặp qua, bất quá Hoàng Lao Tà từng tới Đại Thắng Quan cùng bọn hắn gặp mặt một lần, nên từng nói với nàng có như thế một sư thúc. Ông ngoại ngươi tiểu đệ tử Trình Anh, ngươi hẳn phải biết chứ. Nàng nhưng là ở ta nơi này nha, bất quá nàng ở hộ lý vô song muội muội, không có đi tìm các ngươi nhận thân đây. Trần Vân Phong cười nhạt nói. Vẫy tay để Tiểu Ngưu lại đây, để hắn đi đem Trình Anh gọi ra, Trần Vân Phong liền dẫn Quách Phủ đi tới phòng khách, Tiểu Ngưu mụ mụ mau mau cho hai người châm trà. Quách Phủ thật giống mới có chút nhăn nhó nói rằng. Trần ca ca, làm sao tiểu sư thúc cũng ở ngươi nơi này à, trước nghe ngươi nói có mấy cái hồng nhan chi kỷ ở nhà, các nàng đâu? Ta còn nói tìm các nàng nói chuyện phiếm đây. Trần Vân Phong định thần nhìn càng dài càng đẹp Quách Phủ, thấy nàng ánh mắt liếc chính mình thì ẩn tình đưa tình, một đôi mắt to lại như mang theo một tầng mông lung thủy quang giống như vị vị rung động, trong lòng hắn sững sờ, này Quách Phủ ở trong lòng hắn tuy rằng thân thiết, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận tận lực không nên lộ ra một loại nào đó ý nghĩ. Bởi vì tương so ra, Quách Phủ ở một đám em gái bên trong được cho xinh đẹp nhất một cái, nhưng hắn không lọt mắt Quách Tĩnh Hoàng dùng một ít thành tựu, cũng không muốn vì vậy mà bị vây ở Tương Dương, lý tưởng của hắn là không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà không phải vì mục nát đọa lạc phong kiến vương triều bán đi mạng giả bốn. Trần Vân Phong nhìn Quách Phủ, trong lòng lại bắt đầu bản tính ra, này lao Quách nhà phong kiến có phải hay không, vừa vặn dùng cái biện pháp này xử lý việc này, đến lúc đó để Quách Phủ em gái tìm kiếm một cái thích hợp hơn nam nhân. Chỉ cần không phải cái kia lòng mang âm mưu ra luật tề là được. Không lâu sau Trình Anh liền từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Trần Vân Phong liền cười hỏi, Vân Phong ca ca, ngươi tìm ta có việc sao? Trần Vân Phong ngoắc ngoắc tay, để Trình Anh ngồi vào bên cạnh hắn sau đó, chỉ vào Quách Phủ nói rằng, vị này chính là ngươi Hoàng Dung Sư tỷ cùng Quách Đại Hiệp con gái Quách Phủ, nàng hiện tại ra chiến trường, ta nghĩ để ngươi cùng Linh Tinh chuẩn bị cho nàng bị thương dược. Trình Anh bất ngờ nhìn xuống cái này đẹp đẽ đến như tiểu tiên nữ giống như nữ hài. Nàng chỉ là nghe nói qua Hoàng Dung là tuyệt sắc phong thái, không nghĩ tới sinh ra cái con gái cũng như vậy đẹp đẽ, nàng mau mau nhìn Quách Phủ nói rằng. Sư phụ mấy ngày trước nói đến Đại Thắng Quan thấy các ngươi, không nghĩ tới này Tương Dương chiến sự nói đánh là đánh, các ngươi cũng đến nơi này, xem ra ta phải đến tiếp một tí sư tỷ bọn hắn. Vân Phong ca ca, thuốc trị thương chúng ta còn có tồn kho, ta lập tức đi ngay nắm, Phủ Nhi ngươi hơi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Này một tiếng Phủ Nhi gọi đến Quách Phủ cả người không dễ chịu. Có thể Quách gia dạy chính là vật này, tôn ti có khác biệt, nếu như Hoàng Lao Tà ở phòng trường liền không giống nhau, lại như cái kia đẹp đẽ ngốc cô, Trình Anh còn không phải là bởi vì tuổi tác duyên cớ gọi sư tỷ, kỳ thực ngốc cô chỉ là nàng sư điệt. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143, tiếp Quách Tĩnh. Trần Vân Phong nhìn Quách Phủ có chút khó chịu, trong lòng chính là một trận buồn cười, hắn nhìn xuống canh giờ cự ly trời tối còn có đoạn thời gian. hắn thẳng thắn chuẩn bị ở trước khi trời tối mang theo Trình Anh đi tiếp một tí Quách Tĩnh Hoàng Dung, để bọn hắn biết mình đã chuẩn bị cưới Trình Anh, cứ như vậy hắn phải cùng Quách Tĩnh một cái bối phận, Quách phù này tiểu muội hẳn là thì sẽ không suy nghĩ lung tung. Trần Vân Phong đối với không thể ảnh hưởng chính mình đường lui mỹ nữ không sức đề kháng, một mực thân phận của Quách phù ở nơi nào, tuy rằng đẹp như thiên tiên, hắn nhưng nghĩ biện pháp muốn đẩy ra đi, bằng không thành Quách Tĩnh cái kia một đầu con rể, không được ở trên tường thành chết trận cũng phải mệt chết đi. Trình Anh cầm một cái bọc nhỏ trở lại, đem bên trong mấy cái bình sứ lấy ra, từng cái đất, mà, giải thích tác dụng những thuốc này, lúc này mới đem bọc nhỏ nhét ở trong lồng ngực Quách phù. Tạ, tạ tiểu sư. Thúc. Quách phù trên mặt như trước mang theo xoắn suýt hô. Trình Anh cá tính ôn nhu, nàng điềm điềm một cười nói, phù nhi ngươi nếu như cảm thấy gọi sư thúc không được, gọi ta tỷ tỷ cũng như thế, sư phụ hắn cũng không thích mọi người, đại gia, nhăn nhó nắm. Đúng rồi ngươi ngày hôm nay đến nhà chúng ta là tới chơi sao? Nhà ngươi. Quách phù khe khẽ nhìn về phía Trần Vân Phong, Trần Vân Phong nắm tay nhỏ Trình Anh, quay về nàng nhàn nhạt cười nói. Anh muội, vô song, Lục Ngạc còn có Linh Tinh, các nàng tuy rằng vẫn không có cùng ta kết hôn, nhưng chúng ta đã quyết định, chỉ cần ta võ công đột phá sẽ làm cái tiểu tiệc rượu kết hôn, vì lẽ đó nhà của ta chính là các nàng nhà A. Quách phù trên mặt đột nhiên trở nên hơi lờ mờ, trước mới nghe nói Trần Vân Phong chỉ có ba cái hồng nhan tri kỷ. Mấy ngày nay không thấy trong nhà chính là có thêm một cái sắp thành lão bà, một người trong đó hay vẫn là nàng sư thúc, điều này làm cho nàng cảm giác trong lòng có chút xoắn xuýt. May là Quách phù tình thương nghiệp như Quách Tĩnh quá mức đơn thuần, đối với hiểu ra tình cảm của chính mình muốn kém một chút, nàng đối với Trần Vân Phong chính mình vẫn cho rằng là một cái đại ca ca ý nghĩ, vì lẽ đó hiện tại xoắn xuýt nàng liền chính mình cũng không biết là vì sao. Quách phù bởi vì Trình Anh ở bên không tìm được cái khác lại nói, nhìn Trần Vân Phong liền cau mày nói rằng, Trần ca ca, cha nghe nói ngươi trở lại, thuận tiện để ta xin ngươi về đến nhà bên trong một tự, bảo là muốn cảm tạ ngươi lần trước ra tay bước đi Kim Luân Pháp Vương đã cứu chúng ta. Hả, vừa vặn ta nghĩ mang Trình Anh đi nhận nhận cửa, này đều là thân thích đi vòng một chút cũng tốt. Trần Vân Phong cười nói, Trình Anh thông tuệ dị thường, nàng liếc một cái vẻ mặt có chút cay đắng Quách phù, thấy nàng hai mắt không ngừng nhìn về phía Trần Vân Phong liền biết rồi chuyện gì xảy ra, nàng đối với chính hắn một chuẩn trượng phu tính cách cũng là vô cùng hiểu rõ. Nhìn thấy mỹ nữ luôn luôn là ít có từ chối, có thể trước mắt Quách phù coi như nàng đều tự ti mặc cảm, Trần Vân Phong nhưng thật giống như có chút từ chối mùi vị. Xem không hiểu cũng không rõ ràng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới hỏi, trong nhà tỷ muội đã một đoàn, nhiều hơn nữa phòng này liền chê bé, Tiêu Giao Trang chỗ nào phòng trường chứa chấp được nhiều như vậy nữ nhân đi, Trình Anh tự mình nghĩ muốn đều cảm thấy buồn cười. Ba người vừa tới Quách phủ, Quách Tĩnh liền tới đến cửa, quay về Trần Vân Phong chắp tay nói rằng, Trần Thiếu Hiệp chính là hiện nay võ lâm trẻ tuổi kiệt xuất, chính mông quân thảo phạt ta đại tống, có ngươi ở đây, chúng ta lại nhiều một phần thắng lợi hy vọng. Ai nói người đàng hoàng sẽ không dưới bộ. Lúc này mới vừa thấy mặt Quách Tĩnh tân bước cộng thêm cây thang liền cho Trần Vân Phong đánh được rồi, chỉ cần ra mặt hơi bạc một điểm, tuyệt đối sẽ máu chảy đầu rơi theo Quách Tĩnh sang bậy. Trần Vân Phong chưa từng có tinh thần ở đây cùng người Mông Cổ chơi cái gì kéo dài chiến thuật, bất quá may là một vòng ôn dịch truyền nhiễm mông quân thời gian không xa, chỉ cần hốt tất liệt một rút quân. Vậy thì phải xem thập 6 năm sau trò gian, người khác 16 năm lớn bao nhiêu chờ mong Trần Vân Phong không biết, nhưng hắn tính toán chính là ít nhất cũng được đạt giả đan cảnh giới, như vậy chỉ bằng chân khí toàn bộ võ lâm liền lại không đối thủ của hắn. Còn có chính là nỗ lực tu luyện long tượng ba nhược công, nếu có thể đạt đến 12 tầng cảnh giới, này một đời có thể đạt đến cao nhất 13 tầng, hắn quyết định dùng nắm đấm ngược một tí những dị tộc kia cao thủ, một quyền đánh nổ một cao thủ ý nghĩ vậy cũng là nằm mơ cũng đang nghĩ tới sự tình. Nhìn vẻ mặt thành thật dạng Quách Tĩnh, Trần Vân Phong cũng chỉ là bình thản cười cợt, hắn cũng chắp tay nói rằng. Lần này Mông quân xuôi Nam lựa chọn hàng đầu Tương Dương, đó là bởi vì nơi này thích hợp nhất tiến quân Giang Nam, có Quách Đại Hiệp cùng rất nhiều nghĩa sĩ ở, ta tin tưởng Mông cổ quân đội sớm muộn cũng sẽ rút quân rời đi, nếu như khoảng thời gian này bọn hắn dám công thành, ta Trần Vân Phong vì này Tương Dương bách tính, nhất định giết đến những này dị tộc người xâm lược liền hắn mẹ đều không nhận ra. Trần ca ca, vì sao muốn giết đến hắn mẹ đều không nhận ra đâu? Chỉ là giết chết hắn còn không được, đến hủy diệt bọn hắn mặt sao? Quách phù nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Phong hỏi. Trần Vân Phong ám đoán giận một tí hậu thế mạng lưới, không có chuyện gì chỉnh nhiều như vậy lời nói dí dỏm ra tới làm chi, ở thế giới này ở lại, sương sở mấy năm lại còn ký ức chưa phai, hắn làm bộ tỏ rõ vẻ chính khí trầm giọng nói rằng. Những này thát tử tin nhất phụng chính là Trường Sinh Thiên, ta muốn cho bọn hắn chết rồi đều không mặt mũi trở lại, để bọn hắn Trường Sinh Thiên đô không nhận ra. Cả đời phù hộ bọn họ không được con cháu đời sau. Bụp bụp bụp. Trần ca ca ngươi thật đùa. Quách Phù rõ ràng đây là Trần Vân Phong đang nói đùa liền không nhịn được cười nói. Quay đầu lại nhìn lên Trình Anh đứng ở Trần Vân Phong bên cạnh người, mau mau nói với Quách Tĩnh, cha, đây là ông ngoại tiểu đệ tử tiểu sư thúc Trình Anh tỷ tỷ, nàng là đến quen thuộc cửa, thuận tiện đến nhìn một chút mụ mụ, những ngày qua mụ mụ liền muốn sinh, nàng nhưng là thầy thuốc các bốn. Nghe Quách Phù lung ta lung tung gọi pháp, Quách Tĩnh mạnh mẽ chừng để Quách Phù mau mau trốn đến Trần Vân Phong phía sau, hắn lúc này mới bất ngờ nhìn về phía Trình Anh cái này tướng mạo nhu nhược nữ tử, trước hắn nghe nhạc phụ Hoàng Dược Sư đã nói có như thế cái tiểu đệ tử. Mau mau chắp tay nói rằng, Trình sư muội, đã sớm nghe nhạc phụ giảng có như thế một vị thông tuệ đệ tử, hôm nay đến đó ổn thỏa náo nhiệt một tí. Quách huynh khách khí, Vân Phong ca ca cùng Phù Nhi cùng các ngươi giao tình không ít, ta nguyên bản sớm nên quá đến bái phỏng, chỉ là biểu muội trị thương cần hộ lý, hôm nay mới có thể cùng Vân Phong ca ca phía trước gặp gỡ sư tỷ. Trình Anh cười nói, chua xả vài câu, mọi người, đại gia, mới đồng thời đi tới tham xem đang đợi Lâm Bổn Hoàng Dung, thấy Trần Vân Phong vừa đến. Hoàng Dung ở trên giường cũng không khỏi vì đứng dậy nói rằng. Vân Phong, 10 ngày không gặp ngươi thật giống như thần thái lại tăng thêm mấy phần, chẳng lẽ võ công lại có tinh tiến hay sao? Trần Vân Phong thầm than này Hoàng Dung mắt thấy cao, hắn giết cự xà phục xà đảm, hiện tại một thân ngoại công đã có thể gọi là đương đại đỉnh tiêm, cộng thêm hút với TT sắp tới 70 năm hơi chút hôn tạp tốc thành chân khí, ở trong võ lâm đã chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể ngang hàng hắn. Vì lẽ đó tinh thần của hắn trạng thái cũng bởi vì võ công tiến nhanh trở nên càng thêm tiêu sái tự nhiên, Quách Tĩnh làm tiên thiên cao thủ nhìn không ra, Hoàng Dung nhưng một chút liền nhìn ra Trần Vân. Phong không giống. Trần Vân Phong gật gật đầu, liền để Trình Anh tiến lên, hắn lần này lại đây chuẩn bị khi, làm, vai phụ, tốt nhất cơm tối cũng không muốn ăn liền rời đi, bằng không hắn phỏng trừng lại đến loạn nhập đến dương quá nghe cái gì hiệp chi đại giả vì dân vì nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 144. Hoàng Dung tâm tư. Hiệp chi đại giả vì dân vì nước, Trần Vân Phong không muốn nghe tuyệt đối không phải phản đối câu nói này, lúc trước xem thần điều hắn nhớ tới rõ ràng nhất cũng chính là câu nói này, có thể trong lịch sử mấy người làm được hiệp chi đại giả. Trước mắt Quách Tĩnh vì dân vì nước bất kể tổn thất, cuối cùng người một nhà chết trận Tương Dương thì lại làm sao, các đời vì dân vì nước giả đều không bị triều đình yêu thích. Quách Tĩnh là đáng giá kính nể người, có thể Trần Vân Phong không làm được, hắn đến từ chính hậu thế. Cũng hoặc là nói có thể tính là đến từ chính một thế giới khác, hắn đối với Tống Triều cùng Bách Tính Tống Triều không có như Quách Tĩnh cảm tình nóng bỏng như vậy. Nhớ tới có như vậy một cái tiết mục ngắn, nếu như Khâu Sử Cơ không có từng tới Ngưu Gia Thôn, toàn bộ thế giới đều sẽ không thay đổi thành hậu thế cái kia dạng, hắn hiện tại liền nằm ở nhân vật như vậy bên trong, năng lực của hắn càng là so với Khâu Sử Cơ lớn, nếu như hắn không ngừng thay đổi cái này thời đại hỗn loạn, đối với hậu nhân tới nói lẽ nào liền thật sự được chứ? Đối với một cái không có hùng tâm thành vì quốc gia chúa tể tiêu giao khách, hắn tận lực không đụng vào đồ vật có thể thay đổi lịch sử hướng đi, bằng không hắn có thể hiện tại liền tiến vào Mông Cổ đại doanh đi ám sát Hốt Tất Liệt, lấy hắn hiện tại có thể hoàn toàn áp chế võ công của Kim Luân, hắn còn có thiên hạ vô cùng tuyệt thế khinh công, muốn làm đến điểm ấy thật sự không tính rất phiền phức. Có thể giết chết Hốt Tất Liệt sau đâu? Tiếp theo sau đó giết chết những Mông Cổ đó cao tầng. Tiếp tục để mục nát đại tống tiếp tục như vậy đối với bách tính cũng được chứ? Vô số sự tình đều là xoắn xuýt, Trần Vân Phong làm người xuyên Việt duy nhất ưu thế chính là linh hồn hợp nhất đã gặp qua là không quên được cộng thêm năng lực phân tích tăng lên dữ dội, nhưng hắn không có những thứ khác bất kỳ năng lực, ở Tương Dương giết chết chút Mông Cổ binh lưu manh sinh hoạt, cuối cùng mang theo một đám em gái tiêu giao tự tại du hí nhân gian liền có thể. Chính anh cùng Hoàng Dung nhận thân, thuận tiện nói cho Hoàng Dung sự tình nàng sẽ cùng Trần Vân Phong kết hôn, điều này làm cho Hoàng Dung cũng bất ngờ một tí, Chính anh số tuổi tuy rằng tiểu nhưng là cha nàng đệ tử. Có thể Quách Phù cái kia ngơ ngác trong đầu nhưng bên trong nhớ Trần Vân Phong, điều này làm cho Hoàng Dung trong lòng không khỏi đánh một cái đột. Người sư thúc này cùng sư điệt gả cho chuyện của một cá nhân thật giống cũng không nhìn thấy quá, Trần Vân Phong tư tưởng có thể chống đỡ Dương Quá loại kia dám cưới sư phụ hành vi, nàng lo lắng Trần Vân Phong căn bản không để ý điểm này, liếc ánh mắt 9 phần 10 thời gian đều nhìn Trần Vân Phong Quách Phù, nàng cũng không khỏi chuẩn bị cho Quách Tĩnh thương nghị một tí, mau mau cho Quách Phù tìm cái chủ giải quyết việc này. Chính anh giúp Hoàng Dung đem giới mạch trên mặt mang cười nói, sư tỷ lại hoài chính là sinh đôi, này ngược lại là muốn chúc mừng sư tỷ cùng Quách đại hiệp, hai ngày nay chỉ cần sư tỷ bình thản, đến lúc đó sản xuất thì ta cũng đến giúp đỡ, nhất định để sư tỷ thuận thuận lợi lợi sản xuất. Vừa nghe Hoàng Dung đây là sinh đôi, Quách Tĩnh này toàn ra liền mừng rỡ dị thường, Trần Vân Phong đương nhiên cũng là thuận miệng chúc mừng một tí, nhưng vào lúc này một tên cái bang đệ tử phía trước báo cáo, Dương Quá cùng sư phụ của hắn Tiểu Long Nữ đến. Quách Tĩnh mau mau đi ra cửa nghênh tiếp hai người. Trần Vân Phong lúc này không muốn gặp bọn hắn, bằng không biết hắn ở chỗ này, mới từ tuyệt tỉnh cốc đi ra một ngày Dương Quá tuyệt đối lo lắng cho mình đã biết rồi hắn muốn ám sát sự tình. Phú muội, ngươi đi ra một tí. Trần Vân Phong đi tới ngoài cửa ngấp nói. Quách Phù nghi hoặc mà đi ra, Trần Vân Phong liền đưa lỗ thai nói rằng, hiện tại Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đến, có thể ngươi biết lần trước ta cùng cha ngươi là nhân tại sao làm căng chứ? Biết ta, không cũng chính là ngươi chống đỡ bọn hắn hai thầy trò việc kết hôn sao? Quách Phù gật đầu nói. Ân, ngươi nếu biết chuyện này, ta muốn là ta lần thứ hai cùng bọn hắn gặp phải, cha ngươi khó tránh khỏi chuyện xưa nhắc lại, nhưng ta vẫn phải là chống đỡ Dương Quá bọn hắn, vạn nhất lần thứ hai làm căng nhưng là không tốt. Chờ dưới ngươi lặng lẽ nói cho cha ngươi, ta cùng Trình Anh có chuyện quan trọng về nhà, ngày mai Mông Quân công thành, ta nhất định lên thành đầu làm nơi này bách tính xuất lực, các ngươi cũng nhớ kỹ không nên ở Dương Quá trước mặt bọn họ đề cập ta, đôi này, chuyện này đối với mọi người, đại gia, đều tốt biết chưa? Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng, Quách Phù gật gật đầu, nàng cũng không phải rất rõ ràng những thứ đồ này, bất quá vừa nghĩ nếu như Trần Vân Phong lần thứ hai cùng Quách Tĩnh làm căng, nàng ở chính giữa liền không chỗ tốt, liền vì điểm ấy nàng đều sẽ đem việc này làm tốt, đổi lại là nàng mẹ Hoàng Dung, nhất định sẽ nghiên cứu một chút Trần Vân Phong tại sao không muốn thấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Trần Vân Phong cùng Trình Anh từ cửa hông rời đi, về đến nhà Trần Vân Phong liền vội vàng bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu lên tồn ở đan điền bên trong hỗn tạp chân khí, với TT tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Này công lực tuy rằng tăng nhanh như gió vượt xa người bình thường mấy lần, bất quá chân khí hỗn độn căn bản là không có cách tiến thêm một bước nữa tu luyện. Dựa theo với TT lời giải thích, mất đi tiểu kê kê người vĩnh kém xa đột phá tiên thiên, phỏng chừng cùng cái gọi là thân thể phù hợp thiên địa âm dương có quan hệ, càng chứng minh một chuyện, vậy thì là ở đời sau Tiếu Ngạo bên trong thế giới, Đông Phương Bất Bại cũng bất quá chính là cái công lực cường hãn siêu nhất lưu võ giả, những người khác coi như siêu nhất lưu nội công đều không có hắn mạnh. Thậm chí Phong Thanh Dương có thể đột phá tiên thiên, công lực đều không có Đông Phương Bất Bại thâm hậu. Ở tuyệt tình cốc Trần Vân Phong hấp thu chuyển hóa không tới một nửa chân khí, trải qua một đêm gia tốc hấp thu, không có Công Tôn Lục Ngạc ở bên người để hắn tâm thần không yên. Ở giờ dần sơ khắc nằm ở trong mật thất Trần Vân Phong mắt lườm một cái, hai mắt lóe qua một đạo tinh quang để đèn kịt mật thất đều trong nháy mắt bị dọi sáng. Trần Vân Phong lúc này hai mắt hư thất sinh bạch. Ở đen kịt trong hoàn cảnh chỉ cần có tí tẹo vi quang liền có thể đem xung quanh thấy rất rõ ràng, trong mật thất có một mảnh ngói lưu ly, giữa bầu trời nhàn nhạt ánh sao từ bên trong tả dưới, nhìn trống vắng mật thất, Trần Vân Phong ngưng thần tự nói. 170 năm chân khí, này áp xúc đến tương đương với 100 năm công lực to nhỏ, có thể uy lực nhưng còn gia tăng một ít rồi, trong cơ thể ta chí ít còn có thể chứa đựng 200 năm áp xúc sau chân khí, nếu muốn chính mình tu luyện tới chân khí no đủ lại đột phá tiên thiên, không có 40-50 năm nhưng là không hy vọng. Xem ra Bắc Minh thần công tác dụng chính là giúp ta không ngừng hấp thu chân khí, còn có Long Tượng Ba Nhược Công cần ngoại bộ áp lực, lại do chân khí cường đại thúc chuyển động thân thể mạnh mẽ, này ăn tương dương tình hình rối loạn vừa qua, ta có thể chiếm được tìm kiếm những cái kia hoàn cảnh ác liệt đến võ giả bình thường cũng không dám đi địa phương bốn. Mật tông người tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công, vậy cũng là liệt hỏa hàn băng đều không dung tha, thậm chí có chút tu luyện tới cao giai hòa thượng thậm chí dẫn dưới thiên lôi tiến hành tùy thể. Bất quá nhưng mỗi một cái đều bị lôi điện cho đốt thành cho bụi. Trần Vân Phong đến không đến nỗi ngu đần đến chạy đi hấp dẫn lôi điện, bất quá hướng về liệt hỏa hàn băng này bên trong cực đoan hoàn cảnh vẫn là có thể lựa chọn, chỉ cần đột phá 11 tầng, này mị thật hạnh phúc lăn lớn phô sinh hoạt có thể đang ở trước mắt. Đi ra mật thất chính là Trần Vân Phong gian phòng, đồng thời cũng là Ti Mã Linh Tinh gian phòng, hai người tuy rằng vẫn chưa xong hôn, làm thị thiếp Linh Tinh nhưng nhớ tới mỗi ngày cho Trần Vân Phong sưởi chăn, nhìn trong giấc ngộng mang theo cười ngọt ngào Ti Mã Linh Tinh. Trần Vân Phong trong lòng hiện ra một tia ấm áp. Ngày hôm qua hắn về nhà hỏi do một tí này chi 400 năm bạch ngọc linh chi tác dụng, Ti Mã Linh Tinh tra tìm một tí linh thiếu dược điển, mặt trên có một loại xưng là tụ khí đan đặc thú thuốc, là không biết này một đời cao nhân nghiên cứu ra kỳ diệu đan dược, loại đan dược này chính là lấy bạch ngọc linh chi, khúc bồ đề xà đảm cộng thêm mấy chục vị quý hiếm dược liệu luyện chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 145, trên thành tường. Hết thể trong dược vật liền bạch ngọc linh chi cùng khúc bồ đề xà đảm khó có thể tìm kiếm, cái khác tuy rằng hy hữu cũng có thể từ loại cỡ lớn nhà thuốc mua được, loại đan dược này cũng không thể trực tiếp tăng lên người tu luyện công lực, nhưng có thể tăng nhanh người tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, dùng 400 năm bạch ngọc linh chi làm dẫn, chí ít có thể để cho người tu luyện đang tu luyện thì hấp thu tốc độ tăng cường 4 lần. Trần Vân Phong vừa nghe liền hưng phấn dị thường, hắn tốc độ tu luyện tự thân liền cao hơn người khác rất nhiều. Nếu như hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh hơn nữa trên vài lần, này ở thêm vào tình cờ hấp thu chút ngoại lai chân khí, việc tu luyện của hắn liền sẽ nhanh hơn càng mạnh hơn. Trần Vân Phong đã phái người đến tuyệt tình cốc, chuẩn bị đem cái kia lò luyện đan cho tới tương dương đến, thuận tiện phái người đi tới Lâm An để Chu Bằng các người đến thành phố lớn chọn mua dược liệu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì có Ti Mã Linh Tinh, cái này vẫn ôn nhu nắm nhà em gái. Trần Vân Phong phát hiện mình đối với Ti Mã Linh Tinh ỷ lại thật giống càng lúc càng lớn. Nhìn thân mang tiểu y y, tay như ngó sen như ngọc miễn cưỡng ruồi ra chân ở ngoài Ti Mã Linh Tinh, Trần Vân Phong nhưng chỉ có thể nuốt mấy ngụm nước bọt. Xoắn suýt một trận, Trần Vân Phong mấy cái đem y phục vật cởi chỉ còn giữ lại một cái bốn góc khố khố. Hắn này có thể không phải là muốn phá tan chính mình chân thân, mà là đưa tay trên này bao cổ tay, bên hông đai lưng cùng trên đùi bảo vệ đùi toàn bộ đi đi. Từng trận dẫn theo hơn nửa năm bộ này trăm cân thiết hàng gỡ xuống, Trần Vân Phong thẳng cảm thấy mình như muốn bay lên trời giống như vậy, nhẹ nhàng che đi cửa phòng. Trần Vân Phong đi tới luyện võ trường, thân thể loáng một cái liền bắt đầu làm quen một chút chính mình áp chế hơn nửa năm kết quả. Nguyên bản Trần Vân Phong khinh công vận chuyển tựa như khói xanh tập đất, mà giải trừ trăm cân áp lực về sau thì hắn ở sân luyện võ bên trong qua lại lập lòe, ngoại trừ từng mảnh tàn ảnh cùng thấp kém tiếng vang, nếu muốn bắt giữ hành động của hắn coi như là cao thủ đều rất khó khăn. Thiên không dần dần sáng sủa, Trần Vân Phong bàn giao một tí trong nhà chư nữ, đổi một bộ tề khâm đoản đả võ giả trang phục, trên lưng cong lấy huyền thiết trọng kiếm, bên hông một bộ 30 viên phi đao giam ở đai lưng trên, hắn ngày hôm nay nhưng là phải ra chiến trường, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Vân Phong ca ca, tất cả cẩn thận. Chính anh đem hai bình kim sang dược đặt ở trong lồng ngực của hắn ôn nhu nói rằng. Trần Vân Phong gật gật đầu, nhìn trong nhà này một đoàn em gái, hắn kiên quyết yêu cầu các nàng không cho ra chiến trường, người đàn ông này đều không thể bảo vệ nữ nhân lúc này, hắn cảm thấy sống sót còn không bằng đi chết. Đi tới trên tường thành, nơi này giang hồ hào kiệt đang cùng các binh sĩ đồng thời bữa sáng, bọn hắn nhân thủ hai cái bánh bao, trong tay một bát bát cháo làm bữa sáng. Trần Vân Phong đứng ở đầu tường phóng tầm mắt tới phương xa, nhưng nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Dương Quá cưỡi ngựa ngoài thành chính đang nói gì đó. Trung quy hay vẫn là không ra tay thành sao? Ta còn nói nếu như Quách Tĩnh thật sự bị giết, này Dương Quá cái này thần điêu hiệp cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại đi, sau đó đem tiểu lung bao võ công phế bỏ đưa cho An Mày làm vợ. Trần Vân Phong cười nhạt nhìn về phía đã leo lên một ngọn núi nhỏ hai người nghĩ đến. Bởi vì hắn luận nhập, Dương Quá sinh hoạt quỹ tích đã xuất hiện một chút sai lệch. Hắn đêm qua còn lo lắng này Dương Quá sẽ xuất thủ giết chết Quách Tĩnh, nói như vậy Dương Quá liền trở thành đáng tin hắn gian, Trần Vân Phong phải vì chính mình loạn nhập phụ trách, giết chết Dương Quá diệt hốt tất liệt lấy ngăn cản trận này tương dương cuộc chiến. Hiện tại kết cục còn như trước duy trì, Trần Vân Phong tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, hắn chuẩn bị tương dương sự tình một, tạm thời mang theo người nhà chạy tới Lâm An, hắn nỗ lực tu luyện, chờ đợi thập 6 năm sau tới nơi này nữa loạn nhập. Trần Thiếu Hiệp, hôm nay cũng tới thủ thành sao? Luân sư lôi mạnh tay cầm một thanh trường đao, từ một bên đi tới lớn tiếng nói. Trần Vân Phong nhìn xuống này vóc dáng thấp hảo hán, vóc người trên lý thuyết liền được cho ba tấc đinh, bất quá làm việc nhưng hảo khí can vân vô cùng sảng khoái. Trần Vân Phong đối với người khác ấn tượng đều không sâu, nhưng đối với hắn đúng là đặc biệt có ký ức. Lôi huynh, tại hạ chính là tương dương người, không nói tại sao thiên hạ xã tắc, liền làm này dân chúng trong thành cùng nhà của chính mình người, tại hạ cũng được với tường thành vì bọn họ chống đối một trận. Trần Vân Phong chắp tay nói rằng, ừm, Trần Thiếu Hiệp nói đúng, liền giống chúng ta những người giang hồ này, có mấy cái là vì cái kia buồn nôn triều đình xuất lực, một là bởi vì cái bang hiệu triệu, hai là không muốn dân chúng chịu đến dị tộc tàn sát nô dịch mà thôi. Lôi mánh gật đầu nói, Trần Vân Phong khoảng trường, trái phải đánh ra xung quanh, lúc này từ đại lý mà đến Chu Tử Liễu mấy người cũng chính đang dò xét tường thành, lẽ ra bọn hắn bất quá là đại lý người, ở thời đại này bên trong Hòa Nhã Nguyên cũng không lớn bao nhiêu trực tiếp liên hệ. Trần Vân Phong vươn mình ngồi ở lỗ châu mai trên, ánh mắt nhưng có chút hoảng hốt. Từ khi Vương Triều thành lập, này chiến tranh liền chưa từng đình chỉ quá, Tần Hoàng phạt 6 quốc thống nhất Trung Nguyên, vậy cũng là ngã xuống vạn dặm máu chảy thành sông, Đại Hán bên trong càng là chiến loạn không ngớt tử thương vô số, Ngụy Tấn kỳ hạn Trung Nguyên bách tính suýt chút nữa bởi vì ngũ hồ chi loạn toàn bộ tuyệt diệt, bất luận tùy đường Đại Tống hẳn là dị tộc cùng bên trong chiến tranh dây dưa, nghĩ đến hậu thế có mấy phần người nhớ tới lịch sử bên trong bởi vì chiến tranh chết. Đi bách tính có thể nói máu nhuộm đại địa. Vâng! Vâng! Một trận hò hét loạn lên âm thanh từ phương xa truyền đến, Trần Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài mấy dặm vô số quần áo rách nát Trung Nguyên bách tính đi ở phía trước, cầm trong tay chút cây gỗ trúc đồng ở mặt trước, mặt sau nhưng là Mông Cổ thiết kỵ dùng trường tiên không ngừng xua đuổi. Này Mông Cổ thiết kỵ hào vô nhân tính, mỗi lần đến một chỗ đều là tận lực sát thương bách tính, hơi hơi cường tráng điểm liền bắt lấy thành làm đầy tớ, này một khi công thành chính là lấy bách tính mở đường. Vừa có thể giết chết Trung Nguyên bách tính còn có thể để cho mình giảm thiểu tổn thất bốn. Quách Tĩnh ở ngoài thành nhìn thấy Mông quân lại chuẩn bị công thành, mau mau cùng Dương Quá chạy về trong thành, Trần Vân Phong bởi vì không có cùng người khác có quá nhiều gặp nhau, liền đứng ở tường thành một bên yên tĩnh rút ra trường kiếm. Trần Thiếu Hiệp, này người Mông Cổ cũng quá tà ác, này chiến tranh cùng bách tính có quan hệ gì đâu. Bọn hắn nhưng vội vàng bách tính công thành, đây là muốn đồ sát diệt toàn bộ Trung Nguyên người Hán ý nghĩ a. Lôi Manh trường đao trên đất một sử mạnh mẽ nhìn chằm chằm phía trước nói rằng, không chỉ là người Mông Cổ, trước đây người Kim người Liêu càng trước ngũ hồ hung nô, hậu thế mãn tộc cùng quỷ, người nào không muốn đem người Hán sát quang, những này man di thủ đoạn hầu như đều giống nhau như lúc, lòng dạ độc ác không chuyện ác nào không làm. Chỉ có điều bởi Hán tộc bao dung tính cùng phong kiến thời đại không ngừng dung hợp dưới, trước những cái kia muốn đem Hán tộc tuyệt diệt chủng tộc đã trở thành hoa hạ một phần, chỉ có một cái tà ác cùng căn bản không thuộc về nhân loại phạm chủ. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương vĩnh viễn không có cơ hội bị dung hợp quỷ còn bị hậu nhân ký ức trong lòng. Trần Vân Phong lặng lẽ chốc lát, một số ý nghĩ hắn hậu thế liền bị hạn chế không thể ra miệng, ở bây giờ cùng những người này giảng lại bằng tòi công, nhìn những cái kia hò hét loạn lên hơn 1000 bách tính bị xua đuổi đến bên dưới thành, một người mặc áo giáp tay cầm trường kiếm tướng quân liền giống to. Bắn cho ta tiễn, không cho bất luận người nào xông lên tường thành. Không, bọn hắn có thể đều là chúng ta đồng bào a. Quách Tính quát to một tiếng xông lên tường thành quát. Người tướng quân kia chính là Tương Dương phòng giữ Lữ Văn Đức đại soái, tuy rằng người không có gì bản lĩnh, thế nhưng là như trước thủ vững ở nơi này, này chính là đại tống triều Dương Văn Đức vũ kết quả. Trần Vân Phong rất xa nhìn cùng sau lưng Quách Tính Dương quá, cái tên này tỉnh cờ mắt lộ hung quang, xem ra hắn muốn giết Quách Tính tâm còn không thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 146, Thát Tử Công Thành. Ta quản bọn họ là không phải chúng ta đồng bào. Này trong thành Tương Dương mười mấy vạn trăm tính cùng phía sau vô số bách tính mới là chúng ta cần thủ hộ, một khi bị bọn hắn vọt vào thành, ai đối với bọn họ phụ trách, giết, toàn bộ giết cho ta đi. Lữ Văn Đức trường kiếm trong tay chỉ vào bên dưới thành lớn tiếng ra lệnh. Lúc này những cái kia bị xua đuổi Trung Nguyên bách tính chính đang nhấc lên thang mây, các binh sĩ không ngừng bắn ra trong tay mũi tên đem bọn hắn bắn xuống tường thành, dân chúng tuy rằng không muốn tiếp tục chịu chết, có thể mặt sau Mông Cổ trong tay binh lính loan đao trường mâu đang không ngừng đâm đâm. Những này đồng dạng không quốc gia nào khái niệm cùng dân tộc ý thức các lão bách tính chỉ phải tiếp tục leo lên, cho Mông Cổ bộ đội nỗ lực mở ra một con đường. Như ngươi vậy sẽ giết nhầm người tốt, chúng ta đều là đại tống bách tính, không thể giết sai người a. Quách Tính lẫm liệt nói rằng, Lữ Văn Đức như trước để binh sĩ bắn tên, cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước, hắn trong ánh mắt một tia thống khổ cùng xoắn suýt không ngừng đan xen, trong miệng nhưng không chút lưu tình đất, mà, nói rằng, giết sai rồi liền giết sai rồi. Không ai không nhiên ngươi chuẩn bị vì này ngàn thanh người, để chúng ta vô số bách tính đều vì bọn họ chôn cùng, ngươi nhìn bọn họ có ai coi chính mình là thành ngươi đồng bào, nếu như bọn hắn còn có chút cốt khí, hiện tại nên quay đầu lại khoảnh khắc chút buộc bọn hắn chịu chết người Mông Cổ, xem bọn họ đang làm gì. Bọn hắn tình nguyện chết ở chúng ta đao kiếm bên dưới, lại đều nhát gan cùng người Mông Cổ chém giết, người như vậy ngươi còn nguyện ý bảo đảm bảo vệ bọn họ, để càng nhiều bách tính theo chịu chết sao? Trần Vân Phong xa xa vừa nghe, trong lòng lại có cùng Lữ Văn Đức ý tưởng giống nhau, cứu một người mà chết trăm người sự tình là không thể làm, đặc biệt là ở trong chiến tranh, bởi vì nhất thời thiện lương để nhiều người hơn bị thương tổn, đó là một loại trợ trụ vi ngược hành vi. Liếc nhìn một chút Kim Đại Đại Thư bên trong vô năng Lữ Văn Đức, có thể hắn văn chỉ võ công không làm sao, lại có thể thấy rõ trước mắt lợi hại, so với chỉ có trung trinh quả cảm không sợ Quyết Tĩnh, hắn xác thực thích hợp hơn khi, làm, thủ thành chủ quan. Trần Vân Phong rộng mở nở nụ cười. Sách này bên trong vì thể hiện Quách đại hiệp chính khí, không cho Lữ đại soái ngốc không một chút nào thành a, Quách Tính một tiếng giống to. Cái bang huynh đệ cùng Võ Lâm các hảo hán, theo ta xuống cứu những cái kia bách tính đi. Quách Tính ở trong Võ Lâm danh tiếng rất lớn, hắn này một tiếng kêu gọi mấy trăm cái bang hảo thủ cùng bộ phận giang hồ hào hiệp liền đi theo, Lôi Mạnh nắm lên trường đao trầm giọng nói rằng: "Trần thiếu hiệp, chúng ta cũng đi cứu những cái kia bách tính đi." Trần Vân Phong rút ra trọng kiếm cười nhạt, thân thể loáng một cái liền đuổi tới Quách Tính đội ngũ của bọn họ, từ Tây Môn lao ra, này đội tùm la tùm lum bộ đội rất nhanh liền cùng Mông Cổ quân đội xung kích đến đồng thời, Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm không ngừng quét ngang đánh chém, những Mông Cổ đó binh sĩ chúng vào sẽ chết đụng với liền tàn. Bọn hắn đi ra ngăn trở chính là một cái Mông Cổ ngàn người đội kỵ binh, Trần Vân Phong đối phó lên những này liền võ giả đều không phải binh sĩ đó là vô cùng ung dung, bọn hắn loan đao tốc độ cực kỳ nhanh, ở Trần Vân Phong trong mắt nhưng kỳ chậm cực kỳ. Hắn ở chính giữa vết nứt bên trong còn nhìn một chút Quách Tĩnh, chỉ khiến dùng nắm đấm trưởng pháp Quách Tĩnh lực sát thương kém xa Trần Vân Phong, bất quá xem ra rất uy manh thôi. Theo giang hồ đội ngũ xung kích, này một cái ngàn người đội kỵ binh rất nhanh liền bị đánh tan, những cái kia bị bức ép công thành bách tính cũng đội vàng chạy tứ tán, nhưng vào lúc này khoảng chừng trái phải cùng phía sau Mông Cổ thiết kỵ từng người đến rồi một cái ngàn người đội, quy mô lớn quân đội chính cùng nhau tiến lên. Trần Vân Phong vẫn đi theo lớn trong đội, ngoại trừ giết người hắn cũng không có loạn hống nhảy loạn. Quách Tĩnh nhìn lên Mông Cổ đại đội vây lên, một tiếng giống to, song trưởng không ngừng về phía trước đánh ra muốn mở ra một con đường rời đi. Bất quá Mông Cổ quân đội dưới sự chỉ huy của Hốt Tất Liệt không ngừng đem vây quanh thu nhỏ lại, thậm chí còn phái ra 4,000 người thiết kỵ đem hướng cửa thành ngăn trở. Lôi Manh trường đao trong tay chỉ chặt, loại bỏ, vó ngựa, ở một trận chém lung tung sau hắn vọt tới Quách Tĩnh bên người giống to, Quách đại hiệp, chúng ta bị vây lại, đột không đi ra ngoài à. Này lao ra cứu người võ lâm nhân sĩ đại khái hơn 800 người, ngay khi này một trận loạn chiến bên trong, ít nhất hơn 300 người đã trở thành thi thể, kẻ địch tuy rằng ngã xuống vượt quá 1,000 người, bất quá so sánh với đó toàn bộ là bước chiến người giang hồ chịu thiệt không nhỏ. Quách Tĩnh đoạt lấy một thất chiến mã nắm lên một cái trường mâu, quay đầu lại giống to, kết thành phương trận xông về đi. Đệ tử của cái bang đều trải qua huấn luyện, rất nhanh liền kết thành phương trận đem còn lại giang hồ nhân sĩ vây vào giữa. Quách Tĩnh trong tay trường mâu nhắm ngay một đám ngăn trở hướng cửa thành Mông Cổ quân đội, dùng ngựa một trận đâm loạn, mang theo dũng mãnh cường hãn phương đội liền vọt tới cửa thành. Khi, làm, cửa thành mở ra một con ngựa chi khe hở, Quách Tĩnh lại quay đầu ngựa lại hướng về sau đội phóng đi. Trần Vân Phong cũng không có chủ động đi trợ giúp Quách Tĩnh chống đối Mông quân, hắn này một đường chém giết chí ít 30-50 cái Mông Cổ binh trở thành hắn dưới kiếm vong hồn, ngược lại này Quách Tĩnh lại không có gì nguy hiểm, hắn cũng không cần thiết quá mức lộ đầu. Này hôn phải từng có lăn lộn dáng vẻ, bị người ghi nhớ tổng không phải chuyện tốt. Trần Vân Phong theo đại đội vào thành, lập tức liền trở lại trên thành tường, nhìn ở trên chiến mã uy phong lẫm lẫm giết chóc Mông Cổ binh sĩ Quách Tĩnh, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút cảm xúc, muốn cho hắn lên ngựa tác chiến, phỏng chừng sẽ không có Quách Tĩnh mạnh mẽ như vậy. Lắc lắc đầu hắn liền tiếp tục nhìn chăm chú khẩn Mông Cổ quân đội, hắn nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài Hốt Tất Liệt lớn mao chính dựng đứng ở nơi nào. Ở một cái đài bằng gỗ trên Hốt Tất Liệt cùng Kim Luân Pháp Vương đối diện bên trong chiến trường chỉ trỏ trỏ bốn. Đáng tiếc ta sẽ không tài bắn cung, bằng không cũng nhiều lắm giết mấy cái Mông Cổ binh. Trần Vân Phong nhìn những cái kia bắn tên giết địch binh lính em thầm nghĩ tới. Hiển nhiên đại quân giết tới, Quách Tĩnh xông khắp trái phải càng ngày càng khó khăn, Chu Tử Liễu nắm một cái dây dài ném tường thành, quay về Quách Tĩnh la lớn. Quách huynh đệ, cản tóm chặt lấy trên sợi dây đến. Quách Tĩnh xoay người lại vừa nhìn, cửa lớn đã đóng. Những người còn lại đã trùm vào trong thành, trong tay hắn trường mâu một trận loạn phách, đem xuống lại tới Mông Cổ binh ngăn, ở yên ngựa trên vỗ một cái, thân thể một cái bay ngang liền rơi xuống tường thành một bên, đặt tay lên dây dài liền theo Chu Tử Liễu hai tay không ngừng thu về mà tăng lên trên. Một trận dày đặc mưa tên hướng về Quách Tĩnh phong tới, đã thấy Quách Tĩnh trong tay một bộ trường bào nhanh quay ngược trở lại như máy xay gió đem mưa tên ngăn trở, Trần Vân Phong chỉ là nhìn một chút cái này nhìn như căng thẳng cảnh tượng. Ánh mắt nhưng ở đang từ Mông Cổ trong quân bước dài ra, trong tay thiết cung tên dài đã lắp dựng Kim Luân Pháp Vương. Xèo. Một mũi tên dài xẹt qua mấy trăm mét không gian bắn thẳng đến dây dài, Trần Vân Phong trong tay một thanh phi đao vị lóe lên, người chung quanh thậm chí không nhìn thấy hắn ra tay, một đạo hàn quang liền trực tiếp quay về tên dài vọt tới. Này Kim Luân Pháp Vương mũi tên này nguyên bản là nhắm ngay dây dài, chính là vì để tránh cho bị Chu Tử Liễu cùng Quách Tĩnh ngăn trở, khi, làm. Tên dài phá không trong tay hắn lần thứ hai cải tên bắn về phía hai người này, hắn tính toán cũng xem là tốt, thành này tường cao tới 8-9 trượng, cũng chính là cao hơn 20 mét, nếu như từ phía trên rơi xuống, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng đến ngất ngây con gà tây, đến lúc đó Quách Tĩnh một vầng đi, Hốt Tất Liệt lo lắng sẽ không có, đối. Với Mông quân tới nói chính là chuyện tốt to lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147, chỉ vì không tính. Trần Vân Phong thấy Chu Tử Liễu bên cạnh Dương Quá sắc mặt biến hóa càng nhanh, hơn hắn cũng không muốn sẽ đem bảo ép ở trong trí nhớ, hiện tại chúng độc không phải Dương Quá một người, có tiểu long nữ làm hắn ràng buộc, một khi này Dương Quá nhiều chần chờ một giây sự tình sẽ trở nên không thể thu thập. Trong tay hắn phi đao mang theo vô cùng lực cánh tay bắn ra, thậm chí so với lên hậu thế súng lục viên đạn uy lực còn cường đại hơn, này một vệ hàn quang chính là trên tường thành hết thảy cao thủ võ lâm đều không nhìn thấy. Càng không cần phải nói mấy trăm mét ở ngoài Kim Luân cùng chính đang leo lên Quách Tĩnh. Keng. Một tiếng vang giòn ở tường thành ở ngoài mấy chục mét tiếng vang, đứng ở trên tường thành Tống quân cùng Mông quân đâu ngơ ngác nhìn thiên không, một mũi tên dài lại đột nhiên giữa không trung bay ngược mà ra, một điểm bạch quang tiếp tục xẹt qua mấy chục mét mới hạ rơi xuống mặt đất, một tên suýt chút nữa bị phi đao thương tổn được Mông cổ binh nhặt lên phi đao, thay đổi sắc mặt nhìn về phía tường thành phương hướng. Trần Vân Phong nhìn Chu Tử Liễu cùng Quách Tĩnh đem Kim Luân Pháp Vương tên dài đánh rơi, Quách Tĩnh vươn mình nhảy lên tường thành, từ bên cạnh muốn quá một cái cường cung, đưa tay một đắp vẫn tên dài trong chớp mắt liền từ dây cung trên đi vội vã. Vèo. Tên dài ở tất cả mọi người trong mắt vẽ ra một đường vòng cung, thoáng qua sau liền bắn trúng Hốt Tất Liệt trung quân đại kỳ, lần này bị Quách Tĩnh thần kỹ sợ hết hồn Hốt Tất Liệt trực tiếp để bộ đội rút về, không có bia đỡ đạn bách tính, Mông Cổ kỵ binh muốn công thành có thể không thế nào hành. Nhìn như nước thủy triều rời đi Mông Cổ kỵ binh, trên tường thành giang hồ các hảo hán liền bắt đầu nhìn chung quanh, trước ra ám khí đặt xuống này bay nhanh tên dài người không ai biết, Trần Vân Phong phi đao lại chỉ có to bằng đầu ngón tay toàn bộ bị đai lưng ngăn trở, bọn hắn muốn biết là vị nào cao thủ ám khí lại có năng lực đánh rơi cung tên, này có thể được cho một cái chuyện không bình thường. Quách Tĩnh nhìn chỉnh tề rời đi Mông Cổ tinh binh không khỏi thoáng thần thương tổn, này đại tống nếu là có này tinh binh, vậy cần hắn như vậy vô danh không phần người trong giang hồ đi ra vì nước xuất lực, cuối cùng còn có thể bị triều đình kiêng kỵ. Trần Vân Phong tuy rằng đi ra ngoài chém giết một trận, có thể chân khí của hắn hùng hậu, tuy rằng không có mở ra thiên địa chi tiểu, có thể kinh mạch toàn thân bị sáu đạo bất đồng chân khí toàn bộ thông suốt, lui tới tuần hoàn trong lúc đó cũng không hao tổn, thậm chí như vậy chiến đấu kịch liệt để hắn còn hơi có một tia tiến bộ. Hắn đi tới Quách Tĩnh bên người thấp giọng hỏi: "Quách đại hiệp, ngươi nhìn cái gì chứ?" Quách Tĩnh nghiêng đầu nhìn Trần Vân Phong, hắn là tiên thiên cao thủ, một đôi mắt cũng là vô cùng sắc bén, trước Trần Vân Phong ở trong lộ án quân chuyên môn tìm kiếm những thập phu trưởng kêu bách phu trưởng chém giết, dựa theo dự tính của hắn Trần Vân Phong giết chết thập phu trưởng không xuống 20, 30 cái, bách phu trưởng cũng có mấy cái bị hắn đeo đầu, nhưng hắn hiện tại trên mặt không có một tia tự đắc tự mãn ý vị, đúng là để Quách Tĩnh hảo cảm càng là tăng cường rất nhiều. Mông Cổ thiết kỵ từ khi Thiết Mộc Chân bắt đầu liền hùng cứ thiên hạ, ngang dọc ngày thậm chí xa đạp Tây vực các nước, có thể đại tống triều đỉnh từ từ suy yếu, trong triều cũng không có cái gì hiền minh người phụ trợ, này trong quân suy nhược, lương thảo không ăn thua trang bị tàn thứ, ta người Hán tốt đẹp giang sơn như thế nào có thể bảo vệ. Quách Tĩnh tỏ rõ vẻ nặng nề đất, mà, nói rằng, không biết Quách Đại Hiệp ở Tương Dương là bảo đảm đại tống thiên hạ hay vẫn là bảo đảm người Hán bách tính. Trần Vân Phong hỏi một cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Quách Tĩnh tổ tiên chính là Lương Sơn hảo hán tái nhân Quý Quách Thịnh, hắn lao tổ tiên liền đối với đại tống triều cực kỳ bất mãn, hắn đang nhận được chính là nho học giáo huấn trung côn tư tưởng, Trần Vân Phong đúng là muốn nghe một chút người như vậy đối mặt như vậy thời loạn lạc sẽ có như thế nào kiến giải. Quách Tĩnh nhìn Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng: "Nhạc Vũ Mục trung quân ái quốc, Dương gia tướng máu nhuộm sa trường, cuối cùng lại bị triều đình giết hết diệt, đại tống triều đình đã sớm hôn hội không thể tả, nếu là bách tính không bị ngọn lửa chiến tranh nguy hiểm cho Mông Cổ quân đội hung tàn bạo ngược, ta Quách Mộ tuy rằng không muốn thiên hạ rơi vào người Mông Cổ tay, cũng tuyệt đối sẽ không ở đây liều mạng một trận chiến. Ta làm chính là thiên hạ bách tính, làm chính là người Hán không bị đặt lên, càng hậu thế không trở thành nô lệ, chỉ hy vọng chúng ta ở đây chém giết, Đại Tống có thể chấn chỉnh lại triều cương phục ta Trung Nguyên cường thịnh." Trần Vân Phong nguyên bản cho rằng Quách Tĩnh sẽ nói vì triều đình thiên hạ, lần này nghe được hắn nói là vì an nguy của bách tính, cuối cùng cũng coi như rõ ràng hắn cái này đại hiệp sắc thực danh xứng với thực. Cái gọi là vì dân vì nước không phải vì một cái nào đó triều đình, mà là vì thiên hạ bách tính thiên hạ cùng quốc gia, loại kia lấy chung cung chung với triều đình trung tâm bất quá là hủ nho gì đó thôi. Rõ ràng Quách Tĩnh chân tâm, Trần Vân Phong không thể không bội phục người như hắn, bất quá hắn nhưng không có chuẩn bị trường kỳ cùng người Mông Cổ tác chiến dự định, thiên hạ hỗn loạn không ngừng, nếu như Tổng muốn đi thay đổi cái gì cuối cùng được đến không nhất định chính là kết quả tốt. Trong vòng một ngày Mông Cổ quân đội cũng lại không có tới tấn công. Đến lúc xế chiều động viên khiến Lữ Văn Đức đại soái liền ở đại soái phủ cử hành tiệc khánh công, Trần Vân Phong như trước cùng Quách Phù Đại Tiểu Vũ cùng Dương Quá các người ngồi cùng một chỗ, điều này làm cho còn một lòng giết Quách Tĩnh Dương Quá có vẻ hơi đứng ngồi không yên. "Quách huynh đệ, làm sao tinh thần hoảng hốt ngồi lập bất định a? Chẳng lẽ còn đang vì ngươi cùng lòng cô nương chuyện sao?" Trần Vân Phong nhìn không ngừng ăn đồ ăn lại giống như tức trá Dương Quá hỏi. Dương Quá nguyên bản liền lo lắng cùng Trần Vân Phong gặp gỡ. Này vừa nghe Trần Vân Phong mở miệng đôi đũa trong tay của hắn suýt chút nữa liền rơi xuống đất, ở bên cạnh hắn tiểu long nữ nhìn Trần Vân Phong nở nụ cười, một cái miệng hơi lộ ra nhỏ vụn răng bạc, trên mặt lộ ra một đôi lún đồng tiền nhỏ thấp giọng nói rằng: "Trần công tử, trước vẫn không có cảm kích người đối với ta cùng quá nhi trợ giúp, nghe người ta giảng Trần công tử chính là này Tương Dương người, ngày đó chúng ta liền đến quý phủ bái vọng một tỷ bốn." Trần Vân Phong nỗ lực không nhìn tới tiểu long nữ trên đầu đùi gà tóc, quay về Dương Quá cùng tiểu long nữ từ tốn nói: "Hả, nhà của ta cách nơi này không hơn 100 mét, cùng Quách phủ cách nhau cũng không xa, rảnh rỗi nhiều đến ta chỗ nào chơi, trong nhà liền mấy cái em gái ở, cùng các nàng nhiều tâm sự cũng được, mấy ngày trước đây đến Tuyệt Tình Quốc một nhóm, đi ra ngoài tìm lão ngoan đồng sao cũng không tìm được, không biết hắn lại chạy tới chỗ nào đi chơi." "Đúng rồi, này Tuyệt Tình đan thuốc giải phương thuốc ta ngược lại thật ra ở Công Tôn Chỉ bên trong gian phòng tìm tới, bất quá thuốc nhưng dị thường khó phối, không biết hai người các ngươi người tình hình thế nào rồi?" Bị hỏi đến việc này, Dương Quá trong lòng liền bắt đầu bản tính ra, thấy Trần Vân Phong hình dáng này lại như không biết hắn muốn ám sát Quách Tĩnh răng rấp, vì lẽ đó hắn liền thăm dò nói rằng: "Trần đại ca không biết sao? ta cùng cô một người ăn một nửa tuyệt tình đan, hiện tại thân thể tuy rằng không đau, có thể tuổi thọ cũng chỉ có 18 ngày, hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, mắt thấy chúng ta phải mệnh quy địa phủ. Dương Quá nói đến chỗ này cũng không khỏi vô cùng âm u, đến hiện tại hắn càng ngày càng không cách nào ra tay, Quách Tĩnh loại kia tính cách cùng thản nhiên tinh thần, để hắn không biết nên làm thế nào cho phải, tiểu long nữ chính mình cũng có vẻ hơi thương cảm, hai người thật vất vả cùng nhau, nhưng bọn họ mệnh liền còn lại mấy ngày, nếu như không giết chết Quách Tĩnh Hoàng Dung, hai người bọn họ liền cùng chết đi. Tiểu long nữ duỗi ra tay nhỏ nắm thật chặt Dương Quá, trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười nói rằng, Quá Nhi, ta sẽ vẫn ở tại bên cạnh ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 148, Nhi nữ việc. Nhìn chán ngán Dương Quá cùng tiểu long nữ, Trần Vân Phong xoa ngón tay tính toán một tí, thoáng vừa nghĩ liền cười nói. Như vậy sao? Hai vị cũng không cần lo lắng, ngày mai các ngươi liền đến tuyệt tình cốc đi, để ta nhạc mẫu đem còn lại cái viên này tuyệt tình đan cho các ngươi, như vậy các ngươi là có thể tiếp tục chung quanh tiêu giao, cho nàng nói tuyệt tình đan ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế một nhóm đi ra. Như vậy tuyệt tình cốc mọi người liền không cần lo lắng bị tình hoa đâm bên trong. Ở Trần Vân Phong bên cạnh Quách Phủ các người căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, có Trần Vân Phong ở Đại Tiểu Vũ đối với Dương Quá cũng vô cùng khách khí, Quách Phủ càng là dựa theo Trần Vân Phong biện pháp, đối với Dương Quá là các loại khách sáo, ngược lại hiện tại Dương Quá đối với ba người này sao cũng động không nổi bất mãn. Trần Vân Phong để Dương Quá sững sờ, lúc này mới nhớ tới Trần Vân Phong là cái kia Công Tôn Lục Ngạc vị hôn phu, lúc đó hắn thân chúng kịch độc cũng không nghĩ tới chỗ này. Cái kia hung lệ lao bà đối với Trần Vân Phong là vô cùng khách khí, này Trần Vân Phong lẽ nào thật sự hữu dụng hay sao? Dương Quá trong lòng phỏng đoán, muốn giết Quách Tĩnh thật sự rất khó, có thể nếu như này vừa đi không chiếm được tuyệt tình đan, vậy hắn cùng tiểu long nữ cũng chỉ có năng lực đi đời nhà ma, xoắn suýt Dương Quá chỉ là gật gật đầu, Trần Vân Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì, đêm nay trò hay lần thứ hai bắt đầu, hắn có thể tính toán chuẩn bị nhìn một chút náo nhiệt. Vân Phong ca ca, buổi chiều mụ mụ cho ta nói chuẩn bị tìm cho ta nhà chồng. Ngươi nói ta nên làm gì à? Quách Phủ đột nhiên lôi Trần Vân Phong tay hỏi. Nàng này đột nhiên vừa lên tiếng, đang ngồi người trong quan tâm nhất người chính là Đại Tiểu Vũ, hai người cũng mau mau ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Vân Phong. Nguyên lai ngày hôm qua Trần Vân Phong mang theo Trình Anh bái phòng Quách Phủ, biết được tiểu sư muội chuẩn bị gả cho Trần Vân Phong lúc này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liền thương nghị một trận, tuyệt đối không thể để cho con gái cũng tiến vào Trần Vân Phong này một đại gia đình đi, nếu như vậy Quách Phủ không phải giống như Dương quá hỗn loạn. Vì lẽ đó xế chiều hôm nay Hoàng Dung đem Quách Phủ kêu lên bên người, nói cho nàng chuẩn bị cho nàng chọn vị hôn phu, mục tiêu này khóa chặt chính là Đại Tiểu Vũ hai người cùng Dương Quá, Trần Vân Phong bị triệt để bài trừ ở bên ngoài. Nếu như bình thường phát triển, Quách Phủ đối với Đại Tiểu Vũ đều có cái gọi là thanh mai trúc mã cảm tình, đối với Dương Quá cũng hơi có vui vẻ, có thể từ khi nhìn thấy Trần Vân Phong sau đó, Đại Tiểu Vũ nàng trực tiếp xem là nhà mình huynh đệ, Dương Quá thẳng thắn xem là người A qua đường lựa chọn không nhìn. Có thể nàng nhưng lại không biết trong lòng chính mình đến cùng là như thế nào nghĩ tới, trong lòng hết thảy đều muốn nói cho Trần Vân Phong, hy vọng Trần Vân Phong cho nàng một điểm kiến nghị. Trần Vân Phong mắt liếc ở bên cạnh cùng đại soái Lữ Văn Đức Các, chờ, trong quân đại tướng trò chuyện Quách Tĩnh, này người bảo thủ quả nhiên lo lắng Quách Phủ cùng nàng tiểu sư thúc đồng thời thành làm người đàn bà của chính mình, bằng không cũng sẽ không như thế hoảng cho Quách Phủ tìm vị hôn phu. Hắn nhàn nhạt nhìn xuống một mặt căng thẳng Đại Tiểu Vũ, rồi mới hướng Quách Phủ nói rằng, này hôn nhân một chuyện tuy nói là cha mẹ nói như vậy, nhưng ta cũng biết Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ nhưng là quen biết với giang hồ, trải nghiệm của bọn họ có thể nói biến đổi bất ngờ, vì lẽ đó muốn tìm ra một cái thích hợp đối tượng, vậy cần chính ngươi đến xem, suy nghĩ, đi phân tích, ai có thể cho ngươi hạnh phúc, ai có thể chân tâm đợi ngươi, tùy tiện lựa chọn một người liền thành hôn, đó là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với nhân sinh một cái khinh nhẫn. Lại như Dương huynh đệ cùng Long cô nương, bọn hắn là chân tâm yêu nhau, cũng có thể lẫn nhau săn sóc chăm sóc đối phương, bọn hắn vừa không có cái gì liên hệ máu mủ, yêu nhau, này liền yêu, quan người khác đánh giám, vì lẽ đó ta mới sẽ dốc hết sức chống đỡ bọn hắn quyết định của chính mình, người bên ngoài là không có quyền chỉ trích tình cảm của bọn họ, nếu như luôn yêu thích can thiệp người khác hôn nhân, vậy thì phải ngẫm lại chính mình. Trần Vân Phong này lời nói đến mức nhỏ giọng, không để cách đó không xa Quách Tĩnh nghe được, lúc trước Giang Nam bảy quái bên trong còn lại người mù Kha Trấn Ác liền không phải đồ tốt, nhưng hắn là Quách Tĩnh sư phụ, không phải cũng không cho Quách Tĩnh cưới Hoàng Dung sao, cuối cùng như thế nào? Quách Đại Hiệp hay vẫn là yêu Hoàng Dung, hiện tại Quách Tĩnh các người không có chuyện làm thiệp người khác, căn bản không nhìn người khác ý nghĩ, cũng quên chính mình đã từng trải qua thống khổ, đây chính là cái gọi là trưởng bối tâm lý, yêu thích trưởng khống tiểu bối sinh hoạt. Quách Phủ tuy rằng đơn thuần cũng nghe được ra Trần Vân Phong là có ý gì, này hôn nhân đại sự cũng không phải là cần cha mẹ làm chủ, cha hắn mẹ chính là tự do luyến ái thậm chí gặp vô số ngăn cản mới đến đồng thời, nàng ánh mắt hoảng hốt một tí, một đôi hai mắt thật to bên trong liền bắt đầu thất thần. Ở một bên Dương Quá có thể nghe được là tâm tình dâng trào, đây là cái thứ nhất hoàn toàn chống đỡ tình cảm của hắn người, thậm chí so với Hoàng Lao Tà đối với hắn chống đỡ cường độ đều lớn, nhưng đáng tiếc hắn không dám bại lộ chuyện của chính mình, lấy Trần Vân Phong đến hiện tại đều ở trước mặt người có vẻ cao thâm khó dò võ công, hắn lo lắng một khi bị Trần Vân Phong biết, không cần phải nói cái gì thuốc giải, có thể sống mà đi ra cái đại sảnh này đều hay là hỏi đề. Đại tiểu vũ cao mày nhìn Trần Vân Phong, bọn hắn cũng muốn biết Quách Phù hiện tại ý nghĩ, bất quá lúc này ở phòng dự phủ bọn hắn cũng không tiện mở miệng hỏi dò. Một trận bữa tối này chắc người trẻ tuổi chỉ có Trần Vân Phong một người ăn phải cao hứng, những người còn lại từng người trong lòng có tâm sự ăn được tâm hoảng ý loạn, Dương Quá lo lắng Trần Vân Phong không an toàn, đang chuẩn bị giết chết Quách Tĩnh Hoàng Dung, Quách Phù chính đang tuân hỏi mình bản tâm, căn bản đối với thức ăn nơi này không hề có một chút chú ý. Đại tiểu vũ nhưng hy vọng mình có thể thu được Quách Phù niềm vui. Nhưng đối với Trần Vân Phong có một loại không tên kính nể cảm tồn tại, nếu như Hoàng Dung phải đem Quách Phù gả cho Trần Vân Phong, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lòng mang chúc phúc bốn. Sự tình nếu như thật sự như vậy, mặt sau này phát triển cũng là nên triệt để biến hóa, khi, làm, chúc mừng yến hội một tan cuộc, Trần Vân Phong cũng bị Quách Tĩnh gọi vào nhà hắn nghỉ ngơi một chút, lẫn nhau hàn huyên không nhiều một hồi, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ liền xin cáo lui rời đi, liền tiếp theo Hoàng Dung phái người truyền lời, để Quách Tĩnh cùng Quách Phù đến gian phòng đi một chuyến. Ca ca, bọn hắn đi hẳn là sư phụ sư mâu chuẩn bị cho phủ muội đính hôn sự tình. Lần này chúng ta sao làm? Vũ Tu Văn lo lắng một hồi liền nhìn ca ca của hắn hỏi. Vũ Đôn Nho luôn luôn nói ít, bất quá lúc này vẻ mặt cũng có chút sốt sắng, hắn liếc nhìn lại như việc không liên quan tới mình Trần Vân Phong, lúc này mới khẽ cắn răng nói rằng. Sư phụ sư mẫu coi như là quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng, chỉ cần phủ muội hạnh phúc là được không phải sao? Có thể, ai có thể có chúng ta hiểu rõ phủ muội? Không biết phù muội thì lại làm sao cho nàng hạnh phúc. Bằng không ta trực tiếp đi tìm sư mẫu cầu thân đi, quyết không thể làm cho nàng đem phù muội gả cho những cái kia kẻ không quen biết. Vũ Tu Văn lo lắng nói. Trần Vân Phong vô Vũ Tu Văn vai, trên mặt mang theo nụ cười quái dị nói rằng, muốn biết Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ ý nghĩ, các ngươi liền đi nghe một tí chứ, nếu như bọn hắn làm ra lựa chọn làm các ngươi không hài lòng, các ngươi lại tính toán sau là được. Vũ Đôn Nho hơi sững sờ, Vũ Tu Văn nhưng trên mặt vui vẻ. Hắn mau mau lôi kéo Vũ Đôn Nho tay nói rằng, ca ca, chúng ta mau mau đi nghe một tí, nếu như bọn hắn đem phủ muội hứa gả cho chúng ta ở giữa sân một người, ta tuyệt đối sẽ chân thành chúc phúc, nếu như những người khác chúng ta liền muốn đem phủ muội đoạt lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 149, Lợi miệng em gái. Đợt, lên giá truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cầu xác định cầu đề cử cầu khen thưởng cầu vẽ tháng. Ba la cầu cái khai môn hồng, cảm ơn mọi người. Trần Vân Phong ba người lặng lẽ đi tới Hoàng Dung vị trí bên ngoài phòng, bên trong vừa vận chuyển ra Hoàng Dung các người âm thanh, này vừa nghe xong Trần Vân Phong chỉ cảm thấy chơi vui, có thể đại tiểu vũ trên mặt nhưng trở nên âm tình bất định. Phú Nhi A, ngươi hiện tại cũng đã 16 tuổi, buổi chiều ta kể cho ngươi muốn chuẩn bị cho ngươi tìm cái đáng tin cậy vị hôn phu, ngươi suy tính được thế nào rồi? Hoàng Dung hơi chút mỏi mệt nói với Quách Phủ. Mẫu thân. Tại sao cần hiện tại liền tìm cho ta vị hôn phu? Hiện tại tương dương đại chiến, ngươi nên suy tính một chút cha làm sao thủ thành, còn có sắp sinh ra đệ đệ muội muội a, ta bây giờ còn nhỏ, không hoảng hốt tìm trợ phu. Quách Phù lập tức trả lời. Hoàng Dung trong lòng chính xoắn xuýt, ước gì sớm một chút đem Quách Phù sự tình xử lý mới coi như an tâm, nàng nắm Quách Phù tay nhỏ, tỏ rõ vẻ không muốn mà nhìn Quách Phù nói rằng. Ngươi xem a, lớn vũ tiểu vũ từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, số tuổi cũng không kém nhiều. Nếu để cho ngươi ở tại bọn hắn bên trong tuyển chọn một cái thế nào? Quách Phù cùng với nghiêm túc nhìn Hoàng Dung nói rằng, lớn vũ tiểu vũ đều là ca ca của ta, đối với ta mà nói cũng chính là huynh trưởng giống như vậy, ngươi vì sao nghĩ đến muốn ta gán cho bọn họ, ta cảm thấy cùng bọn hắn khi, làm, huynh muội càng tốt hơn một chút. Này quá nhi đâu? Võ công của hắn cao cường còn đã cứu chúng ta, hay vẫn là cha ngươi chất nhi, nếu như trở thành một người nhà sẽ tốt hơn một điểm. Hoàng Dung nói tiếp. Trần Vân Phong cũng cẩn thận lắng nghe. Này Quách Phù sẽ đối với Dương Quá có cái gì đánh giá? Này ngược lại là có chút ý nghĩa, chỉ nghe Quách Phù từ tốn nói. Dương đại ca võ công sắc thực cao cường, nhưng hắn có Vân Phong ca ca cao sao? Hắn đã cứu chúng ta. Vân Phong ca ca nhưng cũng giúp chúng ta đánh đuổi Kim Luân Pháp Vương, hắn là cha chất nhi, chẳng lẽ ta phải gả cho hắn mới được? Huống hồ hắn nhưng là có thê tử người, Long Cô Nương mặc dù là sư phụ của hắn, có thể tuổi bọn họ tương đương cũng coi như trai tài gái sắc. lẽ nào các ngươi còn muốn chia rẽ bọn hắn hay sao? Đều nói chữ sách 10 tòa miếu không sách một việc hôn, lại nói bọn hắn thành hôn các ngươi tất yếu can thiệp hắn sao?
Hôn?
Món nợ? Hắn là ta huynh đệ kết nghĩa chi, chính là ta con cháu. Ta không thể nhìn hắn đi tới đường ta đạo. Một bên Quách Tĩnh lạnh giọng mắng. Này Quách Phù tựa hồ đầu khai khiếu giống như vậy, xẹp xẹp miệng liền mở miệng hỏi, cha, này đại công công là sư phụ của ngươi chứ? Lúc trước hắn cũng là giống như ngươi cho rằng ngươi cùng mụ mụ không khỏe hợp lại cùng nhau, các ngươi cùng nhau cũng không đi tới đường tà đạo a.
Đúng rồi.
Ông ngoại đã từng nói, thiên hạ việc chỉ có giả tạo nhân nghĩa đạo đức cùng lễ giáo, mẫu thân cũng là cho là như vậy không phải sao? Hay vẫn là nói ngoại công ta là sai lầm? Quách Phù đột nhiên tính lợi miệng, điều này làm cho Hoàng Dung cũng không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Quách Phù lời nói như vậy nói ra khỏi miệng, nàng dám nói lúc trước cái kia Kha Trấn Ác nói xấu sao? Cái kia Quách Tĩnh một cái mộc đầu đầu nhưng làm Kha Trấn Ác so với cha đẻ còn thân hơn. Cho tới Quách Phù ông ngoại nói, vậy cũng là được xưng đông tà truyền lại thế lời nói, liền ngay cả Quách Tĩnh cũng không dám tùy ý phản bác. Cẩn thận Hoàng Lão tà nhận chính là có lý có thể không tiếp thu người, cùng Quách Tĩnh trở mặt đó là tới tập trung sự tình. Quách Tĩnh nguyên vốn còn muốn cố gắng đem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tách ra, bây giờ lại bị Quách Phù một lời nói tới á khẩu không trả lời được. Nếu như hắn lúc trước tôn sư trọng đạo dựa theo lễ giáo quy củ làm, Hoàng Dung đã sớm là người khác lão bà, hắn cũng sẽ không hối hôn, vậy hắn liền sẽ trở thành Mông Cổ Kim Đao phò mã, thậm chí còn có thể trực tiếp dựa theo cha mẹ lúc trước chỉ phúc vì hôn quy củ cưới Dương Quá hắn mẹ Mục Niệm Tử. Hắn tuy rằng chất phác, cũng hiểu được lễ giáo sát thực hại người. Cẩn thận ngẫm lại Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sát thực không có làm ra cái gì thương thiên hại lý việc, nếu như hắn còn dựa dẫm trưởng bối thân phận ngang ngược can thiệp. Vậy hắn không rồi cùng Kha Trấn Ác lúc trước loại kia hành vi giống nhau như lúc à?
Ai?
Ta vẫn cảm thấy ngươi cùng với Quá Nhi khá hơn một chút, chí ít võ công của hắn so với Đại Tiểu Vũ mạnh, người cũng thông minh rất nhiều, ngươi không muốn ta nhiều lời, vậy hãy để cho mẹ con các ngươi quyết định đi. Quách Tĩnh lắc đầu thở dài nói rằng, Hoàng Dung lại cũng không nghĩ ra nói khác pháp, này Quách Phù hơi một tí liền đem Trần Vân Phong treo ở bên mép khi, làm, bia lỡ đạn, đối với cao thâm khó lường Trần Vân Phong. Nàng coi như là lại thông minh cũng không nghĩ ra đối phương là người xuyên Việt, hiện tại một thân võ công thậm chí còn mạnh hơn Quách Tĩnh một chút, nếu như hắn mở ra thiên địa chi tiểu, cái này trong chốn võ lâm chính là hắn sân chơi. Trần Vân Phong ở ngoài cửa nghe xong một tí, quay về Đại Tiểu Vũ hai huynh đệ cười cợt liền ra hiệu chính mình muốn rời khỏi, tối nay lại nghe được Quách Phù có như thế khẩu tài, nơi nào như đồn đại bên trong loại kia ngu ngoan người, vì lẽ đó người này không phải trời sinh thô bạo vô lễ cùng xử sự vô năng. Quách Phù ghi nhớ Trần Vân Phong, cũng không tiếp tục lấy vì cha mẹ là giang hồ đại lao, chính mình cũng liền có thể hung hăng vô kỵ, đối với Đại Tiểu Vũ tuy rằng hay vẫn là thường thường bắt nạt, nhưng là lấy huynh muội cảm tình xử sự, đem Dương Quá xem là một người bạn bình thường, cuối cùng đem khẩu tài sắc bén Hoàng Dung đều nói tới á khẩu không trả lời được, đem phong kiến lão một đầu Quách Tĩnh nói tới âm thầm nghĩ lại hành vi của chính mình. Này em gái tiền đồ vô lượng, Trần Vân Phong âm thầm cười rời đi Quách Phù thì nghĩ đến. Hắn nguyên bản cho rằng Hoàng Dung tạm thời không cho Quách Phù đính hôn, tối nay sẽ sống yên ổn một điểm, không nghĩ tới Đại Tiểu Vũ nhưng bởi vì Quách Tĩnh nói Dương Quá võ công cao hơn bọn họ cường so với bọn họ thông minh, âm thầm tính toán một trận hay là muốn đi ám sát Hốt Tất Liệt. Trần Vân Phong về đến nhà, cùng một đám em gái lẫn nhau gia tăng rồi một chút tình cảm, này quá mức chính là khiên tay nhỏ ôm một cái một tí, nhiều động tác Trần Vân Phong lo lắng làm nổi lên trong lòng hòa khí, chỉ có thể nhịn trụ đẹp đẽ các em gái dư cầu dư lấy vẻ mặt. Trở lại mật thất Trần Vân Phong một mặt tu luyện vừa dùng còn không chỉ do cũng không thần thức mạnh mẽ quan sát thân thể của chính mình, hắn hiện tại lục đạo chân khí hợp nhất hình thành hỗn nguyên chân khí không thì không khắc vào vận chuyển, đầu vĩ, cái đuôi, đụng vào nhau phương thức cũng là dựa theo kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính bên trong trình tự xoay tròn không ngừng. Nguyên bản người khác tu luyện 70-80 năm công lực liền dám đánh thông thiên đất, mà, chi tiểu, để chân khí trong cơ thể càng thêm vận chuyển như thường. Còn có thể bảo đảm chính mình không bị thời đại quá nhiều ăn mòn. Trần Vân Phong lại không cho là như vậy, tuy rằng hắn không có sư phụ, nhưng nhận làm trụ cột đánh cho càng vững chắc, thành tựu tương lai sẽ càng mạnh, trong này đương nhiên là có Bắc Minh thần công hấp thu chất lực, còn có hắn dựa dẫm chính mình tốc độ tu luyện vượt qua người khác rất nhiều, chủ yếu nhất một điểm hắn hiện tại bất quá mới 18 tuổi, như vậy tuổi có thể liều được bất luận người nào bốn. Cảm thụ càng mạnh mẽ hơn chất lực. Trần Vân Phong phân ra một luồng chân khí dựa theo Long Tượng Ba Nhược công luyện thể thuật rèn luyện toàn thân, thời gian trong lúc giật mình liền đến bình minh, đi ra khỏi phòng thì Ti Mã Linh Tinh đã bắt đầu trang điểm. Trần Vân Phong đi tới Ti Mã Linh Tinh sau lưng, cô em gái này tuy rằng cùng hắn cùng ở một phòng, hắn nhưng mỗi đêm đều đang tiến hành tu luyện, căn bản không dám cùng nàng đồng thời lăn lớn vô, một không chú ý hắn tuyệt đối sẽ nhẫn không đi xuống. tướng công, hôm nay còn muốn lên thành tường sao? Linh Tinh đem đầu tựa ở Trần Vân Phong trong lồng ngực ôn nhu nói đến. Hôm nay không chiến sự, bất quá vẫn như cũ sẽ có chuyện, chờ sau đó nếu như Quách Phủ có người tới tìm ta, nói cho hắn ta sau một canh giờ mới sẽ xuất quan. Trần Vân Phong xoa xoa ti mã Linh Tinh tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 150, bị động cục diện. Đợt, lên giá ngày thứ nhất, cầu các loại chống đỡ. Trần Vân Phong không dám xác định Đại Tiểu Vũ có phải là còn có thể đi ra ngoài, có thể vì bảo hiểm một điểm, hắn chuẩn bị chậm một chút lại ra khỏi nhà, bằng không dương quá tiểu tử kia khúc mắt trong thời gian ngắn còn không giải được. Ừm. Ta nghe tướng công, đúng rồi, Tuyệt Tình Cốc lò luyện đan đã vận đến rồi, sẽ chờ dược liệu đồng loạt toàn, ta liền mở lô luyện đan, chỉ cần có tụ khí đan, đến lúc đó chúng ta người một nhà cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Ti Mã Linh Tinh dùng tay nhỏ che ở Trần Vân Phong bàn tay lớn trên nói rằng. Ti Mã Linh Tinh rất chờ mong trở thành Trần Vân Phong chân chính thị thiếp, nguyên bản 18 tuổi vừa đến nàng nên cùng Trần Vân Phong viên phòng, nhưng chiếm được hiện tại Trần Vân Phong tu luyện một môn tuyệt học cần lùi lại một quãng thời gian, nàng tuy rằng phiền muộn, có thể vì để cho Trần Vân Phong mạnh mẽ, vậy cũng là tận hết sức lực đất, mà, nghiên cứu Linh Thiếu Y Điển. Thùng thùng. Linh Tinh thiếu nãi nãi, Quách Gia phái người tìm đến thiếu gia, hỏi hắn không có. Một tràng tiếng gõ cửa sau Tiểu Ngưu ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Tiểu Ngưu, đi nói cho bọn họ biết một tiếng, thiếu gia còn có một canh giờ mới có thể xuất quan đây, chính anh muội muội các nàng không có. Ti Mã Linh Tinh dựa vào Trần Vân Phong mỉm cười giòn tiếng nói rằng. Các nàng đều, ở sân luyện võ đây. Vô Song thiếu nãi nãi cũng bị nhắc đến sân đấu võ xem trò vui đây, ta lập tức đi cho Quách phủ người nói một tiếng, nhìn hắn kiên trì gấp. Tiểu Ngưu vù tiếng nói rằng, quả nhiên sao, này Đại Tiểu Vũ vẫn đúng là không sợ gây sự đây, có thể cứ như vậy, bọn hắn nhưng là triệt để không có cơ hội, nguyên vốn cho là bọn họ tiếp tục duy trì hiện tại trạng thái, nỗ lực học võ thêm đem kính truy trở thành cao thủ. Ta tận lực thiếu xuất hiện tổng hội thay đổi một ít, xem ra ta ngược lại thật ra mong muốn đơn phương. Bất quá có một số việc ta không muốn tự bôi xấu, bằng không coi như ngươi Quách Tĩnh Hoàng Dung phản đối. Vậy cũng đến xem các ngươi vừa không có bản lãnh kia, cựu thiên xích loại nào cuồng bạo tính cách, một khi biết ta mạnh mẽ, tính cách đều sẽ thẳng chuyển mà xuống. Huống hồ Hoàng Dung nàng như vậy người thông minh, làm một chút kẻ nhạt lệ giáo, bọn hắn là sẽ không tìm phiền toái cho mình. Trần Vân Phong khi nghe đến Tiểu Ngưu bước chân đi xa sau âm thầm nghĩ. Tướng công, bọn hắn gấp gáp như vậy tìm ngươi làm gì thế? Ngươi sao biết bọn hắn muốn tìm ngươi đây? Ti Mã Linh Tinh thu dọn một tí liền đứng lên hỏi. Trần Vân Phong có thể nói đây là hắn sớm biết đến sao, vậy khẳng định là không được sự tình. Hắn hôn một cái Ti Mã Linh Tinh bóng loáng như ngọc cái chán, cao thâm khó dò cười cợt lúc này mới cùng nàng đồng thời đến luyện võ trường xem một đám em gái tập võ. Hắn hiện tại vẫn không có dạy mọi người, đại gia, tiêu giao phái nội công tâm pháp, chủ yếu chính là các, chờ, Linh Tinh đem tụ khí đan luyện chế ra đến, có cái kia mạnh mẽ trợ lực. Nay quần nữ hài một khi tu luyện không sửa chữa sau bát hoang mình ta vô địch công, đến lúc đó tốc độ sẽ tăng cường rất nhiều, suy nghĩ một chút tu luyện tới cực hạn có thể thanh xuân bất lao truyền thuyết, Trần Vân Phong nhìn thấy các em gái trong lòng đều kích động không thôi. Một đám bất lao em gái làm bạn bên cạnh, đến bỏ xuống lúc này, hắn cũng có cảm thấy nhân sinh đây mới là hạnh phúc nhất, cắt, chờ, các em gái thể dục buổi sáng kết thúc, Tiểu Ngưu mụ mụ đã làm điểm tâm, những thứ khác dưới người đã ở bắt đầu thu thập Trần gia cái này không coi là quá lớn sân. Ăn xong điểm tâm, Trần Vân Phong tính toán dương quá cùng Quách Tĩnh đã rời đi, này mới rời khỏi nhà hướng về Quách Phủ nhanh chân rời đi, vừa tới Quách Phủ trước cửa. Trần Vân Phong liền nhìn thấy Quách Phủ một mặt lo lắng đứng ở cửa, hắn mau tới trước hỏi. Phú muội, ngươi làm gì thế đâu? Mau mau. Ta nương chờ ngươi đấy. Quách Phủ một cái lôi kéo Trần Vân Phong tay hướng về phòng khách chạy chậm nói rằng. Bên trong đại sảnh Hoàng Dung chính một mặt lo lắng, bên cạnh Lữ Văn Đức cũng cau mày không ngớt. Trần Vân Phong sau khi tiến vào liền đối với hai người nói rằng. Lữ đại nhân, Quách phu nhân. Các ngươi làm sao đều một mặt lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng Dung mặc trên người rộng lớn quần áo. Chau mày nói rằng, Đại Tiểu Vũ đêm qua nghe trộm chúng ta nói chuyện, nghe chúng ta nói Dương Quá võ công cao hơn bọn họ, người cũng so với bọn họ thông minh. Này hai tiểu tử lại muốn đến đi ám sát Hốt Tất Liệt, bị người ta tóm lấy còn món vũ khí cho đưa trở lại. Nguyên bản chúng ta muốn cho ngươi cùng Tĩnh ca ca đồng thời trước đi cứu người, không nghĩ tới ngươi đang bế quan, vì lẽ đó Dương Quá rồi cùng Tĩnh ca ca cùng đi, còn không biết sự tình thế nào rồi. Lữ Văn Đức tự thân văn chỉ võ công cũng không được, bất quá nhưng đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng với tín nhiệm, hắn cũng cao mày nói rằng. Nếu như Quách Đại Hiệp thân hãm địch doanh, đối với Tương Dương tới nói chính là to lớn nhất nguy cơ, không biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi. Ai? Trần Vân Phong vừa nghe quả thế, hắn biến sắc mặt trầm giọng nói rằng, không biết các ngươi nơi này có cái gì kỵ đem dùng trọng binh khí không có. Còn có thể phụ trọng tốc độ nhanh thật mã, có ta đi giúp bọn họ. Trần Vân Phong tuy rằng tin tưởng Quách Tĩnh các người có thể thoát vây, bất quá sự tình khó liệu, tốt nhất hay vẫn là tự mình đi nhìn một chút khá một chút, hắn trọng kiếm không thích hợp kỵ chiến, cho nên mới như vậy mở miệng hỏi dò. Hoàng Dung vừa nghe Trần Vân Phong đồng ý ra tay, trên mặt cũng coi như triển khai một chút, nàng vẫn không biết Trần Vân Phong võ công sâu cạn, thế nhưng có thể bức lui Kim Luân Pháp Vương, khẳng định so với Dương Quá này thân quỷ dị công phu mạnh hơn một ít. Có thể phụ trọng khoái mã, cái này chúng ta đúng là có, không quá nặng binh khí ngươi đi nhìn một chút quân giới khố, nào có rất nhiều tướng quân của chúng ta đều không thể sử dụng vũ khí. Lữ Văn Đức gật đầu nói, đem dắt ngựa đến quân giới khố, chúng ta mau mau đi tìm như thế vũ khí. Trần Vân Phong cản vội vàng nói, Lữ Văn Đức dựa dẫm chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung, lo lắng nhất chính là bọn hắn có chuyện, vừa nghe Trần Vân Phong, hắn mau để cho thủ hạ đi vào dẫn ngựa, chính mình tự mình mang theo Trần Vân Phong đi tới phòng giữ phủ bên cạnh quân giới khố. Vừa vào quân giới trong kho, Trần Vân Phong trước mắt chính là một bó bó đơn đao cùng trường thương chỉnh tề chất đống, một loa loa bị thuẫn cùng loại cỡ lớn một thuẫn để ở một bên, 1000 cành một bó mũi tên lóe âm u quang, này đại tống triều đến hiện tại tuy rằng hoang đường cùng vô liêm sỉ. Thế nhưng Tương Dương làm trung nguyên tấm bình phong lớn nhất, những này quân bị vẫn tính chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Lữ Văn Đức một đường chưa đỉnh trực tiếp mang theo Trần Vân Phong đi tới quân giới khố nơi sâu xa, đánh mở một gian phòng nhỏ cửa lớn, Trần Vân Phong thể diện đều nhìn ra có chút co giật, này trong phòng đao thương kiếm kích thả ở một cái giá gỗ trên, còn có chút kỳ môn binh khí từng người để dưới đất bốn. Những vũ khí này vì sao không ai sử dụng? Trần Vân Phong cầm lấy một cây lượng ngân thương nhẹ nhàng run lên một tí hỏi. Trong quân không đại tướng, nhiều như vậy binh khí tốt nhưng là từ các nơi đưa đến chỗ này, nhưng đáng tiếc, người trong giang hồ lại không thích những này binh khí giải, vì lẽ đó. Lữ Văn Đức cũng hơi chút xoắn suýt đất, mà, nói rằng, nơi này vũ khí là Trung Nguyên thu thập được tốt nhất kỵ đem vũ khí, nhưng đáng tiếc Tống Triều có năng lực ra chiến trường đại tướng còn có mấy cái. Có thể sử dụng những này binh khí tốt người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Vân Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không khen ngợi luận mục nát đại tống, rất nhiều người vẫn cho rằng là hoàng tộc sai lầm. Kỳ thực tất cả căn nguyên là đến từ chính Hủ Nho Nhậm Quốc, hoàng đế chính là một cái trong đó đại biểu mà thôi, càng nhiều chính là như Chu Hy loại kia siêu cấp hai hàng. Nhìn bên trong những vũ khí này, chín tiết song tiên thì có vài đúng, đồng truy cũng có vài loại, thậm chí còn có lưu tinh truy như vậy kỳ môn binh khí, bất quá những thứ đó đối với Trần Vân Phong đều giống như không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 151, Đan Kỵ Sông Doanh. Đứng đầu đề cử. Anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãn đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo. Thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V. Con. Trần Vân Phong nắm một cái cán dài đại đao, run run hai lần cảm thấy trọng lượng hay vẫn là nhẹ một chút, hắn hiện tại lực cánh tay liền có mấy ngàn cân, thêm vào long tượng ba nhược công thôi thúc, càng là sức mạnh hùng hậu, hiện tại trọng kiếm ở trong tay hắn liền như bấc giống như vậy, không có kiện binh khí thích hợp cầm ở trong tay có vẻ hơi không tiện tay, tuy nói hắn có thể lấy trọng kiếm bên trong nâng nhẹ như lại vào hành công kích, có thể vậy cần tiêu hao tinh lực căn bản không có. Lời. Có còn hay không trọng điểm binh khí dài, ta đây là đi trùng trận, đồng truy loại hình không thích hợp. Trần Vân Phong run lên một tí trong tay cán dài đại đao sau hỏi. Lữ Văn Đức ở một bên ngạc nhiên một tí, nơi này binh khí tuy rằng chỉ là do quân giới quan quản lý, bất quá hắn cũng biết nơi này vũ khí một kiện kiện đều vô cùng nặng nề, bằng không cũng sẽ không để ở chỗ này. Trần Vân Phong lại ghét bỏ này thuần cương chế tạo đại đao nhẹ, hắn mau mau nhìn về phía một bên quân giới quan hỏi. Lưu đại nhân, ngươi nơi này còn có trọng binh khí không? Cái kia Lưu đại nhân mau chạy ra đây nói rằng, trọng binh khí đúng là còn có một cái, bất quá bề ngoài không dễ nhìn, bị chứa ở dương gỗ bên trong không có lấy ra. Trần Vân Phong lựa chọn vũ khí là thực dụng, nhìn có được hay không tại kỳ thứ, huyền thiết trọng kiếm lại như cây gậy gỗ hắn còn không là dùng đến thật cao hứng. Hắn mau mau nói rằng, quân giới quan đem bên cạnh một cái dài chừng một trượng ba dương gỗ mở ra, Trần Vân Phong đi lên trước vừa nhìn, một cái sinh mãn màu vàng gỉ ban thô to trường kích hoành thả trong dương. Loại này trường kích song diện đều là nguyệt nha nhận miệng, đỉnh đầu một cái dài hơn một xích mũi thương, cuối cùng còn có dài nửa thước gai nhọn, toàn bộ trường kích đều là kim loại rèn đúc. Nhìn đúng là vô cùng thô bạo, chỉ là những cái kia gì xét xem ra thật sự chẳng phải vừa mắt. Cái này trường kích là trong cung đưa tới, nói là cái gì bá vương kích. Vẫn cất giấu ở các đời trong hoàng cung, trùng 186 cân, trường 1 trường 2, căn bản là không ai có thể sử dụng. Quân giới quan nhàn nhạt giải thích. 186 cân, như vậy trọng lượng xác thực không bao nhiêu kỵ đem có thể sử dụng, Trần Vân Phong cười cợt, này nếu như Sở Bá Vương binh khí cũng không có gì không thể. Lực cánh tay không đủ nếu muốn vung lên binh khí như vậy này chính là mình muốn chết. Hắn đưa tay ra nắm chặt trường kích chuôi, đưa tay nhấc lên liền ung dung đưa ra giường gỗ. Thoáng vung nhúc nhích một chút, tuy rằng cũng không tính cực kỳ thỏa mãn, so với cái khác vũ khí mạnh rất nhiều. Được rồi liền muốn nó, ta chuẩn bị xuất phát. Trần Vân Phong một tay nhấc theo thô to trường kích nói rằng. Nhìn lên Trần Vân Phong nhấc theo lớn kích bộ dáng thoải mái. Lữ Văn Đức cùng quân giới quan đều bất ngờ không ngớt, Lữ Văn Đức thầm nghĩ chẳng trách Hoàng Dung biết được Trần Vân Phong chuẩn bị ra tay, vẻ mặt sẽ có vẻ ung dung. Không cần, áo giáp tại người sẽ không tiện cứu người. Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại đất, mà, nói rằng. Đi tới quân giới khố cửa, một thất thân cao 6 thước thân khoan thân dài móng mạnh mẽ mông cổ mã liền ở nơi nào chờ, con ngựa này là Lữ Văn Đức chính mình vật cưới, vậy cũng là một thất ít có mông cổ cao đẳng chiến mã, tuy rằng không thể ngày đi ngàn dặm. Nhưng phụ trọng lực mạnh mẽ cộng thêm sự chịu đựng hùng hậu. Lữ đại soái, cáo tử. Trần Vân Phong vươn mình nhảy lên chiến mã trầm giọng nói rằng. Trần Thiếu Hiệp bảo trọng. Lữ Văn Đức nhìn đã rục ngựa rời đi Trần Vân Phong chắp tay la lớn. Trần Vân Phong từ đông môn đi ra ngoài, hắn một mặt vội vàng chiến mã tiến lên. Trong tay chăm chú nắm trong tay lớn kích âm thầm thán phục một tiếng, nguyên lai trong tay hắn lớn kích nhìn từ bề ngoài dị xét bản bản, này cầm vào tay mới phát hiện, những cái kia dị xét lại là giả. Lại như là bị vẽ lên đi một cái dạng. Từ Tương Dương đến Mông Cổ Đại Doanh có 40 dặm đất, mà, cố gắng càng nhanh càng tốt cũng cần hơn nửa canh giờ mới có thể đến đạt. Trần Vân Phong sở dĩ tính toán đến sau một canh giờ xuất phát, vậy hắn đến Mông Cổ quân doanh thì Quách Tĩnh các người vừa vặn đấu võ. Xèo. Một mảnh mũi tên không có dấu hiệu nào đất, mà, từ phía trước phong tới. Trần Vân Phong vừa nhìn, ở phụ cận một mảnh trong bụi cỏ, mười mấy cái phụ trách đám cọc Mông Cổ thám tử từ trong bụi cỏ đứng lên. Trong tay trưởng cùng đã dựng lên đệ nhị mũi tên. Trần Vân Phong hai chân một đá mã đỗ, trong tay lớn kích ở trong tay xoay một cái hình thành một cái tấm khiên, những cái kia mũi tên va chạm trên liền bùm bùm đất, mà, bay về phía một bên, khi, làm, làn sóng thứ hai mũi tên đến, Trần Vân Phong cự ly những thám tử này đã không đủ hơn 10 trượng cự ly. Lần thứ hai đem mũi tên xóa sạch, Trần Vân Phong tay cầm lớn kích phần cuối, tay vượn run lên toàn bộ lớn kích ở giữa không trung mang theo tiếng ô ô liền hoạt hướng về này quần thám tử. Vành. Như xe tải va vào thân thể, lớn kích mang theo Trần Vân Phong trên cánh tay cự lực, trong chớp mắt liền đem 5-6 cái thám tử đánh cho bay lên cao cao, ở tại bọn hắn còn xa suốt dưới thì, Trần Vân Phong đã rục ngựa về phía trước vọt tới. Còn lại những thám tử kia từng cái trợn mắt ngoác mồm, lại đều quên tiếp tục bắn tên cùng thổi hướng về kẻ lệnh, một chiêu đánh bay 5-6 cái mông cổ đại hán, đồng thời để bọn hắn ngồi một lần thổ máy bay, hạ xuống thì những người khác mới nhìn thấy. Những người này bị đánh trúng địa phương hết thể xương hoàn toàn nát tan đi. Trần Vân Phong không ngừng chạy đi, đột nhiên phía trước hai người dắt nhau phủ bóng người xuất hiện, hắn thật xa vừa nhìn liền nhận ra hai người, Vũ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn đôi huynh đệ này cả người vết thương chính đang hoảng chạy đi, nhìn thấy chiến mã hai người liền chuẩn bị trốn vào một bên rừng cây. Lớn Vũ Tiểu Vũ, Quách Đại Hiệp cùng Dương huynh đệ đâu? Trần Vân Phong vừa rục ngựa tới gần vừa giống to. Nghe được là Trần Vân Phong âm thanh, Đại Tiểu Vũ đều là tỏ rõ vẻ lúng túng. Bất quá Vũ Đôn Nho hay vẫn là lớn tiếng đáp. Sư phụ cùng Dương Đại ca còn ở mặt trước quân doanh, chúng ta lúc rời đi nhìn thấy người Mông Cổ chính đang tập trung quân đội, Trần Đại ca, nhất định phải đem sư phụ cứu ra à. Trần Vân Phong không ngừng không nghỉ vung tay lên tiếp tục nói, các ngươi nhanh đi về cho các ngươi sư mẫu cùng Quách Phủ báo tin, ta lập tức đi. Không lâu sau Trần Vân Phong đã xa xa nhìn thấy Mông quân đại doanh bên trong đã bắt đầu hỗn loạn, hắn cẩn thận nhìn lên, này Mông Cổ binh quân doanh dựa vào núi Bạn Thủy. Doanh trước cửa sừng hiệu cư một đem con đường ngăn trở, mấy trăm tên người bắn tên chính dương cung cải tên nhắm vào phía trước, toàn bộ đại doanh nội chiến ngựa hí minh bóng người đông đảo, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết cùng khen hay tiếng ầm ầm mà lên. Nhìn nghiêm chỉnh lấy chờ chuẩn bị tiêu diệt Quách Tĩnh Mông Cổ đại doanh, Trần Vân Phong cân nhắc một tí cũng không tìm được cái khác phương pháp, ngoại trừ hợp lực một trận chiến liền không có những khác khả năng. Trần Vân Phong nắm thật chặt trong tay lớn kích, dùng ngựa bắt đầu tiểu bước về phía trước chạy đi. Doanh cửa những Mông Cổ đó binh vừa nhìn có người lại đây, cung tên trong tay liền đồng loạt nhắm vào Trần Vân Phong. Giá! Trần Vân Phong đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã một tiếng khẽ kêu bốn vó triển khai liền xông về phía trước, trong chớp mắt mười mấy mét cự ly cũng đã vượt qua, ở mặt trước thủ vệ một tên thiên phu trưởng vung tay lên, mấy trăm mũi tên liền như mưa xối xả giống như hướng về Trần Vân Phong quay đầu phong tới. Chỉ thấy Trần Vân Phong một tay chấp dây cương, một tay nhanh chóng vũ động trong tay trường kích. Gió thổi không lọt một cái vòng tròn thuẫn không ngừng đem mưa tên đỡ, mắt thấy Trần Vân Phong dưới trướng chiến mã không ngừng tăng tốc, người thiên phu trưởng kia nắm một cái cường cung cài tên chăm chú vào chiến mã móng ngựa. Từ xưa bắn người phải bắn ngựa trước, những này Mông Cổ quan quân đồng dạng biết đạo lý này, bất luận ngươi kỵ đem như thế nào mạnh mẽ, binh khí trong tay trước sau bảo vệ không được chiến mã toàn thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 152, quân doanh ác chiến. Xèo. Một nhánh lang nha tiễn tử Trần Vân Phong trường kích bên cạnh xẹt qua, chuẩn xác lại sắc bén đất, mà, bắn thủng hắn dưới trướng chiến mã chân nhỏ, chỉ thấy chiến mã một cái lảo đảo, Trần Vân Phong sắc mặt không hề thay đổi, tay ở yên ngựa trên nhấn một cái, cả người liền như đại bằng giống như phóng người lên. Bắn cho ta. Thiên phu trưởng chỉ vào giữa không trung như trước để trường kích đỡ hết thể mũi tên Trần Vân Phong quát. Một mưa tên không ngừng bắn về phía Trần Vân Phong, trong tay hắn trường kích liên tục, hai chân như tuấn mã giống như trước nhằm phía doanh cửa nơi, mắt thấy cự ly chỉ có mười mấy mét liền muốn đến cửa lớn, Trần Vân Phong trong tay trường kích vừa đỡ bắn nhanh mà đến nhưng uy lực giảm mạnh mũi tên, tay trái quay về phía trước sừng hiệu cự mã một trường đẩy đi. Hơn 100 năm mạnh mẽ chân khí liền như cuồng phong giống như về phía trước thổi bay, hắn trước người sừng hiệu cùng cự mã bị trường phong mang theo, bùm bùm đất, mà, liền hướng che ở trước đại môn Mông Cổ binh sĩ đánh tới. Sắc bén sừng hiệu cự mã lại như một trận mưa xối xả giống như rơi vào đoàn người, một trận kêu thảm thiết liên thanh mà lên, Trần Vân Phong tay trái không ngừng đánh ra, càng nhiều cự mã sừng hiệu hướng về đoàn người ngổn ngang hạ xuống. Hoa lạp lạp. Tên kia xạ đoạn Trần Vân Phong mã chân thiên phu trưởng một trận kêu loạn, tay cầm một cái lang nha bổng liền hướng về Trần Vân Phong vọt tới, xem bước chân hắn kiên cố trong tay lang nha bổng cũng vô cùng thô to, nhưng cũng không phải là một tên tu tập nội công võ giả. Thiên phu trưởng xoay tròn trong tay lang nha bổng lại như Trần Vân Phong quất tới, Trần Vân Phong lúc này đã đem xung quanh xạ thủ khiến cho một đoàn hỗn loạn, linh tinh mũi tên càng là đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng, nhìn thấy người thiên phu trưởng này vung lên lang nha bổng đánh tới. Hắn quát khẽ một tiếng trên tay trường kích mang theo một trận sấm rền giống như nổ vang ầm ầm đụng vào. Vành! Lang nha bổng phát sinh vang trầm liền xoay vòng vòng mà bay về phía xa xa, người thiên phu trưởng kia một đôi tay lúc này máu chảy như suối. Mười cái ngón tay liền còn lại một hai còn sót lại ở trên lòng bàn tay. Còn lại đều bị đòn đánh này đánh cho không biết tung tích. Trần Vân Phong vừa nãy này vung lên là dựa theo trọng kiếm kiếm ý ra chiêu, không nghĩ tới ở trường kích bên trên cũng có năng lực như thế vận dụng. Hắn trong giây lát rõ ràng trọng kiếm cái gọi là kiếm ý chỉ là võ học một loại lý giải, phong tới hết thể binh khí trên đều hẳn là một cái dạng. Đánh rơi thiên phu trưởng binh khí trong tay, Trần Vân Phong cũng không tính buông tha những này dị tộc giặc cướp, nếu có thể trở thành quan quân. Này trên tay hắn dính người hắn máu tươi liền càng nhiều. Trần Vân Phong thân thể về phía trước vọt một cái, trong tay lớn kích lập tức một vùng. Ở lớn kích một mặt nguyệt nha từ thiên phu trưởng cái cổ trước một lưu mà qua, khi, làm, Trần Vân Phong đã nhảy vào đại doanh sông về phía trước thì, người thiên phu trưởng này nửa bên cái cổ mới hiện ra vết máu chậm rãi ngã xuống. Mới vừa hung ác chém đứt mấy cái Mông Cổ kỵ binh, càng nhiều kỵ binh liền xuống lại đây, may là nơi này là lớn trong doanh trại. Kỵ binh vẫn chưa thể phát huy bọn hắn xung kích lực lượng, bằng không coi như hắn tay chân nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào ngăn cản liên. Thục như nước thủy triều kỵ binh xung kích. Mắt thấy đến lại là vài tên kỵ binh vọt lên, Trần Vân Phong nhanh chân một bước trong tay trường kích liền như gió xoáy giống như chuyển lên, hắn không ngừng xung kích về đằng trước. Trong tay trường kích đem xung quanh bất luận nhân mã đều liên quan đánh quá, trong lúc nhất thời ở chung quanh hắn đã biến thành ngựa hí người hống cộng thêm tiếng kêu rên liên hồi cảnh tượng. Những Mông Cổ đó binh sĩ tuy rằng thấy Trần Vân Phong dũng mãnh vô cùng, nhưng hắn chỉ có một người, những này luôn luôn tôn trọng dũng sĩ dị tộc càng là không ngừng xông lên trước. Giết chết đem gần trăm người, Trần Vân Phong về phía trước bất quá lao ra trăm mét không tới, mà trung quân đại doanh nhưng cự ly nơi này còn có khoảng cách mấy trăm mét. Trần Vân Phong nhìn lít nha lít nhít xuống lại tới Mông Cổ kỵ binh, há mồm một tiếng quát lớn. Trong tay trường kích vứt ra một cái vòng tròn lớn, đem xung quanh kỵ binh ép ra sau, hắn xách ngược trường kích, chân một trận liền nhảy lên. Bóng người loáng một cái dâm những Mông Cổ đó binh đầu liền hướng về trung quân trướng nhanh chóng mà đi. Ngăn cản hắn. Mông Cổ binh chúng ta rồng lớn, có thể Trần Vân Phong tuyệt đỉnh khinh công đó là cao thủ đều không thể khóa chặt thân pháp, hắn thập mấy cái lắc mình sau cũng đã đột phá người bên ngoài quần, rất nhanh hắn liền nhìn thấy đang bị vây công Quách Tĩnh cùng Dương Quá. Một mảnh sụp đổ lều trại trước, Kim Luân Pháp Vương các người chính nghị trăm phương ngàn kế muốn bắt Quách Tĩnh, nếu không có Hốt Tất Liệt nghề tỉnh Quách Tĩnh cùng kéo lôi là ẽn đả phần trên. Lúc này Quách Tĩnh cùng Dương Quá đã sớm chết đi, khi lại một lần nữa vung lên hàng long thập bát trưởng ép ra vây công người, Quách Tĩnh khỏe miệng mang huyết nhưng không ngừng ngăn trở Kim Luân Pháp Vương cùng Tiêu Tương Tử các người quát. Quá nhi, đi mau. Này Dương Quá nguyên bản muốn cùng Kim Luân các người hợp lực giết chết Quách Tĩnh, lại bị Quách Tĩnh liều mạng cho hộ ở phía sau, điều này làm cho Dương Quá nguyên bản báo thù ý nghĩ trong nháy mắt tan vỡ, lúc này hắn hai mắt đỏ chót trong tay Ngụy Quân Tử kiếm không ngừng đem xung quanh xúm lại tới cao thủ ngăn, nhưng cũng không muốn một mình đào tẩu. Vẫn tính tới kịp thì Trần Vân Phong nhảy cái trước lều vải đỉnh hướng phía dưới vừa nhìn không khỏi âm thầm nói rằng. Nhưng vào lúc này, Quách Tĩnh nội thương cùng độc tính phát tác, một trận choáng váng đầu ngã gục liền, Dương Quá nắm lấy Quách Tĩnh bối ở trên lưng, liền muốn phóng ra ngoài. Dương huynh đệ, bảo vệ tốt Quách đại hiệp, ta để che trụ bọn hắn. Trần Vân Phong quát to một tiếng từ lều vải trên đỉnh một vút đi, vừa vặn che ở Dương Quá trước người nói rằng. Trần đại ca, ngươi đến rồi. Dương Quá trở nên kích động nói rằng. Này lều lớn xung quanh mấy ngàn bộ binh bao quanh vây nhốt mấy người, này hốt tất liệt bởi vì Quách Tĩnh là cha hắn kiền huynh đệ, chỉ là yêu cầu thủ hạ bắt sống, bằng không lúc này Quách Tĩnh đã hôn mê, Dương Quá đã lực kiệt, ở một đám cao thủ vây công dưới đã sớm nên ngỏm rồi. Ở đây người Mông Cổ không ai nhận biết Trần Vân Phong, Ni Ma Tinh Tiêu tương tự các người tuy rằng ở Tuyệt Tình Cốc gặp hắn cũng không biết đến hắn lợi hại, Kim Luân Pháp Vương thân thể lùi lại chuẩn bị để những người khác người chịu chết. Ni Ma Tinh trước đã bị Quách Tĩnh đả thương, có thể hốt tất liệt đưa ra tưởng thưởng đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Hắn nhìn xuống đau xót, trong tay một cái kỳ dị cầu liên con rắn tiên liền hướng về Trần Vân Phong bắn như điện mà tới. Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại đất, mà, nói rằng, Dương huynh đệ, các ngươi phá vòng vây lại nói, ta ngược lại muốn xem những người này lớn bao nhiêu năng lực. Mắt thấy Ni Ma Tinh con rắn tiên vừa đến, Trần Vân Phong trong tay lớn kích về phía trước vẩy một cái liền đâm hướng về Ni Ma Tinh ngực, khổng lồ kích đầu hô đất, mà, một tiếng phát ra. Này lớn kích trường 1-2, Ni Ma Tinh trong tay con rắn tiên bất quá tam thức nhiều, này lớn kích vừa ra như cự mãng nuốt chửng, sợ đến Ni Ma Tinh một cái lại cho vay nặng lãi lăn lộn hướng về một bên lăn đi. Hừ, không tự lượng sức, Kim Luân Quốc Sư, làm sao lùi tới mặt sau đi tới. Trần Vân Phong một tay chấp nhất lớn kích phần sau chỉ phía xa tỏ rõ vẻ âm tình không ngừng Kim Luân Pháp Vương nói rằng. Trần Vân Phong trong tay một cái lớn kích ngăn trở, Dương Quá cùng hôn mê Quách Tĩnh đã cưới bệnh chốc đầu mã lao ra đại doanh. Nghe được Trần Vân Phong khiêu khích, Kim Luân Pháp Vương biến sắc mặt từ bên cạnh Mông Cổ tướng quân trong tay nắm một cái hôn thiết côn liền vọt lên. Vướng. Kim Luân Pháp Vương mắt thấy đã không cách nào tiếp tục truy sát Quách Tĩnh, có thể trước mắt Trần Vân Phong đồng dạng không thể khinh thường, trong tay hắn hôn thiết côn lấy hàng ma trượng pháp mang theo cuồng phong liền hướng về Trần Vân Phong tấn công tới. Đợt, ngày thứ nhất lên giá toàn lực cầu các loại chống đỡ B. B. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 153, uy thế áp chế. Từ Kim Luân Pháp Vương trong tay sử dụng bộ này trượng pháp, không khí chung quanh trong nháy mắt liền bị đẩy trời bóng gậy mang ra một trận gào thét cuồng phong, nhìn thấy khuấy động côn ảnh lít nha lít nhít, Tiêu Tương Tử các người mới biết mình cùng Kim Luân Pháp Vương có bao nhiêu chênh lệch. Hai anh! Nhìn đầy trời bóng gậy từ trước người bao phủ mà đến, Trần Vân Phong rung cổ tay, lớn kích vũ đất, mà, một tiếng bắt đầu run run, một trận như nước thủy triều nổ vang bắt đầu theo lớn kích di động trực tiếp bổ về phía này phiến bóng gậy. Trần Vân Phong từ khi hiểu được trọng kiếm kiếm ý liền rõ ràng chiêu số tác dụng cũng không thể xem là làm ưu thế lớn nhất, hắn này một cái chặt, loại bỏ, phách không chút nào chiêu thức, nhưng dùng tuyệt đối cự lực cùng như nước thủy triều kiếm ý trực tiếp làm cho Kim Luân Pháp Vương từ bỏ này tiến công một chút. Kim Luân không dám triển khai hắn năm luân phiên công kích, đó là Trần Vân Phong lực cánh tay quá mức to lớn, đã giao thủ quá hắn rõ ràng, Trần Vân Phong loại kia chỉ một công kích hắn căn bản không thể tránh khỏi, một khi liều trên phải liều mạng tác chiến. Bằng không sẽ bị Trần Vân Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn nào có biết Trần Vân Phong hiện tại đã có thể áp chế lại hắn long tượng ba nhược công, trong tay hồn thiết côn ở trước người vừa thu lại liền một cái quét ngang va về phía Trần Vân Phong trong tay lớn kích. Cong. Hai đạo đều vượt quá mấy ngàn cân cự lực theo từng người binh khí trong tay mãnh liệt đánh tới đồng thời, Trần Vân Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay vị tê dại, chân khí xoay một cái liền khôi phục nguyên dạng, có thể Kim Luân Pháp Vương thân thể theo này trận va chạm hướng về sau liên tục mãnh lui mấy bước. Nắm chặt hồn thiết côn hai tay nhưng run rẩy không ngừng. Một đòn trở ra, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt không khỏi đại biến, lần trước cùng Trần Vân Phong đối thủ, hắn còn miễn cưỡng có thể về mặt sức mạnh áp chế Trần Vân Phong. Có thể hiện tại Trần Vân Phong mặt không biến sắc mà hắn lại bị lực phản chấn lượng để hai tay có chút bùn rùn, điều này làm cho chuẩn bị hùng bá trung nguyên Kim Luân trong lòng không khỏi có chút ủ rũ. Chúng ta vây công hắn, tiểu tử này phỏng chừng cũng là tương dương nhân vật trọng yếu. Tuy rằng được không ngông cổ đệ nhất dũng sĩ, giết chết hắn cũng có thể có tưởng thưởng. Một bên Ni Ma Tinh ánh mắt quay về Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử ra hiệu một tí liền lớn tiếng nói. Tiêu Tương Tử lúc này cây đại tang đã bị Dương Quá cướp đi, từ bên cạnh trong tay binh lính đoạt lấy một thanh loan đao liền cùng hai người khác xuống tới. Kim Luân Pháp Vương nguyên bản không có cùng người cùng đánh quen thuộc, có thể hiện tại hắn nhưng vây để tránh cho hậu hoạn, trong tay nhấc theo hôn thiết côn xuống lại tới. Tứ cao thủ đối với Trần Vân Phong tiến hành vây quanh, trong lòng hắn kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu áp lực. Hắn chỉ là lo lắng này bên ngoài thiên quân vạn mã, hắn nên làm gì đột xuất vòng đây? Nha! Chính đang Trần Vân Phong phía sau Doãn Khắc Tây vung động trong tay mới chế tạo kim ngân nhuyễn tiên hướng về hắn quất tới. Bên tay trái Tiêu Tương Tử Cương Trực hai chân nhảy một cái cũng múa đao chém thẳng vào mà lên, Ni Ma Tinh bởi vì là chú lùn, thân thể hắn một lùn trong tay con rắn tiên thu ở trong tay chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Kim Luân thấy Trần Vân Phong ba đường bị đổ, thân thể về phía trước một đột. Trong tay hôn thiết côn một cái chém thẳng vào Hoa Sơn liền hướng hắn đánh tới, Trần Vân Phong hai mắt khoảng trường, trái phải vừa nhìn, khoe miệng một nước trên mặt mang theo cười gàn, trong tay lớn kích chính là trước sau trái phải một trận loạn phách. Hắn này một tốc độ xuất thủ thật nhanh, trong chớp mắt Kim Luân Pháp Vương trong tay hôn thiết côn bị lớn kích văng ra, Trần Vân Phong mượn lực đem lớn kích sau này vung lên, Doãn Khắc Tây trong tay trường tiên vừa vung ra, này trường kích đã chớp mắt liền đến trước mặt, hắn mau mau thân thể lùi về sau. Cầm trong tay trường tiên hướng về trường kích truyền đi. Vậy một tiếng, Kim Ngân Nhuyễn Tiên liền truyền đến trường kích bên trên, có thể Trần Vân Phong trên tay cự lực lớn bao nhiêu. Căn bản không nhìn Doãn Khắc Tây trong tay trường tiên quấn lấy trường kích, hắn tay một vùng trường kích ở phía sau vung một cái, tay trái hướng ngang một lắp dựng trường kích tay chui, trường kích mũi nhọn thương đâm liền đâm hướng về Tiêu Tương Tử ngực. Này Tiêu Tương Tử tính cách nham hiểm, nguyên bản ra tay liền lưu lại 3 phần điểm lực đạo, mắt thấy trường kích nhanh như tia chớp đâm về phía mình. Trong tay hắn loan đao bổ về đằng trước, hai chân nhún mũi chân liền hướng về sau lao đi. Toàn trường người trong chỉ có Thiên Trúc Cá Tam Ni Ma Tinh không biết vì lẽ đó. Hắn trên đất lăn lộn thân thể vừa dừng lại trong tay con rắn tiên liền đánh hướng về Trần Vân Phong chấn hỏa. Trần Vân Phong một chiêu ép ra Kim Luân Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây, tay trái nhấc theo lớn kích vị vị run lên để ba người dừng một chút. Liền này ngăn ngắn một trận trong lúc đó, Trần Vân Phong chân trái nhanh như tia chớp giơ lên dâm dưới, đem con rắn kia tiên tử ở giữa trực tiếp dẫm xuống mặt đất. Tay phải tìm tòi, chưa từng có đang tỉ đấu bên trong ra tay quá cửu âm bạch cốt chảo nhanh như tia chớp nắm lấy Ni Ma Tinh huyệt kiên tỉnh. Bắt được một cái kẻ địch, Trần Vân Phong đem Ni Ma Tinh giao cho tay trái, thân thể xoay một cái vung lên trường kích liền vọt vào trong đám người. Khi, làm, cong. A a. Trần Vân Phong lúc này còn như cuồng sư nhập dương quần giống như bạo ngược cực kỳ, một cái ngăm đen hoàng ban lớn kích vung lên đến liền như máy xay gió giống như nhanh quay ngược trở lại, xung quanh vây quanh quá nhiều người. Thậm chí để Kim Luân Pháp Vương cũng không dám tùy tiện đi vào, một khi bị ngăn chặn đường lui, hắn còn phải lo lắng bị Trần Vân Phong này thanh binh khí dài cho đánh ở trên người. Làm sao bây giờ? Kim Luân Quốc Sư, này Ni Ma Tinh bị Trần Vân Phong nắm lấy, vậy khẳng định là không đường sống. Doãn Khắc Tây nhìn mình hai tay vẻ mặt đau khổ nói rằng, trước Doãn Khắc Tây muốn dùng Nhuyễn Tiên quấn lấy Trần Vân Phong trường kích, không nghĩ tới bị đối phương cự lực một vùng, Kim Ngân Nhuyễn Tiên liền bị một vùng mà ra. Mà lòng bàn tay của hắn thịt đều bị lôi kéo hiện ra bạch cốt, lúc này muốn cho hắn lại đi cùng Trần Vân Phong tranh đấu, vậy hắn là tuyệt đối không muốn đi. Tiêu Tương Tử xem trong tay chỉ còn dư lại nửa đoạn loan đao, hắn vui mừng mình làm sự tình tổng lưu lại chỗ trống, lúc này mới dùng lực phản chấn nhảy ra, bất quá này sắc bén mông cổ loan đao lại bị lớn kích thương đâm cho một điểm tức đoạn, nếu như thân thể cho đâm trúng phòng trường hắn phải bị xuyên cái lỗ thủng. Tu luyện cương thi công người không có mồ hôi. Có thể Tiêu Tương Tử cảm thấy vừa nãy ngăn ngắn một trận chiến suýt chút nữa bắt hắn cho dọa ra mồ hôi cả người. Trong mấy người Kim Luân Pháp Vương cảm thụ xấu nhất, trước hắn cùng Trần Vân Phong đối thủ quá, đã từng lưỡng bại câu thương cảnh tượng rõ ràng trước mắt, lúc trước đối mặt trọng kiếm thì cảm giác vô lực còn không biến mất, Trần Vân Phong hiện ở trong tay này thanh binh khí dài một sử dụng để hắn căn bản không có cách nào tiếp cận, nếu như cùng như vậy Trần Vân Phong đối thủ, hắn tính toán chính mình thất bại tỷ lệ rất lớn. Kim Luân Pháp Vương cầm trong tay hôn thiết côn hướng về trên đất một sử, to bằng cánh tay trẻ con tế thiết côn thổi phù một tiếng quán xuống mặt đất hai thước có thừa, hắn ánh mắt biến hóa một tí mới nói. Tứ Vương ra nói có Thiên Long tự bốn cái cao tăng kim buổi chiều sẽ tới, đến lúc đó chúng ta đi ám sát Quách Tĩnh Hoàng Dung, để bọn hắn dùng Thiên Long hàng ma trận nhốt lại Trần Vân Phong, tất yếu chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Bọn hắn hành sao? Nay Trần Vân Phong lực cánh tay hùng hậu, nay mắt thấy liền muốn giết ra khỏi chúng đây. Còn không bằng chúng ta hiện tại đi ám hại hắn bảo hiểm một ít, lại nói Ni Ma Tinh còn ở trong tay hắn đây. Doãn Khắc Tây trên đầu toát mồ hôi lạnh, từ trong lòng móc ra kim sang dược chiếu vào vết thương mới cau mày nói rằng. Kim Luân nhìn như vừa sóng mà đi Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng. Hừ, một ít binh sĩ võ tướng như thế nào có thể ngăn cản người như hắn, hiện tại ngươi bị thương Tiêu Tương Tử binh khí mất rồi, ta một người tuy rằng không sợ Trần Vân Phong, phỏng chừng muốn ngăn trụ hắn cũng không cái kia nắm. Cho tới Ni Ma Tinh. Hắn hiện tại bị Trần Vân Phong nắm lấy, các ngươi còn cho rằng trong khi giao chiến Trần Vân Phong sẽ cuối cùng lưu lại người sống sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 154, Mật Tông Thần Tăng. Kim Luân cái nhìn đúng là một điểm không sai, Trần Vân Phong đem Ni Ma Tinh trộp vào trong tay, này một đường hướng ra phía ngoài giết đi đã đem ni ma tinh chân khí trong cơ thể hấp quá hết sạch, lúc này trong tay hắn nhấc theo đã là tâm mạch bị hắn đập vỡ tan một bộ thi thể thôi. Vong đáng giá ngài thu gom. Mắt thấy quân doanh hàng rào đang ở trước mắt, Trần Vân Phong đem chân khí vận dụng hết, đầu lưỡi ép một chút thiết hầu bên trong một luồng mạnh mẽ khí áp theo hắn miệng một tấm liền xì ra. Chá. Vận dụng cửu âm nhiếp hồn thuật khổng lồ sóng âm trong nháy mắt như cự lôi từ mặt đất hướng về xung quanh khuếch tán, ở Trần Vân Phong phương viên năm trượng bên trong ngông cổ binh sĩ toàn bộ đầu váng mắt hoa trong nháy mắt ngã xuống đất, càng xa hơn địa phương binh lính cũng cảm thấy hai chân bất ổn mê muội lay động. Cho các ngươi đi. Trần Vân Phong tay dùng sức vung một cái, đem ni ma tinh thi thể hướng về đại doanh phương hướng ném một cái, nhún mũi chân thân thể liền vượt qua cao hơn hai trượng hàng rào, quay về Kim Luân Pháp Vương cười lạnh, nhảy xuống hàng rào liền hướng về trên đỉnh ngọn núi nhanh chóng chạy đi. Ni ma tinh thi thể rơi xuống đất, Kim Luân các người mới cấp tốc đi lên trước nhìn lên, lúc này ni ma tinh một cái mặt đen trở nên căng hắc, hai mắt mở to tràn ngập khủng hoảng, hơi thở nhưng cũng không còn bất kỳ sinh khí. Thật ác độc thủ đoạn, chư vị, chúng ta đi thấy vương ra đi. Kim Luân Pháp Vương thử một tí ni ma tinh thi thể liền cau mày nói rằng. Mấy người cấp tốc trở lại trung quân lều lớn, Hốt Tất Liệt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ba người nói rằng, Quách Tính đâu? Không nắm lấy sao? Còn có Ni Ma Tinh cùng Mã Quang Tá hai vị tiên sinh ở đâu? Ta ở đây này, Ni Ma Tinh ở đây. Vẫn trốn một bên xem trò vui Mã Quang Tá nhấc theo Ni Ma Tinh thi thể đi vào lều lớn lăng lăng nói rằng. Xin mời Tư Vương ra thứ tội. Nguyên bản chúng ta sắp nắm lấy Quách Tính, có thể cái kia Dương Quá đột nhiên phản bội, này cũng không tính là cái gì. Có thể lần trước cùng Chu Bá Thông đồng thời xông vào quân doanh Trần Vân Phong nhưng chạy tới cứu đi bọn hắn, còn đem Ni Ma Tinh cho đập vỡ tan tâm mạch mà chết rồi. Kim Luân Pháp Vương hai tay hợp thành chữ thập nói rằng. Đại Quốc Sư, lẽ nào này Trần Vân Phong có lợi hại như vậy, mấy người các ngươi lại không ngăn được hắn. Hốt Tất Liệt hiếu kỳ nhìn Kim Luân hỏi. Kim Luân thể diện lạnh lẽo, hắn hai mắt buông xuống hờ hững nói rằng, người này tay nắm một thanh to lớn lớn kích, hai tay còn có vạn cân cự lực. Đơn đả độc đấu ta ngược lại thật ra có thể cùng hắn đọ sức. Có thể nếu muốn giết hắn căn bản không thể, thêm vào những người còn lại kỳ thực cũng không ý nghĩa gì. Nghe nói Tứ Vương gia đem Thiên Long Tự bốn vị hộ pháp thần tăng cũng mời đến. Lấy bọn hắn loại kia có thể lẫn nhau truyền lại lực Thiên Long hàng ma trận hẳn là có thể nhốt lại người này, chúng ta liền có thể đi vào ám sát Quách Tĩnh các người. Lạc Kéo, Lạc Cương, Lạc Mỗ, Lò Gẳng tứ vị đại sư bất quá là đến cho chúng ta binh sĩ cầu phúc, như thế nào có thể làm cho bọn hắn ra tay. Hốt Tất Liệt nhìn Kim Luân Pháp Vương nói rằng, này Mật Tông Thiên Long Tự cùng Đại Lý Thiên Long Tự không có bất kỳ liên quan, nhưng cùng Tuyết Sơn Lớn Luân Tự có không cạn quan hệ. Kim Luân Pháp Vương sở dĩ đối với bọn họ quen thuộc, đó là hắn làm Kim Cương Tông một thành viên cũng cùng Mật Tông hoàn toàn tương thông, thậm chí hắn chuyển xuống nội lực chuyển công phương thức chính là học tới Thiên Long Tự Hòa Thượng. Lớn Luân Tự đã từng có cái tuyệt đỉnh cao nhân, này chính là Thiên Long bên trong hơi kém với Hư Trúc Cưu Ma Chí, này Hư Trúc một thân vượt quá hơn 200 năm thuần hậu Bắc Minh chân lực. Lúc này mới có thể đánh thắng Cưu Ma Chí, có thể thấy được đến cái tên này võ công thậm chí so với ẩn thân Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Phong Trà còn mạnh hơn. Lúc trước Cưu Ma Chí phế bỏ công lực hiểu ra Phật ý, trở lại Lớn Luân Tự cũng không lại tiếp tục tập võ, cũng chưa từng đem võ học của hắn truyền xuống. Nhưng hắn hay vẫn là đem rất nhiều mật tông võ đạo kiến giải cùng phân tích ghi chép xuống, cuối cùng rơi xuống Thiên Long Tự bên trong, liền hình thành Thiên Long Tự đặc biệt võ học. Những người này võ công cũng không tính mạnh mẽ. Thế nhưng là có năng lực tạo thành trận pháp mạnh mẽ ngăn địch, lần này đến bốn cái và trên là Thiên Long Tự hộ pháp, Kim Luân Pháp Vương liền muốn mượn bốn người lực lượng nhốt lại Trần Vân Phong. Hốt Tất Liệt này vừa hỏi cũng có hắn ý nghĩa, này bốn cái Thiên Long Tự hộ pháp tới là cầu phúc, mà không phải đến giúp đỡ đánh trận, nếu muốn sắp xếp bọn hắn ra tay. Không có đại hãn mệnh lệnh là không thể sự tình, Kim Luân Pháp Vương cao thâm khó dò đất, mà, nở nụ cười nói. 5 năm trước ta ở Thiên Long Tự cùng mấy vị cao tăng luận võ quá. Ông trời của bọn hắn Long Hàng Ma trận tụ tập 4 người bọn họ chân khí, liền ngay cả ta cũng rất nhanh bại ở trên tay bọn họ, vì lẽ đó ta mới sẽ nghĩ tới bọn hắn ra tay. Cho tới làm sao để bọn hắn ra tay, Lão Nạp tự nhiên có biện pháp, Lão Nạp xác định đem Quách Tính Hoàng Dung thủ cấp đưa đến vương gia dưới trướng. Hốt Tất Liệt gật gật đầu, trên mặt mang theo điểm do dự nói rằng, nếu như có thể nắm lấy Quách Tính càng tốt hơn, hắn cùng phụ thân ta tốt xấu là ẹn đạ, không cho hắn trợ giúp Tống quân thủ thành là được, nếu là... Hắn không chịu đi vào khuôn phép, vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi phụ thân chi linh. Hốt Tất Liệt nói như vậy chính là có thể không bắt sống người, hắn nguyên bản đối với Quách Tĩnh có thể được cho là như người thân đối xử, nhưng đáng tiếc địch ta đối lập, hiện tại hắn cũng chỉ có thể vi phạm phụ thân hắn kéo lôi nguyện vọng. Mông Cổ trong quân doanh xuất hiện tình cảnh này Trần Vân Phong là không cách nào đoán được, bởi vì hắn trong ký ức cũng không có như thế một màn, hắn lướt qua quân doanh hàng rào cũng không có trực tiếp hướng nam mà đi, mà là hướng về bắc chạy mười mấy dặm đường, lấy Mông Cổ quân đội bình thường cách làm. Lúc này tổng quân doanh đến Tương Dương ven đường ít nhất có hơn vạn người bố phòng, hắn xông vào đoán chừng phải mệt chết ở nơi nào. Chạy một trận lại phát hiện Kim Luân Pháp Vương các người không có đuổi theo, hắn mới chạy đến trên quan đạo chậm rãi hướng về Tương Dương phương hướng đi vòng vèo mà đi, xem trong tay cái này ngầm đen lớn kích, Trần Vân Phong không khỏi thật nở nụ cười, tuy rằng hắn không có kích pháp, có thể trọng kiếm kiếm ý sử dụng lại uy lực càng thêm không lấy ngang hàng, so với trọng kiếm lực sát thương còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đồng thời này đen lây lấy tràn đầy hoàng ban lớn kích trải qua một trận đại chiến, chém giết Mông Cổ binh sĩ không xuống mấy trăm, cùng vô số binh khí va chạm sau đó hiện tại hay vẫn là cái kia dáng vẻ, hắn móc ra trên người này thành chém yêu tiểu chùy thủ ở kích trôi phủi đi một tí, thậm chí ngay cả một tia bạch ngân đều không có để lại, chứng minh cái này lớn kích vật liệu không thể so tiểu chùy thủ chất lượng kém. Này vô danh tiểu chùy nhưng là Công Tôn Ngao trộm cướp Tần Hoàng không ít các loại vật liệu mới chế tạo thành, này lớn kích giá trị nhưng là càng cao hơn. Trần Vân Phong có thể không chuẩn bị đem lớn kích lại trả lại, này ra ngoài một chuyến ngoại trừ hấp thu ni ma tinh bất quá hơn 40 năm chân khí, không có điểm ngoài ngạch bồi thường hắn cảm thấy đều có chút lỗ vốn. Cách cách tháp. Một trận tiếng vó ngựa từ phương hướng phía sau truyền đến, Trần Vân Phong lỗ thai vị vị nhúc nhích một chút, từ này đều tiếng vó ngựa bên trong nghe ra tuyệt đối không phải đến truy người hắn, bất quá cái phương hướng này đã là Mông Cổ khu chiếm lĩnh, không thể có Tống quân đại đội kỵ đội xuất hiện. Đánh giá một tí quan đạo hai bên, khắp nơi đều không có cái gì ẩn giấu rừng cây, chỉ có bên cạnh có một tùng tiểu bụi cây ở ven đường sinh trưởng. Hắn hướng về lùm cây sau một xuyên, đẩy ra một cái khoảng cách liền nhìn về phía quan đạo phương hướng. Một cách đại khái không tới trăm người Mông Cổ đội kỵ binh ngũ chính về phía trước xuất phát, mấy chục cỗ xe ngựa chạy chậm lương xe hộ tống ở chính giữa, một người trong đó bách phu trưởng lưng đeo lớn cung thủ nắm một cái lang nha đồng, chính đang trên lưng ngựa rung đùi đắc ý đất, mà nhìn chung quanh. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 155, Bảo Mã Truy Vân, trên. Trần Vân Phong hôm nay tâm tình cũng không được tốt lắm, hắn từ trong quân doanh lao ra sau đó, đột nhiên nghĩ đến chính mình lại thay thế nguyên bản nên xuất hiện rồi lại bỏ xuống Phùng Mạc Phong, Phùng Thợ Rèn bởi vì duyên cớ của hắn xuôi nam truy hoàng lão ta đi tới, này nếu không là Trần Vân Phong đúng giờ xuất hiện, Quách Tĩnh cùng Dương Quá sẽ bị giết đi. Trần Vân Phong vốn cho là chính mình là đang chủ động tham gia thế giới này, hiện tại phát hiện thế giới thật giống cũng bên trái hưu hắn tham gia phương thức, lại như ngày hôm nay hắn không có ở Dương Quá cũng sẽ bị chết, có thể vừa xuất hiện tuy rằng giết một cái ni ma tinh nhưng căn bản không ảnh hưởng tới đại cục, hắn còn không biết bởi vì hắn người cường giả này xuất hiện, Kim Luân Pháp Vương lại cho hắn tìm bốn cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Ô ba đại nhân, này đã cách đại doanh không xa, nhiều nhất còn có nửa canh giờ chúng ta này lương thảo liền áp giải đến, ngươi nói lần này chúng ta có phải là nên ở lại đại doanh? Đây chỉ có đi giết đi những chỉ đó sẽ gào khóc người Trung Nguyên, chúng ta mới có thể thu được lấy càng nhiều chiến lợi phẩm A. Một tên sau đầu chát hai cái tiểu bím Mông Cổ binh sĩ cưỡi ngựa đi tới mang đội bách phu trưởng bên người lớn tiếng nói. Ồ bà đem lang nha bổng kháng trên vai trên, nhìn binh sĩ liền cười ha ha nói rằng. Trước đây nghe được nhân ngôn, nay đại tống triều có cho cười, bọn hắn nói năm đó người Liêu trong tay lang nha bổng rất lợi hại, phải như thế nào chống đối, một cái nho hủ lậu lại đáp, bọn hắn có lang nha bổng. Chúng ta có đỉnh đầu, đứng vững là được. Hiện tại chúng ta Mông Cổ thiết kỵ càng là cường lớn hơn gấp trăm lần, ông trời của bọn hắn linh cái có thể không ngăn được, ta nghĩ một nhị gián tướng quân lần này sẽ làm chúng ta lưu lại đi, có người nói này Tương Dương có thể không tốt đánh hạ đến, chỉ cần bắt chỗ nào, toàn bộ Trung Nguyên chính là chúng ta sân sàn bán. Trần Vân Phong từ đai lưng bên trong rút ra 6 thanh tiểu phi đao. Ở này quần Mông Cổ áp lương đội cự ly hắn không tới 20 bước cự ly thì, hắn phi thân lướt qua lùm cây. Trong tay lấy Thiên La Địa Vong thủ pháp đem phi đao bắn nhanh ra. Chỉ nghe phốc phốc một trận phi đao nhập thì tiếng. Tên kia bách phu trưởng cùng bên cạnh hắn 5 tên Mông Cổ binh liền bị bắn trúng cái chán toàn bộ từ trên chiến mã xuất rơi xuống mặt đất. Bị Trần Vân Phong đột nhiên ra tay sợ hết hồn Mông Cổ binh một thấy chỉ có hắn một người, ở một trận tiếng hô quát bên trong, những này Mông Cổ kỵ binh liền vung vẩy lên vũ khí trong tay hướng về Trần Vân Phong vào tới. Tìm đường chết. Trần Vân Phong quát khẽ một tiếng nhảy lên tên kia bách phu trưởng chiến mã. Đầu ngựa xoay một cái quay đầu lại liền hướng về Mông Cổ binh kỵ đội phóng đi, trong tay trường kích một tia không có ngừng lại, không ngừng vung vẩy chém liền hướng về những binh sĩ này đầu. Phốc phốc phốc. Một trận trường kích Nguyệt Nha nhận chém đứt đầu người tiếng vang liên tục không ngừng, bay lên đầy trời đầu người ở hắn nhanh như chớp giật giống như trường kích dưới không ngừng bay lên hạ xuống. Thấy Trần Vân Phong ra tay như vậy bạo ngược khủng bố, coi như là tự nhận là dũng mãnh Mông Cổ kỵ binh đều bị hắn sợ hết hồn. Bất quá mấy hơi thở trong lúc đó, Trần Vân Phong dục ngựa đã cấp tốc chạy mấy chục mét, ven đường ngã xuống thi thể không đầu không xuống 30 cụ. Một tên thập phu trưởng thấy binh sĩ căn bản là không có cách tới gần Trần Vân Phong liền bị giết chết, này hơn 100 người đảo mắt thì có gần một nửa liền bị chém đầu chết đi. Hắn quay đầu ngựa lại dùng sức vỗ một cái chiến mã liền cao giọng kêu gọi nói. Chạy mau. Những này người Mông Cổ tự nhận là dũng mãnh, thế nhưng tuyệt đối không phải người ngu, mắt thấy không cách nào đánh thắng Trần Vân Phong, bọn hắn lập tức quay đầu ngựa lại từ trước đến giờ đường chạy như điên. Đừng nói những người này ở trên lưng ngựa tốc độ chính là nhanh, Trần Vân Phong còn không chuẩn bị lần thứ hai xung phong, những người này đã chạy ra mấy chục mét, mười mấy hơi thở sau đó, liền chỉ nhìn thấy trên quan đạo một chút bụi bặm. Khôi. Một tiếng to lớn nặng nề tiếng ngựa hí để Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn về phía những cái kia lương xe. Ở lương trong xe lại có một cái to lớn mục lùng, bên trong một thân cao 6 thước có thừa, thân dài tới 1.3-4 khoảng trừng, trái phải cao to chiến mã. Cả người ngăm đen bộ lông hiện ra ánh sáng. Bốn vó trên thật dài trắng như tuyết bộ lông để hắn có vẻ vô cùng cao quý cùng tao nhã, bất quá xem dáng dấp của nó còn không bị thuần phục, đây là đưa đến quân doanh lựa chọn chủ nhân chiến mã. Trần Vân Phong đối với mã không nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy đây là một thất không sai chiến mã, còn là cái gì mã loại không có bất kỳ khái niệm, con ngựa này là Ba Tư Đế quốc đưa cho Mông Cổ Khả Hãn tốt nhất giả dập mã. Cũng là trên thế giới ưu tú nhất mã một trong. Tuy rằng tốc độ trên hơi có không bằng Hãn Huyết Bảo Mã, có thể nó sự chịu đựng cùng phụ trọng lực nhưng còn xa vượt qua Hãn Huyết Bảo Mã. Mông Ca vì cổ vũ Hốt Tất Liệt tiếp tục tấn công Đại Tống, thẳng thắn đem này thất bi em nút đưa đến tiền tuyến, chuẩn bị đảm nhiệm Hốt Tất Liệt vật cưới, làm thế nào cũng không nghĩ ra này thất còn chưa thuần phục chiến mã hiện tại nhưng trở thành Trần Vân Phong chiến lợi phẩm. Trần Vân Phong dùng trường kích đem những cái kia lương xe toàn bộ đâm tới ven đường, sau đó dùng dao đánh lửa đem lương xe toàn bộ thiêu hủy. Thuận tiện đem mấy chục thất tản ra chiến mã dùng dây thừng thuyên trên, lúc này mới mở ra cái kia vận chuyển chiến mã cái kia cự lồng lớn. Khôi! Khôi! Bị Trần Vân Phong nắm dây cương đi ra, này thất còn không bị thuần phục chiến mã liền hí lên, bất quá này bi em đút cũng hơi có thông minh, vừa nãy Trần Vân Phong một trận chém giết lưu lại thi thể hay vẫn là một chỗ, trong không khí này nước mũi máu tanh để không khí đều trở nên lạnh lẽo, nó hí, mong trước không ngừng đạp đất diện nhưng không có quá to lớn dây rùa. Trần Vân Phong không hiểu tuần mã, bất quá biết vật này có thể dùng sức mạnh thuần phục, hắn đưa tay khoát lên chiến mã trên người, trên tay dần dần thêm vào sức mạnh bức bách này thất chiến mã chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Chiến mã không ngừng muốn từ mặt đất đứng lên, có thể Trần Vân Phong sức mạnh càng lúc càng lớn, chiến mã dây rủa một trận, một đôi mắt to liền ôn hòa bên trong mang theo khẩn cầu nhìn về phía Trần Vân Phong. Không sai mã, lại chịu đựng đạt được ta 3.000 cân sức mạnh, lời nói như vậy thừa trọng lực cũng xem là tốt, ân, ngươi lại là thất con ngựa mẹ. Nhìn ngươi hắc lưu lưu ta còn chuẩn bị gọi ngươi tiểu hắc, ngươi bốn vo trắng như tuyết, vậy ta gọi ngươi truy vân kiểu gì? Trần Vân Phong đem chiến mã kéo, nhẹ nhàng vô vô mã cái cổ nói rằng. Phốc phốc. Chiến mã một trận vang đế qua đi, liền đem một cái đầu to lớn hướng về Trần Vân Phong trong lồng ngực cùng lại đây. Trần Vân Phong cười ha ha, từ bên cạnh lấy bộ tiếp theo yên ngựa liền cho hắn mới chiến mã truy vân trồng lên, phiên lên lưng ngựa, trong tay hắn lôi cái kia năm chiến mã quần dây thừng liền hướng về Tương Dương chạy đi. Khi hắn trở lại Tương Dương thành cửa, Lữ Văn Đức vừa lúc ở trên tường thành, hắn mau để cho người mở cửa thành ra, nhìn Trần Vân Phong nắm hơn 30 thất chiến mã trở lại, một mặt hiếu kỳ nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Trần Thiếu Hiệp, Quách Đại Hiệp cùng Dương Thiếu Hiệp đã trở lại, bất quá đều ở hôn mê, ngươi đây là. Hả, ngươi này thất chiến mã cho xạ đứt đoạn mất mã chân, ta từ Mông Cổ quân doanh đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một cái vận chuyển lương thực thực đội ngũ, vì lẽ đó ta giết lạc bọn hắn. Đoạt mấy chục thất chiến mã thuận tiện tiêu hủy mấy chục xe lương thực, những này chiến mã coi như cho quân đội sử dụng đi. Trần Vân Phong chỉ vào những chiến mã kia nói rằng. Trần Vân Phong đem dắt ngựa quần dây thường giao cho một cái tiểu giáo, vươn mình cưới lên truy vân sau cười nói. Lữ đại nhân, này món vũ khí cũng không tệ lắm, ta liền không trả các ngươi, ngày hôm nay nó có thể giết mấy trăm Mông Cổ thất tử, được cho ta hiếu chiến nhất hữu. Lữ Văn Đức có thể sẽ không cho là Trần Vân Phong há mồm nói bậy, lúc này lớn kích trên vết máu loang lổ. Trần Vân Phong cao thủ như vậy cả người đều là khô cạn vết máu, cả người mùi máu tanh cùng trong đôi mắt chính đang thu lại sát ý cũng làm cho người cảm thấy một tia lạnh lẽo. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 156, Bảo Mã Truy Vân, dưới. Lữ Văn Đức ước gì hiện tại Tương Dương thành cao thủ càng nhiều càng tốt, nay Quách Tĩnh bị cứu lại, Trần Vân Phong có thể giết vào địch doanh còn có năng lực an toàn đi ra, thuận tiện còn biết đánh nhau tiếp ngông cổ lương đội, hắn khai tâm còn đến không kịp. Huống hồ một cái đối với hắn mà nói lại xấu lại không dùng được, không cần vũ khí, hắn nhìn Trần Vân Phong liền rộng rãi đất, mà, cười nói. Trần Thiếu Hiệp muốn dùng vũ khí hay dùng, này đặt ở kho hàng cũng là chờ dị sát, ngày hôm nay có thể đi theo Trần Thiếu Hiệp sông cứu viện người, được cho thần binh gặp minh chủ. Trần Vân Phong cưỡi ngựa đến Quách Phủ, đem Truy Vân cùng Trường Kích giao cho vài tên cái bang đệ tử xem trọng, hắn liền nhanh chân đi tiến vào Quách Phủ hậu viện, hiện tại toàn bộ Quách trong phủ người hầu như đều nhận thức Trần Vân Phong. Cái này cùng Quách Phủ có chút vượt quá bình thường bằng hữu quan hệ nam tử, để rất nhiều trong bóng tối yêu thích Quách Phủ người đều ước ao đố kỵ, bọn hắn nhưng chưa bao giờ thấy Trần Vân Phong chủ động tới đi tìm Quách Phủ. Hôm nay tới nhưng cũng là vì hôn mê Quách Tĩnh cùng Dương Quá hai người. Trần Vân Phong đẩy ra Quách Tĩnh gian phòng, nhìn thấy Quách Tĩnh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Hoàng Dung lặng lặng ngồi ở một bên, Quách Phủ chính nhíu mày thương tâm, hắn đi tới Quách Phủ bên người thấp giọng hỏi, Phủ muội, Quách Đại Hiệp thế nào rồi? Vân Phong ca ca, cha chịu nội thương rất nặng, có thể mụ mụ hiện tại nhưng không cách nào dùng chân khí giúp hắn chữa thương, may là trong nhà Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn còn nhiều, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm gì. Quách Phù ôm lấy Trần Vân Phong cánh tay, đầu hướng về trên bả vai hắn một dựa vào liền chạy xuống nước mắt nói rằng. Ngồi ở trên ghế Hoàng Dung âm thầm cười khổ một tiếng, nay Quách Phù đối với Trần Vân Phong càng ngày càng dính, này một cái 16, 17 đại cô nương đem tuổi trẻ cánh tay của nam tử ôm vào trong ngực. Còn ở đối phương bả vai gào khóc, nàng sâu sắc rõ ràng, Quách Phù tuy rằng còn không rõ nàng tình cảm của chính mình. Có thể được động trên đã biểu hiện ra thiếu nữ loại kia không giống với người nhà không muốn xa rời. Bất quá Trần Vân Phong vẻ mặt nhưng rất bình thường, hoàn toàn không có một loại rơi vào yêu nhau nam nữ loại kia đặc thù ánh mắt, điều này làm cho Hoàng Dung càng thêm xoắn xuýt. Nàng tuy rằng phản đối Quách Phù cùng Trần Vân Phong cùng nhau khả năng, có thể hiện tại Quách Phù loại kia chán ngán ở tiếp tục nữa, sớm muộn cũng sẽ đối với Trần Vân Phong dính chặt lấy, Trần Vân Phong nếu như không thích Quách Phù, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Dung trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một chốc, hay vẫn là chỉ có đem Quách Phù gả đi đi tốt nhất. Bằng không lấy Trần Vân Phong dũ hiện ra mạnh mẽ bản lĩnh, thiên hạ có ai có thể ngăn cản chuyện của hắn. Quách phu nhân, Quách đại hiệp tỉnh dậy quá không có. Trần Vân Phong tuy rằng cùng Trình Anh có hôn ước, còn không kết hôn cũng không tốt gọi Hoàng Dung sư tỷ. Chỉ được như trước giống như kêu một tiếng Quách phu nhân. Hoàng Dung gật đầu nói, Tĩnh ca ca tỉnh rồi một lần, hắn nói cho ta nếu không là người thời khắc sống còn xuất hiện ngăn lại Kim Luân các người, hắn cùng Quá Nhi liền chỉ có một đường chết. Đúng rồi, chỗ nào nguy hiểm như vậy? Ngươi trốn ra được bị thương không có. Chẳng ai nghĩ tới này hốt tất liệt vì nắm lấy Tĩnh ca ca, lại phái ra mấy ngàn quân đội tiến hành vây quanh. Kha kha. Mông Cổ kỵ binh tuy rằng lợi hại, có thể không có ở trên vùng bình nguyên cũng không có gì uy lực, giết một chút Mông Cổ thất tử, ta còn thuận tiện đốt bọn hắn một cái vận chuyển lương thực đoàn xe. Đoạt mấy chục thất chiến mã cộng thêm cho mình cho tới một thất rất tốt vật cưới. Trần Vân Phong nở nụ cười nói rằng. Trần Vân Phong vừa mới nói xong miệng, một tên cái bang đệ tử liền chạy vào thấp giọng báo cáo hoàng bang chủ, Trần Thiếu Hiệp ngươi này thất chiến mã lại muốn đá Quách đại hiệp đại hồng mã. Chúng ta hiện tại kéo dài, có thể con ngựa kia chúng ta mau đỡ không được. Ê! Ta đi xem, phỏng chừng là ta mới thuần phục còn có chút giã tính. Trần Vân Phong thật không tiện đất, mà, nói rằng. Hoàng Dung khẽ lắc đầu nói, Tĩnh ca ca tạm thời nghỉ ngơi, ta cùng ngươi đi xem, ngươi con ngựa kia hẳn là không phải phản câu. Dám đá đại hồng mã con ngựa ta còn chưa từng thấy đây. Quách Phủ xoa xoa nước mắt cũng hiếu kỳ đi theo phía sau hai người. Rất nhanh sẽ đến chuồng bên cạnh, chỉ nghe Truy Vân không ngừng đánh vang đế. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm đại hồng mã không ngừng bảo động móng. Truy Vân. Trần Vân Phong tiến lên vỗ một cái Truy Vân cái cổ thấp giọng kêu một tiếng. Này Truy Vân mới đỉnh chỉ khiêu khích đem đầu tựa ở Trần Vân Phong trên cổ. Quách Phủ nhìn lên này tất cả người như màu đen gấm vóc. Bốn vó trên màu trắng tế mao như trắng loãng như là hoa tuyết liền yêu thích có phải hay không, khi nàng tay nhỏ muốn sờ một chút Truy Vân đầu ngựa là, con ngựa này nhưng một cái vang đế đem một chút nước mùi hướng về Quách Phủ phun đi. Nha, ngựa này sao này đạo đức? Quách Phủ sau này lùi lại chỉ vào Truy Vân nói rằng. Hoàng Dung nhìn này thất hơi so với đại hồng mã còn muốn thoáng cao trường một chút chiến mã, vóc người thon dài cân xứng, bắp thịt rắn chắc nhưng không có vẻ lộ liễu, chỉnh con ngựa hướng về chỗ nào vừa đứng. Lại như một người quý tộc giống như có vẻ ung dung hoa quý. Ả Dập thuần chủng mã, đây chính là so với Hãn huyết mã còn ít ỏi hơn mã, tốc độ nó tuy rằng không có Hãn huyết sai nha, có thể sự chịu đựng cùng thừa trọng lực nhưng mạnh rất nhiều. Vân Phong, cái này cũng là ngươi đánh cướp đến sao? Hoàng Dung đánh giá một tí mới kinh ngạc hỏi. Đúng đấy. Hoàng Dung hỏi dò, Trần Vân Phong liền đem chính mình đi đường vòng gặp phải vận chuyển lương thực bộ đội sự tình nói một lần, này Hoàng Dung nghe được càng là sắc mặt biến hóa không ngớt. Sức một người giết chết mấy chục Mông Cổ kỵ binh, thậm chí sợ đến còn lại kẻ địch chạy trốn. Nàng biết mình là không bản lãnh kia, toàn tương dương cũng là Quách Tĩnh có thể làm được, có thể Trần Vân Phong dường như nhẹ như mây gió đất, mà, làm được, Hoàng Dung đối với Trần Vân Phong năng lực hiểu rõ lại gia tăng rồi một chút. Trần Vân Phong cũng không có giải thích cặn kẽ hắn ở Mông Cổ bên trong trại lính đại sát tứ phương tường tình, ở quá mấy ngày sau ở bắt được Mông Cổ mật thám trong miệng, Hoàng Dung mới biết hắn ngay lúc đó thô bạo cùng hung hãn. Trần Vân Phong không nghĩ tới chính mình đánh cướp đến một thất BM đút, món đồ này vừa nghe liền như hậu thế rồi rột sở giống như hy hữu, thậm chí con ngựa này được cho đứng đầu nhất loại kia, hắn cười ha ha liền đối với Hoàng Dung nói rằng, ngựa này cùng đại hồng mã không hợp quần, ta trước tiên đưa nó trở lại, cắt, chờ, buổi tối ta tới nữa nhìn một cái. Ấn người đi ra ngoài nửa ngày, người trong nhà cũng nên cuống lên, nhớ tới cho Trình Anh sư muội hỏi rõ được, ngày hôm qua ngươi có việc, nàng cũng không ở lại đến, xem ra ngươi đối với nàng đúng là rất trọng yêu a. Hoàng Dung gật đầu nói. Trần Vân Phong xoay người lên ngựa, tiếp nhận chính mình kích lớn màu đen, đối với Hoàng Dung lần nữa ở Quách Phủ trước mặt đề cập Trình Anh, hắn cũng rõ ràng trong lòng giả giả không biết. Ngược lại Quách Phủ nhân sinh hiện tại đã được cho thoát ly Dương quá khoảng trường, trái phải, nàng sau đó đường tốt nhất hay vẫn là bản thân nàng đi cân nhắc. Dục ngựa về nhà, trong nhà một đám em gái càng là cảm thấy ngạc nhiên, một đám em gái bởi vì có Trần Vân Phong tồn tại, cuối cùng cũng coi như có thể sờ một chút truy vân, còn muốn kỵ nó nhưng căn bản không thể. Ngươi cái này lớn kích đúng là bá vương kích sao? Nhìn uy phong đúng là uy phong, nhưng đang tiếc xấu một điểm, khi, làm, mọi người, đại gia. Đều vây quanh truy vân xem lúc này, Trình Anh đột nhiên dùng gậy gõ gõ để ở một bên lớn kích hỏi. Trần Vân Phong cầm lấy lớn kích, ung dung vũ nhúc nhích một chút, ở mọi người, đại gia, ánh mắt nhìn về phía hắn thì, rồi mới hướng chuẩn một bên một cái đôn đá phất tay vừa bổ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, ước chừng hơn 200 cân ma thạch đôn đá liền bị lớn kích trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Hắn lần này đem một đám nữ hài ánh mắt đều sợ đến xem hướng về lớn kích, lúc này lớn lơi kích miệng đã sâu sắc chặt, loại bỏ, ở trên mặt đất. Này nếu như sắt thép vật liệu, lần này tuy rằng có thể lấy cự lực đánh nát đôn đá, vậy ít nhất lớn kích Nguyệt Nha nhận miệng sớm đã bị hủy diệt rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 158, cần có năng lực bù vụng. Quách Phủ từ từ tăng cường đối với Trần Vân Phong cảm tình mà không tự biết, Trần Vân Phong biết nhưng còn đang làm bộ không biết, Đại Tiểu Vũ hai người tuy rằng rõ ràng nhưng không muốn liền như vậy từ bỏ, hơn một giác thế giới tình cảm chính đang hình thành. Điều này làm cho Trần Vân Phong cảm thấy phiền phức sẽ không ngừng tăng cường. Quách Phù lôi kéo Trần Vân Phong ngồi vào một cái dựa vào trên ghế ngồi xuống, chính mình liền ngồi vào tay dựa bên trên, hai tay vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Trần Vân Phong cánh tay nói rằng. Vân Phong ca ca, lớn vũ cùng tiểu vũ hai người bọn họ lại cảm thấy đi ám sát hốt tất liệt không sai, chỉ là đoán chính mình bản lĩnh quá kém đem cha liên lụy, ngươi nói bọn hắn có tức hay không người. Lại sinh khí đến không gọi đại tiểu vũ ca ca, xem ra này Quách Phù đúng là thật sự có chút tức giận. Hiện tại Quách Phủ đối với hai người không có nhi nữ tình, thế nhưng tình huynh muội lại làm cho nàng càng thêm quan tâm hai người, vừa nãy nàng chính là đang mắng hai người tại sao đi làm ám sát, lại bị có chút ngoan cố đại tiểu vũ phản bác một tí, Trần Vân Phong lúc đi vào xem thấy bọn họ nói nhau nhau chính là vì chuyện này. Trần Vân Phong nhìn về phía tỏ rõ vẻ eo hẹp đại tiểu vũ, hai người này mặc dù là muốn cùng Dương quá khá là một tí, có thể càng nhiều nhưng hay vẫn là vì Quách Phủ, đối với nam tính ở khác phái trước mặt hết sức biểu hiện hành vi của chính mình. Này cũng không nên bị chỉ trích cái gì. Bất quá hai người đối với bản lãnh của chính mình hay vẫn là quá mức đánh giá cao, hốt tất liệt người như vậy đối với che giấu mình là hết sức lợi hại, nếu như đại tiểu vũ không có đi kinh động qua hắn, có thể Quách Tĩnh muốn đi ám hại còn có một tia cơ hội, hiện tại liền ngay cả Trần Vân Phong cũng không có đem nắm từ trong quân doanh tìm ra hốt tất liệt giết chết. Trần Vân Phong cười nói, hai vị vũ huynh đệ, chúng ta cũng giao nhau hồi lâu. Ca cũng sẽ không che đậy nói rồi. Các ngươi hiện tại bất quá nhị lưu võ giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả nhất lưu đều còn không đạt đến. Hốt tất liệt nào có bao nhiêu dấu giếm cao thủ ta không biết. Có thể Kim Luân Pháp Vương nhưng là cùng Quách Đại Hiệp cùng cấp tiên thiên cao thủ, coi như là các ngươi sư mẫu ở dưới tay hắn phỏng trừng đều không chặn được 100 chiêu. Ngày hôm nay vây công Quách Đại Hiệp cùng Dương huynh đệ người trong, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây cùng Nhi Ma Tinh đều là siêu cao thủ nhất lưu, coi như là chỉ có một thân man lực Mã Quang Tá đều có thể cùng các ngươi so sánh lẫn nhau một phen. Dưới tình huống như thế các ngươi đi ám sát thật sự thật là không khôn ngoan, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không có điều tra thực lực của đối phương liền tùy tiện làm việc, thất bại vậy thì là chuyện tất nhiên. Ngày hôm nay Quách Đại Hiệp bị thương nặng. Cái này ngược lại cũng đúng cùng các ngươi quan hệ không lớn, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi đều trên người chịu tuyệt học, chỉ phải chăm chỉ khổ luyện như thế có thể trở thành cao thủ. Đối với Đại Tiểu Vũ hai người này, Trần Vân Phong vẫn tương đối xem trọng, chí ít bọn hắn làm người bản phận khắc khổ tu luyện. Bất quá nhưng bởi vì sở học hỗn tạp, coi như đều là tuyệt học cũng sẽ lãng phí vô số thời gian. Trần Vân Phong một lời nói những câu rõ ràng, Đại Tiểu Vũ hai người lúc này mới vì bọn họ liều lĩnh cảm thấy hối hận, Vũ Đôn Nho cảm kích nhìn Trần Vân Phong gật gật đầu, Vũ Tu Văn miệng chiếc ẩy một tí sau hỏi. Trần đại ca, chúng ta chỉ biết là võ công của ngươi cao cường, thậm chí sư phụ sư mẫu đều nói ngươi là đương đại trẻ tuổi một đời người số một, ngươi có năng lực nói cho chúng ta võ công của ngươi đến cùng cao bao nhiêu sao? Trần Vân Phong bất ngờ nhìn Vũ Tu Văn, lúc này Vũ Đôn Nho cùng Quách Phù cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Hắn cái vấn đề này vẫn đúng là không tốt trả lời, muốn nói chân khí số lượng, hắn thậm chí so với Lão Ngoan Đồng đều còn cường một chút. Nhưng hắn không có đi mở ra thiên địa chi kiểu trở thành tiên thiên cao thủ, vậy hắn chính là một cái chân khí hùng hậu siêu nhất lưu võ giả. Thế nhưng hắn hiện tại long tượng ba nhược công nhưng đạt đến 10 tầng, ở bên ngoài công càng thêm trên hắn tự thân lực cánh tay được cho 11 tầng long tượng ba nhược công, vậy cũng là so với tiên thiên cao thủ còn muốn lực lượng cường đại, này so sánh ở giữa liền muốn gần như ba đẳng cấp, cân nhắc một tí cấp bậc của chính mình. Trần Vân Phong nhìn ba người nói rằng, ta còn không mở ra thiên địa chi kiểu. Vậy thì nên xem là thành siêu nhất lưu võ giả đỉnh cao đi. Bất quá sức mạnh của ta rất lớn, cùng tiên thiên võ giả đối chiến cũng sẽ không thua đi. Hắn hay vẫn là ẩn giấu một chút, bất quá như vậy đẳng cấp đều sợ đến ba người mắt trợn trừng. Giấc mộng của bọn họ chính là trở thành một siêu nhất lưu võ giả, có thể ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc coi như xứng đáng liệt tổ liệt tông. Trần Vân Phong nói cho bọn họ biết hắn đã là siêu nhất lưu đỉnh cao, còn có thể cùng tiên thiên võ giả đối kháng. Điều này làm cho đại tiểu vũ hai người này chỉ so với hắn tiểu một tuổi nam hài hầu như không thể nào tiếp thu được, có thể Quách Phù nhưng càng lộ vẻ cao hứng, hai tay ôm Trần Vân Phong cánh tay càng là quấn rồi rất nhiều, điều này làm cho Trần Vân Phong càng là cảm thụ nàng nóng bỏng lòng dạ cùng loại kia không tên cảm giác. Vân Phong ca ca, ngươi là làm sao tu luyện a? Vì sao chúng ta cùng ngươi kém xa như vậy? Quách Phù nhẹ nhàng lung lay Trần Vân Phong cánh tay hỏi. Nàng này lay động Trần Vân Phong nhưng là có chút không chịu được, nay khoảng chừng trái phải lay động lúc này cánh tay vừa lúc ở Quách Phù trước ngực không ngừng đè ép, để Trần Vân Phong này cái tâm tình của cao thủ đều có chút hỗn loạn, trong lòng sao động lần thứ hai bay lên hầu như khó có thể áp chế. Trần Vân Phong nghiêng đầu nhìn về phía Quách Phù, đã thấy nàng trong ánh mắt có một tia mê ly cùng e lệ, trên mặt từng tia đỏ ửng làm cho nàng óng ánh da rẻ càng là nhiều hơn một loại mê hoặc. Thầm than một tiếng không chịu được, Trần Vân Phong vội vàng đem tiểu vô tướng công chân khí vận chuyển tới khuôn mặt. Như vậy hắn liền có thể không để cho mình biểu hiện ra chút nào không đúng, hắn có chút bội phục mình lâm thời cơ biến, bằng không vừa nãy này một tí hắn tuyệt đối sẽ biểu hiện rất bị động. Phu muội, ta nói với ngươi, võ học không phải ham nhiều là có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, cái nào sợ các ngươi học tập đều là tuyệt đỉnh võ học cũng như thế, các ngươi có bao nhiêu năng lực liền tu luyện bao nhiêu võ công, bình thường nhiều trong tu luyện lực chân khí, như vậy mới sẽ để cho các ngươi ở võ học chi đồ trên đi được càng xa hơn. Đại tiểu vũ học được Đào Hoa Đảo, Quách Đại Hiệp cùng Đoàn Thị Nhất Dương chỉ, nhưng bọn họ cái gì đều tu luyện, bình thường trong tu luyện công lúc này liền tất nhiên giảm thiểu, muốn trở thành cao thủ sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn phụ thân ngươi, ngươi cho rằng hắn là tuyệt đỉnh người thông minh sao? Hắn tu luyện hàng long thập bát trưởng nhưng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, còn có mẹ ngươi, nàng có thể được cho đương đại ít có người thông minh đi, có thể nàng công việc bề bộn, đến hiện tại cũng bất quá siêu nhất lưu cao thủ hàng đầu. Đây chính là đối với các ngươi tu luyện một cái nhắc nhở. Cần có năng lực bù vụng, người thông minh đến đâu không chăm chỉ tu luyện cũng là không được, các ngươi ba người chỉ cần từng người lựa chọn nhất thích hợp võ công của chính mình tu luyện, sau đó không ngừng rèn luyện nội lực chân khí, lấy các ngươi học được tuyệt học đến xem, trở thành cao thủ chính là chuyện tất nhiên muốn. Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng, đại tiểu vũ lần thứ hai trầm mặc, hai người bọn họ học võ công rất nhiều, mỗi một dạng đều là giang hồ tuyệt học, cũng làm cho người khó có thể lấy hay bỏ, nếu như bọn hắn có Hoàng Dung thông minh cùng Quách Tĩnh nỗ lực, có thể dung hợp được so với sau đó Quách Tĩnh đều sẽ không kém cái gì, nhưng bọn họ thông minh tâm tư rồi lại hơi chút bị đạp, học võ công quá nhiều đối với bọn họ căn bản cũng không có chỗ tốt. Vũ Đôn Nho nghĩ đến sau một lúc nói rằng, vậy ta còn là chủ yếu tu luyện hàng long thập bát trưởng cùng tiêu giao du thân pháp quên đi, nhất dương chỉ cùng đào hoa đảo võ công đều quá phức tạp, ta luyện quá đau đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 157, Ma Nữ Chi Bi. Khi, làm. Trần Vân Phong thu hồi lớn kích, Trình Anh cẩn thận nhìn lên, đen nhánh kia Nguyệt Nha nhận miệng như trước là cực kỳ sắc bén. Thân binh tự hối, chẳng lẽ còn thật sự có chuyện như vậy, chuyện này quả thật chính là một cái kỵ đem vô song vũ khí, lại trưởng thành dáng dấp này, tuyệt đối sẽ không là chế tạo giả cố ý biến thành như vậy. Trình Anh sờ soạn một tí lớn kích trên những cái kia như gì xét vằn sau nghi ngờ nói. Ai biết được, vũ khí này bọn hắn nói là cái gì Hoàng Cung đưa tới thân binh, ta cảm thấy có thể sử dụng hay dùng lên. Còn hắn có phải là Sở Bá Vương hay vẫn là Sở Vương tám binh khí đều không có quan hệ gì với chúng ta. Trần Vân Phong cười nói. Đem Truy Vân Thuyên ở chuồng, nuôi ngựa Lưu Mã nhiệm vụ liền giao cho Tiểu Ngưu. Trần Vân Phong lúc này mới cùng một đám nữ hài về đến đại sảnh, nói một tí xông doanh chuyện cứu người, các cô gái đều nghe được có chút kinh hãi không thôi, trong lòng các nàng mang theo lo lắng, nhưng không có oán trách Trần Vân Phong tùy tiện hành vi. Chính anh cùng Ti Mã Linh Tinh hai bên trái phải đứng ở Trần Vân Phong bên người, nhẹ nhàng cho hắn nhào nặn xoa bắp vai. Công Tôn Lục Ngạc từ trong nhà cho hắn đem ra một bộ nhạt quần áo màu xanh, đem hắn tiên vết máu quần áo ôn nhu đổi đi, chỉ có Lục Vô Song hiện tại tuy rằng có thể dưới đất, mà lại bị yêu cầu tiếp tục ngồi ở trên ghế nằm. Nhìn mấy người tỷ muội đều có việc làm, nàng thẳng thắn di chuyển thân thể tựa ở Trần Vân Phong trên người, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười nói rằng: "Vân Phong ca ca, khoảng thời gian này đều không nghe thấy cái kia Lý Mạc Sầu tin tức, lẽ nào nàng không nên ngũ độc mật truyền?" Vừa nhắc tới Lý Mạc Sầu, Trần Vân Phong trên mặt liền nở nụ cười, đêm nay còn có một hồi náo nhiệt muốn đi tập hợp, này đẹp đẽ xích luyện tiên tử lại sắp xuất hiện trận. Đối với Lý Mạc Sầu, Trần Vân Phong vẫn sẽ không có sát ý, thậm chí không hy vọng cái này si tình nữ tử liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn đi, bất quá nên làm gì ra tay. Trần Vân Phong nhưng vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy thề nguyền sống chết. Lý Mạc Sầu thích nhất đọc sướng này khuyết tử các ngươi có mấy người rõ ràng. Trần Vân Phong nhàn nhạt đem này thủ nguyên thật hỏi nhạn khâu từ hoàn chỉnh đọc một lần sau hỏi. Ở đây mấy nữ chỉ có Trần Vân Phong cùng Lục Vô Song đối với thơ từ cũng chưa quen thuộc, có thể Trần Vân Phong duy đối với bài ca này có bao nhiêu cảm xúc, này cũng là bởi vì Lý Mạc Sầu thường thường treo ở bên mép, hắn vẫn cảm thấy Lý Mạc Sầu một tâm chân tình phó hàng ngũ thủy, này Lục Triển Nguyên căn bản không đáng như vậy si tình nữ nhân nhớ kỹ. Chính anh các người đối với Trần Vân Phong cũng là phương tâm sớm hứa, nhưng không có đáng nếm thử phản bội cùng xoắn suýt tình cảm. Đối với Lý Mạc Sầu loại kia thề nguyện sống chết sau lại bị người yêu phản bội sự tình cũng không thể hiểu rõ, đặc biệt là Lục Vô Song. Bị Lý Mạc Sầu bức tử cha mẹ, đánh gây chân bị bắt nạt mấy năm trải qua, làm cho nàng đối với Lý Mạc Sầu chỉ có hận căn bản sẽ không suy nghĩ tất cả những thứ này là tại sao. Trần Vân Phong bất luận đọc sách hay vẫn là xem TV, mỗi một lần nhìn thấy Lý Mạc Sầu cuồng ca khúc khóc thảm hòa bên trong. Trong lòng liền không khỏi sinh ra phiền muộn, nếu nói là Lục Triển Nguyên đối với nàng tình thâm ý trùng. Nàng này vừa chết còn có chi yêu chi tâm, có thể làm một cái phản bội người ruột gan đứt từng khúc, hơn 10 năm xoắn suýt trong lòng thống khổ không thể tả, cuối cùng còn vì thế bỏ mình, Trần Vân Phong chỉ cảm thấy không đáng. Từ xưa đa tình chống không hận, nay tình kéo dài vô tuyệt kỳ điều này cũng hứa mới là Lý Mạc Sầu này một đời chân thực khắc họa, thần điêu bên trong cái khác nữ tử Trần Vân Phong đều tốt ra tay giúp đỡ. Thậm chí làm cho các nàng thành vì chính mình hồng nhan chi kỷ. Chỉ có Lý Mạc Sầu, nàng số tuổi lớn hơn rất nhiều. Nếu muốn lấy thích hợp phương thức giải cứu nàng nhưng cực kỳ không dễ. Còn lại nhiều lần trêu chọc Lý Mạc Sầu, thậm chí nói muốn kết hôn lời của nàng vậy cũng chỉ là chuyện cười. Lý Mạc Sầu tuy rằng tướng mạo chỉ giống 20 số lẻ, có thể nàng thực tế tuổi tác có thể lớn hơn Trần Vân Phong hơn 2 lần. Đây là tìm lão bà hay tìm mẹ, Trần Vân Phong hiện tại có thể không ý nghĩ như thế, bất quá chuyện tương lai tình sẽ làm chính hắn đều cảm thấy càng thêm kỳ hoa. Khi, làm, có một ngày hắn phát hiện tuổi đời này không là vấn đề. Cảm tình không có cự ly thì hắn mới sẽ vì ý nghĩ lúc này cảm thấy nhân sinh vô thường. Các cô gái cân nhắc nửa ngày, bởi vì không có trải nghiệm quá sinh ly tử biệt cùng tan nát cõi lòng thống khổ, các nàng đối với Lý Mạc Sầu loại kia yêu hận đan dệt cảm tình căn bản là không có cách lĩnh hội. Trần Vân Phong đương nhiên cũng không phải là muốn các nàng đi thể sẽ như vậy cảm tình, mà là không hy vọng các cô gái cho rằng Lý Mạc Sầu thật sự chính là các nàng tưởng tượng đại ma đầu. Một buổi xế chiều, ngoại trừ cùng các cô gái tán gẫu còn lại thời gian Trần Vân Phong đều ở gia tốc hấp thu ni ma tinh chỗ nào hút tới chân khí, nếu không có chân khí bị ngưng tụ thần thức lần thứ hai áp xúc tinh luyện, hắn cự cách đột phá tiên thiên bão hòa chân khí đã không xa, hiện tại nhưng sắp tới còn kém một nửa chân khí, hắn chỉ có không ngừng tu luyện, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ tốt bên người này quần nữ hải. Hắn lúc này cũng không lớn bao nhiêu theo đuổi, kỳ thực nhân sinh cũng chính là như vậy, trên có phiến ngói, dưới có thừa lương. Nhà có vợ con chính là nhân sinh, hắn hiện tại tuy rằng võ công cao cường, có thể hậu thế hắn nhưng là lưu manh một cái, mua không nổi nhà, không tìm được thê tử, kiếm lời không tới phiếu, đối với cuộc sống bây giờ hắn cảm thấy đã rất thỏa mãn. Còn chưa tới hoàng hôn, Trần Vân Phong đã đem ni ma tinh chân khí tiêu hóa hết sạch, này Bác Minh thần công mạnh mẽ dần dần có vẻ càng ngày càng rõ ràng, nếu như hắn bây giờ một lần nữa đến buổi sáng đi, hắn thậm chí dám tin tưởng mình có thể ung dung tiêu diệt Kim Luân Pháp Vương đoàn người. Linh Tinh, anh muội Vô Song, Lục Ngạc còn có Hoàn Nhan Bình, các ngươi năm cái hai ngày này cần thiết phải chú ý một ít, có thể ngày mai trong thành sẽ không yên tĩnh, xuất hiện nguy hiểm toàn bộ các ngươi dưới mật thất dưới đất đi. Trần Vân Phong rời đi trước cửa nhà đối với trong phòng những cô bé này chúng ta nói rằng: Sư phụ, lẽ nào hai ngày nay kẻ địch muốn công thành? Những ngày qua vẫn đàng hoàng theo Ti Mã Linh Tinh tu luyện cổ mộ võ học, Hoàn Nhan Bình tò mò hỏi. Trần Vân Phong nguyên vốn chuẩn bị để Hoàn Nhan Bình cũng tham chiến, bất quá nàng điểm ấy võ công đi tới phòng trừng cũng không có gì tác dụng, vì lẽ đó này em gái liền ở lại trong nhà. Hắn đối với mình người mỹ nữ này đại đồ đệ cười cợt nói rằng, Mông Cổ quân đội không thiện đánh đêm, là tuyệt đối không dám ở ban đêm công thành, bất quá Quách đại hiệp bị thương nặng, kẻ địch cao thủ nên có hành động, tối nay ta liền đến Quách gia đi đi bộ đi bộ, các ngươi chỉ cần ở nhà chờ là được bốn. Ừ. Hoàn Nhan Bình như hiểu mà không hiểu đất, mà, gật gật đầu, Trần Vân Phong xoay người liền nhanh chân hướng về Quách phủ đi đến, hắn cũng không có mang tới uy lực 10 phần lớn kích, đồ chơi kia lực công kích tuy rằng cường hãn, thế nhưng đơn đả độc đấu nhưng không thế nào thích hợp, hắn lưng đeo trọng kiếm đai lưng trên lần nữa tân trang mãn tiểu phi đao, không lâu sau liền tới đến Quách phủ. Hắn hiện tại ra vào Quách phủ đã rất tùy ý, cửa thủ vệ cái bang đệ tử đối với hắn rất quen thuộc, cũng không có thông báo liền để chính hắn đi vào. Trần Vân Phong mới vừa đi tới phòng khách, Đại Tiểu Vũ cùng Quách phủ ba người chính ở nơi đó không biết ồn ào cái gì, vừa thấy Trần Vân Phong, Quách phủ liền tỏ rõ vẻ oan ức đất, mà chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn, căn bản không nhìn bên cạnh còn có người. Liền để trước ngực mình nô ra đem Trần Vân Phong cánh tay kẹp lấy. Cảm thụ một tia ôn mềm mại căng thẳng nơi cánh tay trên ma sát, Trần Vân Phong căn bản không tốt co rúm cánh tay, nói như vậy cảm giác này sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 159, Kim Luân Chiến Thiếp. H2GT, Vũ Tu Văn tính cách nhảy ra một ít, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta sau đó chủ yếu tu luyện nhất dương chỉ, còn có đào hoa đảo kiếm pháp. Lời nói như vậy liền mấy cửa võ công tu luyện cũng phải đơn giản rất nhiều. Hai người vừa chọn lựa sau này mình muốn tu luyện mục tiêu, trong hậu viện nhưng truyền đến một trận tiếng hô quát, Trần Vân Phong vội vàng đem vẫn đặt ở Quách phù ấm áp trong ngực tay rút ra, thân thể loáng một cái trong chớp mắt liền biến mất ở ba người trước mặt. Ba người khiếp sợ nhìn tình cảnh này, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy tuyệt đỉnh khinh công, dù cho là lúc trước ở Đại Thắng Quan thì Trần Vân Phong cứu Tiểu Long Nữ thì bóng người của hắn còn có thể nhìn thấy. Có thể vừa nãy bọn hắn ánh mắt hoa lên liền không nhìn thấy Trần Vân Phong, này nếu như cùng đối thủ của bọn họ, ba người áo lót mồ hôi lạnh một mạo, vậy bọn họ có sức phản kháng sao? Bất quá lúc này hậu viện tiếng hô quát vẫn còn, bọn hắn cũng mau mau lao ra cửa phòng hướng về sau viện chạy đi, Trần Vân Phong vọt tới hậu viện thì, Hoàng Dung cùng Dương Quá đang đứng ở bên trong khu nhà nhỏ, mà cái kia hồi lâu không gặp Hoắc Đô nhưng đứng ở trên tường rào không biết làm sao tiến thối lưỡng nan rằng rớp. Hừ, ngươi đã là truyền lời. Vậy ta liền không làm khó ngươi, đây là ngọ thấy cốt trà thuốc giải liền cho ngươi, lần sau gặp lại, cẩn thận muốn mạng chó của ngươi. Hoàng Dung nhìn trên tường rào Hoắc Đô lạnh giọng nói rằng. Hoàng Dung bắn ra một viên đan dược, này Hoắc Đô mau mau nuốt vào liền nhảy tường rời đi, Trần Vân Phong lúc này mới cười đi lên nói rằng. Hoàng phu nhân, ngươi có thể lại thiệt thòi một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn. Hoàng Dung quay về Trần Vân Phong mỉm cười nở nụ cười, có chút ung dung nàng lúc này để tiểu viện đều trở nên ấm áp một chút. Này Hoàng Dung tuy rằng 35-36, có thể dài đến liền như chừng 20 nữ nhân, người dung mạo xinh đẹp không nói, hiện ở nụ cười trên mặt như phủ dung tỏa ra, cùng với hấp dẫn nhãn cầu. Trần Vân Phong nam nhân như vậy nguyên bản đối với mỹ nữ liền không năng lực chống cự, chỉ được mắt liếc Hoàng Dung hồng hào môi âm thầm cô một trận, đây chính là Quách phù nàng mẹ, tuy rằng không quan hệ gì, có thể y y tốt nhất cũng đến chọn xong đối tượng, coi như đi ảo tưởng đồng dạng đẹp đẽ Lý Mạc Sầu đều không liên quan. Hoàng Dung cầm trong tay một phần thiếp mời đưa cho Trần Vân Phong, hắn ngắm một tí, nguyên lai vừa nãy Hoắc Đô đến dưới chiến thiếp, nói là Kim Luân Pháp Vương muốn bái phỏng Quách Tĩnh, này nói rõ chính là muốn mượn này nhổ cỏ tận gốc, Trần Vân Phong đem thiếp mời một thả cười lạnh nói. Ngươi để cái bang đệ tử chuẩn bị kỹ càng, bảo vệ cẩn thận nơi này, ta liền ở lại đây, ngược lại muốn nhìn một chút Kim Luân Pháp Vương bọn hắn có bản lĩnh gì. Hoàng Dung khẽ mỉm cười đi ra ngoài, Trần Vân Phong nhìn một chút này Quách phủ nội viện vị trí, nơi này cự ly đường phố gần quá. Phủ cận rồi lại là một mảnh dân cư, khá là lên hắn Trần gia tiểu viện đều kém không ít, chí ít hắn chỗ nào đem mấy gian nhà san bằng, có một cái to lớn luyện võ trường, coi như có cái gì bất ngờ, chỗ nào đều cùng với trống trải. Nghe xong một tí xung quanh yên tĩnh hoàn cảnh, Trần Vân Phong đem trọng kiếm rút ra ngồi ở trong hoa viên, thanh kiếm này đối với hắn mà nói công hiệu đã bắt đầu hạ thấp, điều này cũng có lẽ là theo công lực cùng lực cánh tay tăng cường duyên cớ, hắn hiện tại cầm món đồ gì cũng đã có thể sản sinh trọng kiếm hiệu quả. Nay trọng kiếm cảnh giới bên trong cuối cùng là trông gà hóa quốc, Trần Vân Phong nguyên bản cho rằng đó là một cái độc lập cảnh giới, theo thời gian chuyển rời, hắn mới rõ ràng chỉ cần trong tay có vật, trọng kiếm kiếm ý liền có thể triển khai, bất quá này không có kiếm cảnh giới cùng tâm kiếm kiếm ý đến hiện tại hắn đều vẫn không có làm rõ. Hoàng Dung không đi nhiều một hồi liền trở lại tiểu viện, nhìn xuống như trước ở đang ngủ mê man Quách Tĩnh, lúc này mới đi tới Trần Vân Phong bên cạnh đôn đá trên ngồi xuống, nàng ôn hòa một cười nói. Vân Phong, ngươi có biết Phủ Nhi đối với ngươi càng ngày càng không muốn xa rời. Cứ theo đà này, ta nghĩ nàng có thể sẽ không thể rời bỏ ngươi. Trần Vân Phong chân mày cau lại, nay Hoàng Dung lại ở trước khi đại chiến hỏi chuyện như vậy, không lo lắng cho mình vỗ tay rời đi mặc kệ chuyện nơi đây, bất quá hắn cũng muốn cho Quách Phủ có thể trải qua hạnh phúc một ít, chính mình sẽ cùng nàng như vậy không rõ không bạch mù dây dưa xuống, nói không chắc cuối cùng đến để Quách Phủ oán hận chính mình. Hắn dùng ngón tay gảy một tí trọng kiếm lưỡi kiếm, trường kiếm vung lên đem một mảnh hạ xuống khô diệp trực tiếp sử dụng kiếm khí chặt đứt trở thành hai đoạn, nhìn bay xuống khô diệp, Trần Vân Phong cười nhạt nói rằng, này tương dương chuyện, ta có lẽ sẽ đi ra ngoài mấy năm, ta nghĩ mấy năm sau đó, trở lại đã có thể nhìn phù muội hài tử chơi, lời nói như vậy ta sau đó bất quá chính là nàng một cái đại ca ca, không có chuyện gì, Quách phu nhân cứ yên tâm đi, ta còn phải chuẩn bị đột phá tiên thiên cảnh giới, cầm kiếm tiếu ngạo giang hồ đây. Thấp, một cái cùng với thấp kém tiếng vang từ nhỏ viện hoa nơi cửa sổ truyền đến, Trần Vân Phong thân thể loáng một cái trong tay trọng kiếm liền muốn đâm ra, nhưng nhìn thấy Quách phu chính ngây ngốc đứng ở phía trước cửa sổ không biết vì sao. Trần Vân Phong mau mau thu hồi trọng kiếm, nhìn Quách Phù cười nói, Phù muội vào đi, đêm nay có thể không bình yên đây. Ồ! Quách Phù đáp một tiếng, từ bên cạnh hình tròn cổng vòm tiến vào tiểu viện, mang theo điểm suy tư nhìn xuống Hoàng Dung cùng Trần Vân Phong, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vừa muốn mở miệng, dương quá nhưng từ bên ngoài nhanh chân đi vào, nhìn Hoàng Dung nói rằng, Quách bá mẫu, ta đến trên tường thành đi tuần tra, lại phát hiện đại tiểu vũ bọn hắn ra khỏi thành đi tới, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Quách Phù lúc này mới vô vô đầu nói rằng, đúng rồi, mụ mụ, vừa nãy ngươi nói bọn hắn là hai đồ bị thịt, này đại tiểu vũ lẫn nhau oán giận một trận, bảo là muốn tỉ thí một chút xem ai mới là cản trở, ta mắng bọn họ đừng ở chỗ này trong thành tương dương mất mặt, lẽ nào bọn hắn là ra khỏi thành tỉ thí đi tới. Trần Vân Phong trong lòng đột nhiên co giật một tí, trước hắn ở tiền thính chặn lại rồi đại tiểu vũ hai người vào bên trong viện, này Quách Phù cũng không có đối với hai huynh đệ động tình ý nghĩ, nhưng là này hai huynh đệ lại còn là đi ra ngoài. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hoàng Dung hơi nhướng mày, trên mặt mang theo bất mãn nói, đôi này, chuyện này đối với vai hề muốn làm gì, không phải là mắng bọn họ đồ bị thịt sẽ không muốn sự tình sao, làm hại Tĩnh ca ca nằm ở nơi nào, hiện tại Kim Luân lại rơi xuống chiến thiếp, mắng bọn họ một tiếng lại đi gây sự, quản bọn họ, hiện tại chúng ta còn phải ý nghĩ đây bốn. Đọc sách, T, Vượt. Quá Nhi Phù Nhi, các ngươi liền ở bên ngoài nhìn, nếu là có nguy hiểm liền phát cảnh báo. Ta đi xem Long cô nương. Trần Vân Phong ở một bên nhìn mấy người, hiện tại hắn dự định chính là ngăn trở Kim Luân Pháp Vương, để Hoàng Dung thuận lợi sản xuất, tránh khỏi Quách Tương rơi vào Lý Mạc Sầu tay, hắn không dám động lịch sử hướng đi, có thể mấy người này gút mắt hắn đang chuẩn bị ra tay can thiệp một tí. Hoàng Dung đi tìm Tiểu Long Nữ không cần phải nói Trần Vân Phong đều biết là vì sao, Tiểu Long Nữ loại kia chưa va chạm nhiều bé gái, có thể chơi đến thắng đa mưu túc trí mưu kế chồng chất Hoàng Dung đó mới là lạ, bất quá những này đều không có ảnh hưởng. Trần Vân Phong lúc này mới không nghĩ tới tham gia đi vào. Theo màn đêm thăm thẳm, Trần Vân Phong liền ngồi ở trong hoa viên vận công tu luyện, Hoàng Dung các người cũng không có hắn như vậy bất cứ lúc nào đều đang tu luyện quen thuộc, Quách Phủ hiếm thấy không có dính Trần Vân Phong, đến mặt khác tiểu viện nghỉ ngơi, Dương Quá cũng rất sớm mà chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn bộ bên trong khu nhà nhỏ liền một thân thanh bảo một cái hắc kiếm Trần Vân Phong. Cả đêm chung quanh yên tĩnh, Trần Vân Phong phân ra một tia tâm thần quan tâm xung quanh. Dần dần lỗ thai hắn bên trong truyền đến từng trận hô hấp cùng nói mơ tiếng. EZ1152 Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 160 Dạng sáng cuộc chiến. Trần Vân Phong bất ngờ phát hiện mình có năng lực nghe được rất xa âm thanh. Hắn ngưng thần cẩn thận vừa nghe lại là mỗi cái bên trong gian phòng động tĩnh. Hắn tuy rằng không nhìn thấy, lại nghe rất ra chính đang vận công hô hấp lâu dài nhưng trầm thấp chính là Quách Tĩnh. Một bên một cái hô hấp tỉ mỉ trong cơ thể nhưng có ba cái tiếng tim đập chính là Hoàng Dung. Ở liền nhau bên trong gian phòng một cái chằn chọc vươn mình thở dài thở ngắn không cần phải nói chính là Dương Quá tiểu tử kia, cuối cùng cái kia ngủ còn hoảng động thân thể chính là Tiểu Long Nữ, chỉ có nàng ở trên sợi dây ngủ mới sẽ ngủ còn có thể lay động. Một trong đêm, Trần Vân Phong ngoại trừ tu luyện thẳng thắn suy nghĩ chính mình này siêu phàm thính lực là chuyện ra sao, tu luyện thần thức là sẽ không có hiệu quả này, thần thức có thể quan sát được hình vẽ, có thể âm thanh nhưng sẽ không bị thần thức bắt giữ. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Chân Khí đã đem ngoại trừ thiên địa chi kiều hết thể kinh mạch mở ra, vì lẽ đó giác quan thứ 6 mới sẽ vô cùng mạnh mẽ. Này một bình tĩnh lại tâm tình tra xét, hắn phát hiện mình có thể nghe được rìa đường binh lính tuần tra tiếng bước chân, chỗ nào cùng khu nhà nhỏ này cự ly có tới hơn 200 mét cự ly, điều này làm cho hắn cảm thấy lại là một cái mang theo kinh hỉ bất ngờ. Quá kẹt. Dương Quá nhẹ nhàng mở cửa phòng, liếc nhìn một tí như trước ngồi ngay ngắn tiểu viện Trần Vân Phong âm thầm kinh ngạc một tí, từ đêm qua bọn hắn nghỉ ngơi, Trần Vân Phong đến hiện tại đều vẫn không nhúc nhích, như vậy sự chịu đựng không phải là hắn có thể làm được. Dương huynh đệ, như thế sớm. Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại đất, mà, nói rằng, ân Trần đại ca không đi nghỉ ngơi một chút sao? Ta hiện tại đi trên tường thành nhìn một chút, này đại tiểu vũ có thể còn chưa có trở lại đây. Dương quá cười nói, ta không có vấn đề, đã tọa luyện công cũng coi như nghỉ ngơi, ngươi đi nhìn một chút cũng tốt. Trần Vân Phong quay đầu lại nói rằng, Dương quá cũng không muốn nhiều cùng Trần Vân Phong tiếp xúc, hắn cảm thấy Trần Vân Phong hết thảy đều là như vậy quỷ dị. Đến hiện tại hắn ngoại trừ ở trong rừng cây nhìn thấy Trần Vân Phong đẩy ra tảng đá lớn, những thời điểm khác đều chưa từng nhìn thấy Trần Vân Phong ra tay, có thể mỗi một lần những cái kia cường địch đều đem hắn không thể làm gì, trong lòng vẫn đối với bất kỳ người nào đều có cảnh giác. Dương quá đối mặt Trần Vân Phong thì luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Dương quá nhanh chân rời đi, Trần Vân Phong quay người lại tiếp tục vận công tu luyện, không nhiều một hồi tiểu long nữ mở cửa phòng, nhìn một chút trong viện Trần Vân Phong, nàng liền chậm rãi đi tới Trần Vân Phong bên người hiếu kỳ quan sát đến. Trần Vân Phong thu lại chân khí, này tu luyện là không cần thiết, tiểu long nữ loại kia hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt để hắn có chút không chịu được, nếu không là này tiểu long nữ đối với Dương quá một lòng say mê, nam nhân khác nhìn thấy nàng hình dáng này phỏng chừng đều sẽ cho rằng nàng đối với mình sinh ra hảo cảm. Long cô nương có việc gì thế? Trần Vân Phong nhìn tiểu long nữ hỏi. Này tiểu long nữ chẳng biết vì sao, đến hiện tại đều hay vẫn là một đôi đùi gà búi tóc, một tấm tròn vo khuôn mặt nhỏ lúc này mang theo ý cười nhợt nhạt. Một đôi lún đồng tiền ở gò má nàng trong nháy mắt liền phát hiện đi ra, nhìn ở đèn lồng nhàn nhạt hồng quang dưới rêu giặt hai cái chát búi tóc băng, Trần Vân Phong cố nén muốn một cái cho nàng duệ hạ xuống ý nghĩ đem ánh mắt tụ tập đến trọng kiếm đen nhánh kia trên thân kiếm. Trần Thiếu Hiệp, ta luôn cảm thấy ngươi đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc, lại như trước đây thật lâu rồi cùng ngươi gặp giống như vậy, còn có ngươi đã liên tục mấy lần trợ giúp ta, còn đã cứu mạng của ta, những này ta đều vẫn không có cảm tạ ngươi. Tiểu long nữ này trầm thấp bên trong mang theo điểm đơn thuần âm thanh quay về Trần Vân Phong nói rằng. Trần Vân Phong nhất không muốn có gặp gỡ quá nhiều nhân vật chính là người trước mắt, hắn không làm rõ được vì sao này tiểu long nữ liền đã biến thành hình dáng này, kim đại đại dưới ngòi bút này như cựu thiên tiên nữ, thanh thuần trang nhã, dường như không phải thế gian tiểu long nữ không còn, chuyện này với hắn đã kích liền dường như ngàn vạn giải thưởng lớn cùng trong tay hắn vẽ sổ số một cái hào, có thể trong nháy mắt liền bị gió to thổi đến mức triệt để không có hình bóng. Tuy rằng hắn liên tục cứu tiểu long nữ, cũng chỉ là không muốn để cho một cái nữ hài vô tội chết đi cùng bị người làm bẩn, hiện tại này tiểu long nữ lại chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn coi như không muốn phản ứng nàng nhưng cũng không thể không trả lời, hắn cười nhạt nói rằng. Có thể là ta thường thường chung quanh lắc lư đi, long cô nương tình cờ gặp ta cũng bình thường, còn cảm tạ nhưng là không cần, hành tẩu giang hồ có thể ra tay giúp đỡ cần trợ giúp người, đó là chúng ta việc nghĩa chẳng từ sự tình, khi nhìn các ngươi có thể mau chóng chạy tới Tuyệt Tình Cốc. Ta đã đưa thư đã qua, các ngươi đến chỗ nào liền phải nhận được Tuyệt Tình Đan. Tiểu long nữ chỉ là tùy ý gật gù, nàng căn bản không tin tưởng Trần Vân Phong một chỉ thư thì có thể làm cho cái kia xem ra bạo ngược cực kỳ cựu thiên xích lấy ra thuốc giải. Trần Vân Phong cũng không cần nàng tin tưởng, ngược lại sự tình hắn đã làm, tương lai liền coi như bọn họ chịu khổ xui xẻo, còn phải hối hận không có nghe lời của hắn. Tiểu long nữ liền lặng lặng ngồi ở một bên, chỉ chốc lát thiên không trở nên trắng, Dương quá nhưng vội vội vàng vàng đi trở về. Vừa vặn Hoàng Dung cũng vừa đứng dậy, Dương quá đối với Trần Vân Phong cùng Tiểu Long Nữ gật gù liền xem nói với Hoàng Dung. Kẻ địch hiện tại vẫn không có chuẩn bị công thành dự định, bất quá đại tiểu vũ bọn hắn còn chưa có trở lại. Hoàng Dung lắc lắc đầu trở về phòng, nhìn chính vận công chữa thương Quách Tĩnh cũng không dám đem việc này nói ra, đúng vào lúc này, cười dài một tiếng từ đàng xa truyền đến, không lâu sau Kim Luân Pháp Vương liền từ bên ngoài tường rào nhảy đến mái hiên trên, hai tay hắn từng người cầm một cái bánh xe, lẫn nhau một đòn phát sinh thanh âm chói tai. Liếc nhìn mắt Trần Vân Phong liền nhìn chằm chằm Dương quá nói rằng. Dương Thiếu Hiệp, ngươi làm việc bừa bãi lật lọng, không phải là đến anh hùng gây nên a? Nguyên lai Dương quá đã từng cùng bọn hắn hiệp thương muốn ám sát Quách Tĩnh, lại bị Quách Tĩnh một lòng vì dân tinh thần cảm hóa, đã quyết định từ bỏ báo thù. Nhìn thấy Kim Luân vừa đến, hắn hơi thay đổi sắc mặt rút ra ngụy quân tử kiếm liền chuẩn bị xông lên đỉnh. Trần Vân Phong đưa tay cản lại phát hiện một tia không đúng. Hắn hôm qua đã bại lộ bộ phận thực lực. Lấy này Kim Luân gian trá tuyệt đối sẽ không liền mấy người dám đến sinh sự, hắn đem trọng kiếm quay về Kim Luân chỉ tay, trong miệng từ tốn nói. Dương huynh đệ bảo vệ tốt Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang Chủ, nơi này giao cho ta là được bốn. Chờ Dương quá hướng về dưới mái hiên một xuyên, Trần Vân Phong liền phi thân nhảy lên mái hiên, nhìn Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói. Kim Luân quốc sư lá gan không nhỏ à, này Tương Dương Thành không phải là các ngươi những này man di người có thể tùy tiện xung loạn. Kim Luân Pháp Vương trên mặt lộ ra một tia quỷ tiếu. hai tay Kim Luân cùng Ngân Luân lẫn nhau giao kích một tí phát sinh tiếng vang lanh lảnh, ở tiểu viện một bên khác cùng Doãn Khắc Tây đã nhảy vào, tiểu long nữ trong tay cầm giả thục nữ kiếm liền tiến lên ngăn trở. Ở liền nhau chỗ không xa, Đạt Nhị Ba cùng Hoắc cũng đã xông vào, Chu Tử Liêu đám người và đệ tử của cái bang chính đang ngăn cản bọn hắn, Trần Vân Phong cười gần một tí, chỉ cần xác nhận Quách Tĩnh các người không có chuyện gì, Dương Quá cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích, những người kia căn bản không có nguy hiểm gì, trong tay hắn trọng kiếm vung lên, thân thể vọt một cái mấy chục đạo ánh kiếm trong chớp mắt liền hướng về Kim Luân Pháp Vương toàn thân đại huyệt đâm tới. Kim Luân Pháp Vương không ngờ tới Trần Vân Phong sẽ không lên tiếng liền đấu võ, càng không ngờ tới Trần Vân Phong tay run lên chính là mấy chục đạo ánh kiếm, những này ánh kiếm có thể cùng cái khác những cái được gọi là sử dụng kiếm cao thủ rũ ra kiếm hoa, lấy thiên la địa vong tay thêm vào biến nặng thành nhẹ nhàng kiếm ý, hắn này hết thể ánh kiếm mỗi một kiếm đều có mạnh mẽ lực sát thương kiếm khí bắn về phía Kim Luân Pháp Vương. EZ1152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 161, thuật hợp kích. Kim Luân bị Trần Vân Phong đánh trở tay không kịp, hắn mau mau thân thể hướng về sau lùi lại, mũi chân vẩy một cái liền đem mái hiên trên mái ngói dùng chân khí cho đá bay che ở trước ngực. Hắn này một chiêu phòng thủ phản kích không hổ là tông sư cấp thủ đoạn, những này mái ngói liền dường như một đám lớn ám khí hướng về Trần Vân Phong vào tới, Trần Vân Phong bước chân chưa đỉnh, trong tay trọng kiếm ánh kiếm càng là trong nháy mắt bùng nổ ra một đám lớn, một trận bùm bùm trong tiếng, mái ngói toàn bộ bị kiếm khí đánh rơi. Còn sót lại mấy đạo kiếm khí nhưng tiếp tục truy hướng về còn đang lùi lại bên trong Kim Luân Pháp Vương. Ô ô. Kim Luân Pháp Vương vừa thấy ánh kiếm truy kích, hai tay run lên hai cái bánh xe gào thét mà ra trận ở trước người, hắn có thể sẽ không cho là hắn cự lực sử dụng xoay lên sẽ đối với Trần Vân Phong hữu dụng, tương tự một thân cự lực Trần Vân Phong căn bản không nhìn như vậy tuột tay công kích. Kim Luân làm như vậy cũng không phải là muốn công kích, mà là muốn cướp về tiên cơ, này cao thủ so chiêu tiên cơ quan trọng nhất. Bằng không coi như là cùng cấp cao thủ cũng sẽ bị áp chế đánh, này một kim một ngân lượng cái xoay lên gào thét mà đi, vừa vặn phong tỏa ngăn cản Trần Vân Phong chính diện, nếu như hắn chỉ cần dừng lại một chút, này Kim Luân liền có thể đoạt lại tiên cơ. Trần Vân Phong lúc này mặc dù không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn tập luyện mấy môn tuyệt học không một không mạnh bằng Kim Luân Pháp Vương lớn, nhìn thấy một đôi xoay lên kéo tới, trong tay hắn trọng kiếm khoảng trường, trái phải vẩy một cái một nhóm. Này ngự tự quyết bên trong cửu âm chân kinh dễ dàng liền đem hai cái xoay lên đâm tới một bên, hắn tay trái một trường vỗ ra, một đạo chân khí màu trắng mang theo không thể dự đoán độ cong liền hướng về Kim Luân vỗ tới. Long tượng ba nhược công. Mắt thấy đến loại kia không biết phương hướng quỷ dị chân khí xuất hiện. Kim Luân Pháp Vương một tiếng quát lớn, hai tay trong nháy mắt trở nên còn như là bạch ngọc, cái chán hãm sâu nơi cũng phát sinh óng ánh bạch quang. Hắn song trưởng ở trước ngực hợp lại liền làm tốt phòng ngự tư thế. Bạch Hồng trưởng lực chỉ lát nữa là phải đến, Kim Luân Pháp Vương hai tay về phía trước vỗ một cái, hai đạo cự lực thêm vào chân khí hình thành kình lực liền đánh về chân khí màu trắng, Trần Vân Phong tay một vùng, này Bạch Hồng chân khí đột nhiên quẹo thật nhanh liền đánh về Kim Luân cánh tay trái. Đùng! Một tiếng vang giòn phát sinh, đánh Kim Luân thân thể không khỏi loáng một cái, này khoảng cách xa chân khí mặc dù đối với hắn như vậy tiên thiên cao thủ uy hiếp không phải rất lớn, lại có thể ảnh hưởng hành động của hắn, liền này loáng một cái trong lúc đó. Trần Vân Phong đã vọt tới trước mặt hắn, trong tay trọng kiếm vạch một tiếng liền đâm trúng Kim Luân cánh tay. Nha! Kim Luân Pháp Vương đột nhiên dậm chân một cái rơi vào dưới chân gian phòng, Trần Vân Phong mới vừa đuổi tiếp, này Kim Luân lại giống như phát điên lợn rừng giống như gặp trở ngại mà ra. Khi, làm, Trần Vân Phong cùng đi ra ngoài thì, Kim Luân Pháp Vương đã nhảy đến tường vây bên trên túm miệng thét giải. Kim Luân Pháp Vương, xem ngươi hướng về này mà chạy. Trần Vân Phong khẽ quát một tiếng liền chuẩn bị đem Kim Luân loại bỏ ra tương dương. Nhưng vào lúc này bốn cái lạt ma cầm trong tay phương tiện sản từ trên tường rào nhảy một cái mà qua, đem Trần Vân Phong cho bao quanh vây vào giữa. Ha ha ha! Trần Vân Phong, ngươi không phải tự nhận là thiên hạ võ công đệ nhất sao? Ngày hôm nay liền để Thiên Long tự bốn vị hộ pháp lĩnh giáo một tí bản lãnh của ngươi, ta đi bắt Quách Tĩnh Hoàng Dung đi tới. Kim Luân Pháp Vương ở trên tường rào cười lớn nói. Trần Vân Phong nhìn một chút bốn cái hòa thượng, bọn hắn tuổi bất quá 50. Từng cái chán hãm sâu, hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Tuy rằng không có Kim Luân Pháp Vương cường đại như thế, nhưng tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật. Tứ vị đại sư, nào đó không phải các ngươi cũng là người Mông Cổ tấn công Đại Tống trợ thủ sao? Trần Vân Phong trọng kiếm vi khẽ rũ xuống trầm giọng nói rằng. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Một cái lạt ma trong tay phương tiện sản vung lên lớn tiếng nói. Những này hòa thượng nói đánh là đánh, bốn cái phương tiện sản từ bốn cái phương hướng quay về Trần Vân Phong liền phi sạn mà đến, Trần Vân Phong cũng là ám. Tự giận dữ. Nguyên bản cảnh tượng này liền không nên có này bốn cái Tây Tạng hòa thượng sự tình. Hiện tại nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn buốc lên mấy tên này, để hắn tính toán thất bại. Hắn còn chuẩn bị nói chuyện cẩn thận để mấy cái hòa thượng rời đi. Nhưng không ngờ bọn hắn lại trước tiên đấu võ, nhìn thấy bốn cái phi sạn hướng về hắn sạn đến, Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm quẹo thật nhanh liền đánh hướng về những này nặng nề vũ khí. Một trận đinh đương trong tiếng, bốn cái phi sạn hướng về bốn phía văng ra, trên không trung rồi lại bị bốn cái hòa thượng tiếp ở trong tay, những này hòa thượng từng cái lực cánh tay mạnh mẽ, nội công cũng không thể khinh thường. Này sơ giao thủ một cái lòng bàn tay của hắn đều bị chấn động đến mức vỉ vỉ tê dại, nếu không là hắn lực lượng tự mình chất phác đến giang hồ khó có thể ngang hàng trình độ, này chiêu thứ nhất phải bị này bốn cái hòa thượng phi sạn phế bỏ. Võ công giỏi, thật sức mạnh. Cầm đầu hòa thượng lớn khen một tiếng, có thể trên tay phương tiện sản nhưng không ngừng chút nào, bốn cái hòa thượng đột nhiên vung lên, bốn cái phương tiện sản liền đối với chuẩn Trần Vân Phong đầu đánh xuống. Đây là thứ độ gì? Trần Vân Phong âm thầm mắng một câu. Loại này từ trên trời giáng xuống liên hoàn công kích không phải là dễ dàng ngăn, coi như sức mạnh của hắn mạnh hơn một ít cũng là như vậy, bất quá Trần Vân Phong thủ đoạn nhiều, nhìn thấy bốn cái đại hòa thượng từ trên trời giáng xuống hắn tay trái vừa nhấc, ngón cái cùng ngón tay út thiếu thương nghiệp, thiểu trạch kiếm liền dẫn từng đạo vô sắc chân khí đột nhiên mà ra. Xì 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 xì. Mấy đạo kiếm khí trong chớp mắt phá không mà tới, trên không trung mấy cái đại hòa thượng đột nhiên cảm giác nguy hiểm, đều vội vàng cầm trong tay phương tiện sản che ở kiếm khí trước. Này lục mạch thần kiếm Trần Vân Phong ngoại trừ dùng để ám hại người không sử dụng, lần này là nhân làm đối thủ cái này kỳ quái liên thủ phương thức công kích quá sắc bén mà bị ép ra tay, khi, làm, mạnh mẽ kiếm khi đem bốn cái đại hòa thượng ngăn trở, Trần Vân Phong một tiếng gầm lên, trên tay trọng kiếm liền như một cái roi thép giống như đánh hướng về cầm đầu hòa thượng kia. Bị lục mạch thần kiếm bắn trúng phương tiện sản, mặt trên truyền đến cự lực đem những này hòa thượng giật nảy mình, chợ ở ngoài liền có thể bước lui bọn hắn. Kiếm khí như thế để bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn thấy Trần Vân Phong trọng kiếm bổ tới, phủ đầu hòa thượng phương tiện sản liền hướng lên trên chặn lại, còn lại ba cái hòa thượng cũng hợp lực đem phương tiện sản từ phía dưới chặn tới. Cong. Một tiếng dài lâu hồi âm truyền ra, Trần Vân Phong này một chiêu có tới 7-8 ngàn cân cuồng phách lại bị chặn lại rồi, không chỉ ngăn trở, còn đem hắn từ giữa không trung đạn đến bay trở về tại chỗ. Nguyên lai này bốn cái hòa thượng tu luyện đồng dạng là long tượng ba nhược công. Cộng thêm Thiên Long tự cao tăng dựa theo Cưu Ma Chí trước đây lưu lại võ học thôi diễn luyện thành truyền công thuật, tứ người đã đạt đến 7 tầng long tượng công sức mạnh, tuy rằng xa không không lên Trần Vân Phong cùng Kim Luân Pháp Vương, có thể bốn người một khi cùng đánh, sức mạnh của bọn họ so với Trần Vân Phong còn cường không ít. Trồng chất công kích, rất tốt thủ đoạn. Trần Vân Phong cũng há mồm tán thưởng nói. Hắn tuy rằng bị mấy người hợp lực đỡ, có thể vẫn không có cảm thấy có nguy hiểm gì, này cùng đánh coi như hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hắn xưa nay không tin có cái gì hoàn mỹ trận pháp có thể không có kẽ hở. Trần Vân Phong bên thai nghe được xung quanh tiếng đánh nhau vẫn còn tiếp tục, cái kia Kim Luân Pháp Vương lại còn là đem hỏa cho điểm, hắn tâm thần khẽ động trọng kiếm lại một lần nữa hướng về cầm đầu hòa thượng đâm tới. Hắn vừa ra tay, bốn cái hòa thượng trong tay phương tiện sản lại như một người sử dụng giống như liền chặn ở mặt trước, Trần Vân Phong không muốn cùng mấy người hợp lực, thân thể xoay một cái liền sử dụng tới cửu âm thân pháp bên trong loa toàn cửu ảnh. Trong chớp mắt chín đạo bóng mờ liền đem bốn cái hòa thượng vây lại, từng đạo ánh kiếm từng người tách ra đâm hướng về những này hòa thượng chỗ yếu. Chưa xong còn tiếp, EZ 466. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 162, hấp thu tinh khí. Này bốn cái hòa thượng thân thể đột nhiên lưng tựa lưng, trong tay phương tiện sản liền từng người che ở trước ngực, không luận kiếm khí như thế nào bọn hắn đều lẫn nhau bảo vệ người bên cạnh, hợp lực ung dung đỡ những này mãnh liệt kiếm khí. Trần Vân Phong một ngay cả ra tay trăm chiêu, có thể này bốn cái hòa thượng liền như Thái Sơn giống như vị nhưng bất động, mắt thấy đến đại hỏa đã phóng lên trời, xung quanh thanh âm huyên náo để hắn đều âm thầm có chút sốt sáng, hắn quyết tâm trong lòng, trọng kiếm hướng về trên lưng vỏ kiếm vừa thu lại, song trưởng một cái khiếp sợ trăm dặm liền đánh về hòa thượng chồng bên trong. Hai đạo màu đỏ thám long hình chân khí quay chung quanh Trần Vân Phong cánh tay đột nhiên cuồng liệt mà ra, ở ánh bình minh trước bên trong khu nhà nhỏ hiện ra một mảnh khó có thể ý vị hường quang. Lúc này này hai đạo chân khí xoay quanh gào thét mà ra, nhưng không giống như trước như vậy chỉ có cuồng bạo, trong đó một luồng âm nhu khí tức lại như long gân để này hai đạo chân khí như cùng sống vật giống như vòng qua các hòa thượng phương tiện sản. Kim cương ấn. Trực diện Trần Vân Phong hòa thượng quát khẽ một tiếng, hai tay vừa thu lại phương tiện sản liền thu ở tay loan bên trên, ngón tay hắn hai cái ấn quyết biến đổi, đôi bàn tay trong nháy mắt liền phóng to hơn hai lần, bên cạnh hắn ba cái hòa thượng duỗi ra một chiếc đắp ở trên người hắn. Nhắm ngay chân khí liền song trưởng đánh ra. Đại thủ ấn bên trong kim cương ấn, đây chính là mạnh nhất ấn quyết. Trần Vân Phong song trưởng theo chân khí đánh ra, trong lòng còn có thời gian tính toán một tí. mắt thấy thế lớn hơn mình gấp đôi bàn tay mang theo óng ánh vẻ cùng long hình chân khí đụng vào nhau, hai tay hắn một sai, đồng nhiên thu lực để chân khí tản ra, một đôi tay liền đối với chuẩn hòa thượng đại thủ ấn hút đi tới. Mấy cái hòa thượng nguyên bản cho rằng Trần Vân Phong là chuẩn bị cùng bọn hắn so đấu nội lực, vừa thấy hai tay hắn dán lên một người cầm đầu, cái khác ba người chân khí trong cơ thể liền gào thét nhảy vào dẫn đầu hòa thượng trong cơ thể, trong chớp mắt lại phát hiện này phát ra chân khí như đá chìm đáy biển giống như biến mất không còn tăm hơi, bất luận như thế nào tăng cường, đối diện Trần Vân Phong như trước nhẹ như mây gió đất, mà, chắc mãi nhìn bọn hắn. Một người trong đó hòa thượng phát hiện không đúng, liền chuẩn bị buông tay công kích. Nhưng phát hiện tay của mình liền như nam châm giống như hấp đang dẫn đầu hòa thượng trên người, hắn mau mau lớn tiếng nói, không đúng, ta thu không trở về chân khí. Bắc, bắc, minh thần công, hắn vừa nãy, dung kiếm, khí là lục mạch thần kiếm. Dẫn đầu hòa thượng cảm giác mình chân khí cuồng tả mà ra, đột nhiên hiểu được lớn tiếng nói. Ê, lại còn có người biết này hai môn võ công, ta còn tưởng rằng Tiêu Giao phái đã bị người quên lãng đây. Trần Vân Phong vừa điên cuồng hấp thu bốn cái cao tăng tinh khiết chân khí vừa cười lạnh nói. Cái cuối cùng hòa thượng chân khí đã sắp bị hấp hùng, khổng lồ Bắc Minh lực cắn nuốt đã bắt đầu hấp thu lên hắn tinh khí trong cơ thể, chỉ thấy hắn thể diện không ngừng biến sắc, trong miệng nhưng run cầm cập nói rằng. Sư huynh, chúng ta nên nhớ kỹ Cưu Ma Chí Đại Sư Di Ngôn, chớ vào Trung Nguyên treo chọc mầm họa. Trần Vân Phong đột nhiên cảm giác một loại không giống với chân khí đổ vật bị hút vào trong cơ thể, đồng thời bắt đầu không ngừng dung hợp vào trong thân thể của hắn. Đồng thời hồi lâu không có buông lỏng mạnh mẽ long tượng ba nhược công cũng đang nhanh chóng cường hóa. Hắn liếc nhìn mắt màu da cùng bắp thịt cũng bắt đầu phát tùng mấy cái hòa thượng, trong giây lát rõ ràng, này Bắc Minh chân khí lại bắt đầu hấp thu lên người của đối phương thể tinh hoa, hắn trong kinh ngạc nhưng không ngừng chút nào, trong miệng lạnh giọng nói rằng. Hóa ra là Cưu Ma Chí truyền xuống tin tức, có thể chết ở Bắc Minh chân khí bên dưới, ta nghĩ các ngươi hẳn là thấy đủ. Trần Vân Phong lần thứ nhất phát hiện này Bắc Minh chân khí lại có thể hấp thu thân thể tinh khí. Đây chính là nhân loại người tu luyện đem thiên địa tinh hoa hấp thu đến trong thân thể đặc thù vô hình vật chất, vậy cũng là trước mắt bốn cái hòa thượng xui xẻo, nếu như bọn hắn biết Trần Vân Phong có Bắc Minh chân khí, vậy chỉ cần bốn người hợp lực coi như đánh không thắng Trần Vân Phong, vậy cũng có thể liều thành một cái đối thủ. Nhưng không ngờ Trần Vân Phong vẫn ẩn núp rất sâu, này Bắc Minh chân khí này chỉ có người chết mới sẽ biết, coi như là lục mạch thần kiếm hắn đều cực nhỏ sử dụng, chính là vì dùng để ám hại người một loại thủ đoạn. Không tới chén trà nhỏ thời gian, bốn cái hòa thượng sắc mặt đã tái nhợt bắp thịt lỏng lẻo, từng đôi mắt đã kinh biến đến mức vẩn đục cực kỳ. Trần Vân Phong hai tay chấn động, một luồng chân khí dọc theo kinh mạch của bọn họ truyền đã qua, trực tiếp đập vỡ tan tâm mạch của bọn họ để bọn hắn thấy Phật tổ đi tới. Bốn cái đại hòa thượng vừa chết, Trần Vân Phong liền chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn thấy cầm đầu hòa thượng trước ngực có cái nô ra, hắn lấy tay một màn lại móc ra một cái khảm nạm bảo thạch mã nao kim hộ, mở ra xem bên trong lại là một đoạn như xương ngón tay giống như óng ánh đồ vật. Hắn không biết đây là thứ đồ gì, ngược lại đại hòa thượng này đều thiếp thân mà thả đồ vật tuyệt đối là vật hy hãn, trở về trong lồng ngực một suy, hắn mới quay đầu lại nhìn về phía Quách Phủ. Lúc này toàn bộ Quách Phủ chung quanh chạy trốn người chính đang tới tắt liệt hỏa, Trần Vân Phong nhảy lên tường vây nhìn chung quanh, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng vang, hắn cấp tốc ở phụ cận loanh quanh một vòng, ở phòng giữ phủ mới nhìn thấy vừa sản xuất Hoàng Dung cùng sắc mặt tái nhợt Quách Tĩnh. Hắn nhìn thấy Quách Phủ trong tay chỉ có một đứa con nít. Biến sắc mặt liền nhanh chân đi tới hỏi, "Phù muội, chuyện gì xảy ra?" "Vân Phong ca ca, muội muội ta, muội muội bị người cướp đoạt đi rồi, ngươi nhanh cứu nàng trở lại." Quách Phù nhẹ nhàng vỗ trong lồng ngực trẻ con lo lắng nói. Trần Vân Phong vạch Trần Tiểu Chân nhìn một chút Quách Phù trong lồng ngực Quách Phá Lỗ, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, hồng hồng viền mắt, một đối với con mắt chính nửa khép nửa mở đáng yêu có phải hay không, nhưng đáng tiếc chính là da rẻ ngăm đen một chút, hắn nhẹ nhàng sờ soạng một tí Quách Phá Lỗ khuôn mặt nhỏ nói rằng, "Phù muội không nên hốt hoảng, nếu là bị cướp đi, tạm thời nàng sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi mấy ngày nay chăm sóc tốt cha mẹ ngươi, muội muội ngươi sự tỉnh chỉ ta đi làm." Trần Vân Phong quay về Quách Tĩnh Hoàng Dung gật gật đầu, cũng chưa có về nhà liền phi thân nhảy lên đỉnh hướng về cửa thành nhảy lên mà đi, ở trước cửa thành đúng dịp thấy Lô Hữu Cước, hắn lên tiếng chào hỏi liền ra khỏi thành hướng phương Bắc đuổi theo. Trần Vân Phong khinh công ở hiện nay trong chốn võ lâm phòng trừng cũng là Chu Bá Thông có thể cùng hắn hơi làm so sánh. Những người còn lại nhưng còn xa hơn hắn, hắn một ra khỏi cửa thành liền chạy đi liền bắt đầu lao nhanh, hắn cũng không dọc theo con đường mà đi, mà là vượt núi băng bèo chạy về phía trước. Hiện tại hắn đã không thích sự tình trước sau sẽ xoay chuyển kết cục, nay tiểu Quách Tương cho bọn họ giàn vặt, Trần Vân Phong ước gì một cái tắt trước tiên đem Kim Luân đập chết, thuận tiện đem Lý Mạc Sầu cho ngủ, có thể Kim Luân Pháp Vương bây giờ đối với Trần Vân Phong vô cùng cẩn thận, một đánh không lại liền chạy, Lý Mạc Sầu nếu như cho ngủ, này phòng trường phải hỗn loạn đến cực hạn. Trần Vân Phong lao nhanh một trận, xa xa nhìn thấy một cái đỉnh núi bay lên một mảnh khói xanh, ánh mắt một phát tàn nhẫn liền giẫm cành cây về phía trước chạy gấp, lướt qua một cái sơn lõm, nhưng nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương bả chân từ một cái bốc khói bên trong hang núi lui đi ra. Kim Luân Pháp Vương, người muốn chết sao? Trần Vân Phong một tiếng quát lớn hướng về sơn động phương hướng phóng đi, này Kim Luân Pháp Vương vừa nghe tiếng nói của hắn thay đổi sắc mặt, xoay người liền hướng về một bên chạy trốn, nhưng không ngờ chỗ nào là một cái vách núi, hắn một cái lảo đảo lại bị Trần Vân Phong sợ đến ào ào đất, mà, lan tới vách núi bên dưới. Trần Vân Phong không nghĩ tới này Kim Luân Pháp Vương hay vẫn là khó tránh khỏi té xuống vách núi, Ni Ma Tinh đã bị hắn hút khô chân khí giết chết, này Kim Luân nhưng bởi vì sợ Trần Vân Phong quỷ dị thân thủ rơi xuống khỏi đi. EZ1152 Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 163 Độc ác mạc sầu. Điều này cũng tại không được Kim Luân sốt sáng như vậy, trước mắt bên trong hang núi Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá ở bên trong, này Kim Luân dưới chân giẫm chúng rồi băng phách ngân trầm, mới ra đến liền để chúng độc hắn nghe thấy Trần Vân Phong gầm lên. Hắn có biết vây nốt Trần Vân Phong này bốn cái thiên long tự hộ pháp lợi hại, lúc này mới bao lâu Trần Vân Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, vậy thì là nói bốn cái hộ pháp đã thất bại, thêm vào hắn một chân trúng độc, hoàng không chọn đường quẳng xuống vách núi là chuyện tất nhiên. Trần Vân Phong biết lão hỏa thượng này hẳn là còn không ngã chết, nhưng hắn nhưng không có thời gian xuống giết chết Kim Luân, chuyện trước mắt cần hắn tính toán một phen mới được. Sư bá, vừa nãy lão hỏa thượng kia đã trúng độc, hẳn là đã đi xa, chúng ta là không phải có thể đi ra ngoài. Trong hang núi Dương Quá âm thanh truyền ra. Trần Vân Phong sờ soạn một tí cảm, hiện tại tiểu Quách Tương nhất định ngay khi Lý Mạc Sầu trong tay, hắn nếu muốn đem Quách Tương cứu ra nhưng có chút phiền phức, hắn quay đầu lại nhìn một chút cách đó không xa một cái sơn lõm, chỗ nào một chút khói bếp bay lên, hắn ánh mắt loanh quanh một tí, nhưng hướng về hướng khác chạy đi. Ở hắn sau khi rời đi, Dương Quá tay cầm Ngụy Quân Tử kiếm chậm rãi đi ra sơn động, khách khí mặt không ai sau Lý Mạc Sầu mới ôm ấp Quách Tương đi ra. Hoa hoa. Một trận giọng nói lớn trẻ con khóc nỉ non để Lý Mạc Sầu cau mày không ngớt, từ sinh ra được đến hiện tại đã tiếp cận hơn nửa canh giờ, Quách Tương còn chưa từng ăn một cái mụ mụ lương, đói bụng đến phải nàng tay nhỏ thẳng vũ miệng mở lớn để gọi. Sứ bá, tên tiểu tử này sinh ra được có thể một cái không ăn, ngươi mau mau này này nàng a. Dương Qua ở một bên nhìn vẻ mặt sốt ruột đất, mà, nói rằng, ừ, ai bảo sư phụ của ngươi không cho ăn nàng, ta vừa không có vật kia, như thế nào có thể cho ăn nàng. Lý Mạc Sầu nhìn trong lòng trẻ con đùa một tí trầm giọng nói rằng, Lý Mạc Sầu là ở tiểu long nữ trong tay cướp được Quách Tương, vì lẽ đó vẫn kiên định cho rằng này trẻ con là Dương Quá cùng tiểu long nữ loại, bất luận Dương Quá giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi nàng đã có chút chấp nhất thần kinh. Dương Quá đánh giá một tí xung quanh, vừa nay hắn tựa hồ nghe thấy Trần Vân Phong quát lớn tiếng, có thể trước mắt Kim Luân cùng Trần Vân Phong đều không có ở, hắn còn cho rằng hai người đã tranh đấu đi tới nơi khác, hắn cũng một chút nhìn thấy sơn lõm nơi khói bếp. Nhếch miệng một cười nói. Nào có người, chúng ta đi chỗ nào cho hải tử tìm kiếm điểm ăn. Hừ, còn nói không phải con trai của ngươi, quan tâm như vậy nàng làm gì? Lý Mạc Sầu phất trần đáp trên bờ vai lạnh giọng nói rằng. Dương Quá đã sớm không nói gì, này Lý Mạc Sầu nhận định hải tử là hắn cùng tiểu long nữ, điểm này hắn căn bản là không có cách cãi lại, không xem qua trước trẻ con là như vậy đang yêu, hắn nhìn lên liền yêu thích có phải hay không, coi như đứa nhỏ này không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung đời sau. Hắn cũng sẽ như vậy quan tâm. Lắc đầu hắn bất đắc dĩ hướng đi sân lõm, chỉ chốc lát hai người liền ôm hải tử đi tới một cái nông hộ trong nhà, nhà này một vị phụ nhân chính đang cho ăn một đứa con nít, này Lý Mạc Sầu đi vào một phát bắt được đàn bà trong lòng trẻ con hướng về bên cạnh trên đất ném một cái, đem tiểu Quách Tương hướng về trong lòng nàng một đệ chính là nói rằng, cho ta cho ăn no nàng, bằng không giết người con nhà. Hải tử, đàn bà nào còn có tinh thần cho nàng cho ăn đứa nhỏ. Một cái lảo đảo vọt tới góc tường liền ôm lấy con trai của chính mình, này Lý Mạc Sầu không dành tình đời, bằng không cũng không đến nỗi lăn lộn cái xích luyện tiên tử tên tuổi, nàng thấy đàn bà lại không để ý tới nàng, trong tay phất trần liền hướng về đàn bà áo lót rút đi. Này Dương Quá chỉ có thể rút kiếm đỡ, giao thủ mấy chiêu chờ bọn hắn nghe được đứa nhỏ gào khóc thì, lại quay đầu xem phụ nhân kia nhưng ở hai người giao thủ từ cửa sau chạy ra ngoài. Lý Mạc Sầu sát cơ đồng thời. Đem trẻ con ôm vào trong ngực liền lao ra phòng ốc, nhìn thấy đàn bà chính đang rút đủ lao nhanh, nàng phi thân mà bắt đầu bên trong phất trần quay đầu liền hướng về đàn bà rút đi. Xèo. Một điểm hàn quang từ phụ cận nhà tranh bên trong bắn ra, nhắm ngay Lý Mạc Sầu trong tay phất trần vào tới, chỉ nghe thắp đất, mà, một tiếng vang trầm thấp, Lý Mạc Sầu biến sắc mặt xoay người liền chạy, này Dương Quá cũng chỉ có thể theo Lý Mạc Sầu buôn ba đi. Khi, làm, hai người biến mất không còn tăm hơi. Trần Vân Phong mới chậm rãi từ nhà tranh bên trong đi ra, nhìn hai người phương hướng ly khai, hắn thất vọng nói rằng. tránh khỏi ngươi lần thứ hai lạm sát kẻ vô tội, ta liền Tiểu Quách Tương đều không có nhân cơ hội cứu được, Lý Mạc Sầu, xem ra ta còn phải suy nghĩ nhiều một ít biện pháp mới có thể làm cho ngươi triệt để từ bỏ chấp niệm trong lòng, bất quá ngươi còn tiếp tục như vậy, vậy ngươi cũng xác thực là một cái đáng chết người. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, Trần Vân Phong đang nhìn đến cái này sơn lom khói bếp thì liền muốn đến điểm này, Lý Mạc Sầu bởi vì từ nhỏ ở cổ mộ lớn lên, chưa từng tiếp thu quá cái gì chính quy gia đình giáo dục, một khi bị tà ác xã hội ô nhiễm, liền đã biến thành một cái tâm địa ác độc người. Hắn nghĩ tới Lý Mạc Sầu sẽ giết chết phụ nhân này cùng con trai của nàng, thậm chí thiên nộ xung quanh bách tính bình thường, trong lúc giật mình Trần Vân Phong không biết mình cái kia muốn cứu vớt Lý Mạc Sầu tâm có chính xác không. Một cái tùy ý giết người bình thường cao thủ võ lâm, coi như nàng đẹp như thiên tiên khốn khổ vì tình, vậy cũng không nên lung tung không có mục đích đất, mà, giết người, Trần Vân Phong hoảng hốt, Lý Mạc Sầu từ đơn thuần đến biến thành giết người bò cạp độc, tất cả những thứ này lại là bởi vì tình. Khốn khổ vì tình, làm tình chấp, như vậy đem tình cảm của chính mình dung hợp tiến vào nhân sinh nữ tử như thế nào có thể cứu vớt. Trần Vân Phong chậm rãi đi tới tỏ rõ vẻ sợ hãi đàn bà bên cạnh, từ trong lòng móc ra kim sang dược cho hải tử phu ở trên vết thương, xem mắt linh động nồng phụ hải tử, Trần Vân Phong cười nhạt thập từ bản thân tiểu phi đao. Lý Mạc Sầu sở dĩ xoay người liền trốn, đó là Trần Vân Phong ở 7-8 trượng ở ngoài vừa bay đao đánh cho cánh tay nàng đau nhức, biết có vượt xa nàng cao nhân tồn tại, Lý Mạc Sầu không chạy trốn đó mới là kỳ quái. Bốn, Trần Vân Phong đang chuẩn bị rời đi, tên kia bị hắn cứu nông phụ này mới lấy lại tinh thần nói rằng, cảm ơn đại hiệp thân cứu mạng, sơn giã nông gia không có những khác chiêu đãi, mời đến trong nhà uống chén trà đi. Ai? Không cần, này binh hoang mã loạn thời đại cũng đủ các ngươi nhận được, vừa nãy này nữ đạo nhân lòng dạ độc ác, sau đó nhìn thấy loại này kẻ ác, ngươi hay vẫn là tận lực không nên trêu chọc đến tốt. Trần Vân Phong cau mày nói rằng, này, đại hiệp chờ một chút. Đàn bà quay về Trần Vân Phong nói rằng, đàn bà đông quay đầu xông về nhà ở của chính mình, không lâu sau liền cầm một cái bao bố nhỏ chạy trở lại, nàng đem bao bố đưa cho Trần Vân Phong nói rằng, đây là ta tổ tiên lưu lại đồ vật, mặt trên có chút đồ hình cùng chữ viết, ta xem hẳn là võ công gì bí kíp, nhưng chúng ta đều là sơn dã người, căn bản không nhìn được đại tự, đại hiệp đã cứu chúng ta mẹ con, vật này chúng ta giữ lại vô dụng, liền cho đại hiệp nhìn, hữu dụng ngươi liền lưu lại, vô dụng ném xuống liền có thể, chỉ cần đại nhân bất cứ lúc nào đến nhà ta, nhất định bị dưới thô trà chiêu đãi. Phụ nhân này mặc dù là sơn dã người, có thể nhìn ra được mi thanh mục tú vóc người đẹp đẽ, trong lồng ngực hải tử kia cũng bất quá 2-3 tháng, nhưng nhìn ra được nàng trưởng bồi giáo dục đến cũng coi như khách khí có lễ. Trần Vân Phong đem bao bố mở ra, ở trong lòng hắn thế giới này tuyệt học hầu như đều ở hắn nắm trong bàn tay, còn có bao nhiêu tuyệt đỉnh võ công ở trong mắt hắn, khi hắn mở ra bao bố nhìn trước mắt dùng kim loại chế tạo một phần bất quá vài tờ kỳ quái bí kíp thì, trên mặt của hắn cũng không khỏi đại biến một tí. EZ1152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 164, võ học ăn thức ăn mặn. Dịch Cân Kinh, tại sao lại ở chỗ này? Trần Vân Phong khiếp sợ mà nhìn trước mắt một quyển kim loại sách nhỏ hỏi. Này thiếu lâm tuyệt học Dịch Cân Kinh, vậy cũng được cho một môn cùng với quái lạ thần công, dùng ngoại công xúc tiến nội công phương thức tu luyện, hết thảy võ học bên trong cũng chỉ có này một môn, toàn bộ bí kíp bất quá mười mấy cái đồ án. Mặt trên cho thấy chỉ là tư thế cần phải làm sao, này chân khí trong cơ thể thì sẽ dựa theo tư thế tự nhiên vận hành. Ở Thiên Long bên trong thế giới, cái môn này võ học tuy rằng không có nhìn ra bao lớn uy lực, cần phải biết rằng cái kia bị băng tảm căn trung trang tụ hiển cũng chính là Du Thản Chi, trước đây liền một cái tam lưu võ giả đều không phải, coi như băng tảm độc cho hắn mấy chục năm nội công, cũng không có năng lực để hắn cấp tốc trở thành tiên thiên bên trong cường giả. Nhưng hắn tu luyện bất quá mấy tháng Dịch Cân Kinh. Một thân băng tàm độc trưởng là có thể tung hoành giang hồ, tuy rằng còn không sánh được Tiêu Phong các người, tuy nhiên sẽ ở đó chút có tên tuổi cao thủ tuyệt đỉnh bên dưới. Cẩn thận đẩy coi một cái môn này thiếu lâm hộ giáo thần công xa so cái gì 72 tuyệt kỹ bị càng tăng thêm hơn coi đó là có tất nhiên. Lật một chút, Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn thấy Dịch Cân Kinh trên có một đoạn văn. Dịch Cân đoán cốt cần lượng lớn thu hút ăn thịt, bằng không trong cơ thể tinh huyết sẽ bởi vì tu luyện Dịch Cân Kinh mà bị rút khô chết héo. Một bộ đến từ chính thiếu lâm hộ giáo thần công trên lại có lượng lớn ăn uống thức ăn mặn đánh dấu, Trần Vân Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, ở một bên đàn bà lại đột nhiên nói rằng, ta tổ tông có người nói đã từng cũng là võ giả, bất quá bởi vì nguyên nhân khác hai mắt mù hai chân tàn phế, từ hắn nơi di chuyển đến đó đón dâu thành ra, vì lẽ đó vật này thả ở nhà cũng tới trăm năm, không biết đối với đại hiệp hữu dụng không có. Nhà ngươi tổ tông họ gì? Trần Vân Phong đem bao bố thu hồi hỏi. Tổ tiên Tính Du. Nhà ông cố tên Thản. Đàn bà ôn tồn nói rằng, Trần Vân Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao này bộ Thiếu Lâm Chí Cao thần công lại ở chỗ này, Du Thản Chi lúc trước ôm chết đi A Tử nhảy nhai vẫn chưa có chết đi, chỉ có điều là xuất đứt đoạn mất hai chân. Trang trọc trở lại Trung Nguyên thì liền ở cái này sơn giã bên trong an gia, lưu lại hắn bất ngờ đoạt được dịch cân kinh, nhưng nghiêm cấm hậu nhân tu luyện. Trần Vân Phong xuất thủ cứu đàn bà mẹ con, nhưng bất ngờ được một môn cái thế võ học, hắn không biết này có phải là liền gọi làm thiên nhất định, nếu là tùy ý Lý Mạc Sầu giết chết hai mẫu tử này, một cây đuốc đem nông trại thiêu hủy. Nay bản dịch cân kinh phải trường chôn lòng đất không được hiện thế. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra hai tấm 500 lạng ngân phiếu, thuận lợi đem trong lồng ngực mấy chục hai bạc vụn dùng bao bố sắp xếp gọn đưa cho đàn bà nói rằng. Lúc này Mông quân chính đang tấn công Tương Dương. Đợi đến an ổn một chút, cả nhà các ngươi hay vẫn là đến Giang Nam tránh họa đi, điểm ấy ngân lượng đầy đủ các ngươi lộ phí, đến Giang Nam có thể dùng ngân phiếu đổi lấy ngân lượng. Tại hạ còn có chuyện, như có yêu cầu trợ giúp, đến Tương Dương hỏi dò Trần Vân Phong, tự có người dẫn ngươi đi nhà ta. Dịch cân kinh là bảo vật vô giá, Trần Vân Phong chút tiền này bất quá là tán gẫu tỏ tâm ý. Đem kinh thư bỏ vào trong ngực, hắn liền lắc mình hướng về phía tây chạy gấp mà đi. Lúc này Trần Vân Phong cũng không có cẩn thận nghiên cứu dịch cân kinh dự định, môn võ công này cơ sở chính là yêu cầu tâm thái ôn hòa, hắn hiện tại hoảng đi sắp xếp chuyện kế tiếp. Đồng thời hắn đáp ứng rồi Quách Phủ cứu ra Quách Tường, này Hoàng Dung phỏng trừng đi ra cơ hội liền nhỏ đi rất nhiều, nếu như ở giữa xảy ra phiền toái, hắn đúng là khó tự cứu. Hắn cấp tốc xẹt qua từng cái đỉnh núi. Ở đuổi mấy chục dặm sau rốt cục phát hiện Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá tung tích, Dương Quá trong tay ôm hai con tiểu báo tử, ở một bên trên đất Lý Mạc Sầu chính đem Quách Tương đặt ở mẫu báo trong lòng ngăn mụ mụ lương, Trần Vân Phong trốn ở phía sau một cây đại thụ, nhìn hai người một mặt ôn hòa đất, mà, nhìn về phía trẻ con. Trong lúc nhất thời không trung còn nổi lên từng trận cảm giác ấm áp cảm thấy, không biết để Lý Mạc Sầu chính mình sinh dưới một đứa bé sẽ là dạng gì. Có tiểu bảo bảo nàng phỏng trừng sẽ không có như vậy chấp nhất chứ. Bất quá nàng còn sẽ thích nam nhân khác sao? Hoặc là cưỡng ép xoa một chút đi nàng làm cho nàng sinh đứa nhỏ, ảnh. Ta cảm thấy có chút tà ác. Trần Vân Phong nhìn tình cảnh này không khỏi âm thầm nghĩ tới. Này một số ý nghĩ bay lên. Sẽ bị ông trời nhớ kỹ, Trần Vân Phong này một loại kỳ lạ ý nghĩ tựa hồ không có khả năng lắm, lại làm cho thế gian sự tình tổng hội vặn vẹo xuống. Hắn lặng lặng nhìn tình cảnh này, mắt thấy mặt trời không ngừng xuống phía tây, còn ở Tương Dương Hoàng Dung các người phòng trừng đã hoảng hốt không ngớt. Bất quá hắn lại vì một lần nữa sửa sang một chút dòng suy nghĩ, tạm thời cũng không có dự định từ Lý Mạc Sầu trong tay đoạt được Quách Tương ý nghĩ. Không bao lâu Dương Quá cùng Lý Mạc Sầu tìm tới một hang núi, Dương Quá liền ra ngoài săn bắn, Trần Vân Phong ở cách đó không xa nhưng chỉ có thể nhìn bọn hắn khảo thỏ rừng ăn được say sưa ngon lành, mà hắn nhưng chỉ có thể quay về thiên không thật dài hấp khí vận chuyển chân khí tu luyện. Thiên rốt cục đen xuống, Dương Quá ở sơn động ngoại dụng dây dài thuyên ở đại thụ bên trên, thân thể nhảy một cái nằm ngang mặt trên. Lào đảo đất, mà, liền nghỉ ngơi. Đây là cổ mộ tu luyện khinh công một loại phương thức, Trần Vân Phong chính mình cũng từng ở thần điêu hẻm núi như vậy ngủ hơn một năm, có thể làm cho mình tùy thời duy trì cân bằng một loại công pháp, ở thời đại này cũng được cho đỉnh tiêm tu luyện. Các. Mấy lý ở ngoài một trận nổn ngang tiếng kêu đột nhiên xuất hiện, đang tính tỏa tu luyện Trần Vân Phong vì mở mắt, trên mặt nở nụ cười liền một lần nữa nhắm mắt lại, cái kia tiếng kêu hăng có thể cực kỳ quen thuộc, này chính là đầu kia uống rượu cực kỳ lợi hại lao điêu. Nay trận tiếng kêu tuy rằng gấp gáp, có thể nghe quen rồi lão điêu âm thanh Trần Vân Phong lại nghe ra nó đây là cao hứng tiếng kêu, này dạ đó là Dương Quá sự tình, hắn chỉ là đang giám sát Lý Mạc Sầu, để tránh cho tiểu Quách Tương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dương Quá nghe thấy âm thanh quả nhiên nhảy xuống dây dài rời đi, Trần Vân Phong lần này liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, đang không ngừng hấp thu từ bốn cái thiên long tự hộ pháp thần tăng trong cơ thể hút tới sắp tới 200 năm chân khí. Đây là hắn lần thứ nhất hấp thu cường đại như thế tinh khiết chân khí. Hắn không ngờ tới sẽ gặp được bốn cái hòa thượng đến vây công chính mình, này dưới cơn nóng giận cũng mặc kệ cái gì mà tông, mê tung hay vẫn là bí tông, giết chết bọn hắn hấp thu chân khí là hắn giết chết bốn cái đại hòa thượng thì ý nghĩ duy nhất bốn. Này cỗ to lớn chân khí nếu như hắn đã mở ra thiên địa chi tiểu, thậm chí dùng để ngưng tụ giả đan đều thừa sức, này hay vẫn là hắn cao nồng độ tinh khiết chân khí dưới kết quả. Trần Vân Phong tính toán quá, này Vương Trọng Dương tuy rằng có nhiều gấp 3 chân khí tu luyện, có thể thời điểm hắn chết bất quá 58 tuổi, coi như tiên thiên công tự thân chân lực tinh khiết, hắn 3-4 tuổi liền bắt đầu tu luyện cũng không hơn 160-70 năm chân khí, cộng thêm hắn có kỳ ngộ gì chân khí tăng lên dữ dội trăm năm, 260-70 năm tiên thiên chân khí là có thể nung nấu kim đan, điều này làm cho Trần Vân Phong có chút không được kỳ giải. Hắn chỉ là căn cứ tự thân đến suy tính người khác, lại như lão ngoan đồng Chu Bá Thông, chân khí của hắn cũng bất quá 200 năm liền bắt đầu tự động hình thành giả đan. Có thể Trần Vân Phong hiện tại chân khí đã có 140, 50 năm, ở chuyển hóa này tinh khiết chân khí chí ít còn có thể thu được 150 năm công lực, nhưng hắn tính toán một chốc, hắn muốn đạt đến kinh mạch báo hòa bắt đầu chuẩn bị mở ra thiên địa chi tiểu, vậy ít nhất còn cần mấy chục năm chân khí. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 165, Huynh đệ luận võ. Người khác tu luyện bất quá bộ phận kinh mạch, Trần Vân Phong tu luyện nhưng là kinh mạch toàn thân thông suốt. Trong cơ thể chứa đựng chân khí vốn là vượt qua người khác mấy lần, huống hồ hắn hôn nguyên chân khí hiện tại lại bị trên đan điền cho rèn luyện quá, phải đợi toàn thân chân khí no đủ mở ra thiên địa chi tiểu, hắn thậm chí so với người khác hình thành kim đan cần chân khí còn nhiều trên vô số lần. Không ngừng hấp thu trong đan điền đọng lại khổng lồ chân khí, Trần Vân Phong có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chân lực như dòng suối biến thành nước sông cuồn cuộn, lớn lao chân khí chạy càng lúc càng lớn, chuyển hóa tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Này 200 năm chân khí nguyên bản hắn cho rằng cần một ngày một đêm thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu, nhưng lúc này đây không tới 2 canh giờ những này chân khí liền toàn đã biến thành hôn nguyên chân khí bắt đầu ở trong. Người tuần hoàn. Ta thật thê thảm A. Con gái nuôi không ngủ với ta, nhưng muốn bồi tiểu bạch kiểm A. Thương thiên A. Lão bà bị người hại chết, hai nhi tử còn muốn tự giết lẫn nhau A. Cái này gọi là ta sao sống A. Một trận vang dội khóc tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Trần Vân Phong vừa nghe chính là trận cười gằn, cái tên này chính là đại tiểu vũ cha Vũ Tam Thông, lúc trước lượm cái con gái nuôi Hà Nguyên Quân, người đúng là dài đến hồ mị vạn phần. Này Vũ Tam Thông sau đó lại yêu cái này con gái nuôi, một lòng muốn bỏ rơi lão bà cưới con gái nuôi, phỏng chừng là lao bà hắn sớm phát hiện, đêm này hồ mị nữ tử đuổi ra khỏi nhà, không nghĩ tới nữ nhân này nhưng đảo mắt gặp phải Lục Triển Nguyên. Hai người một cái chính đang sử dụng Mỹ Nam kế tính toán Lý Mạc Sầu. Nhưng bởi vì Lý Mạc Sầu không thành thân sẽ không ngủ cùng không thể nào đắc thủ, một cái không nhà để về nhìn thấy Lục Triển Nguyên tên mặt trắng nhỏ này này chính là. Này một cây đuốc cũng là đem thần điêu thế giới cho thiêu đi ra. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân vì sao mà chết, có người nói là hai người chân tâm yêu nhau một người ôm chết một cái tự vẫn, thậm chí còn có người nói là Lý Mạc Sầu bức tử, có thể Trần Vân Phong xem qua Kim Đại Đại liên quan với hai người này sự tình. Nào đó cha Nam vừa bắt đầu liền lòng mang ý đồ xấu. Bất quá nhìn thấy Lý Mạc Sầu đẹp đẽ mà động tâm, sau đó hắn nhưng không kiêng rẻ chút nào đất, mà, cùng kiều nhà Hà Nguyên Quân kết hôn, từ cái kia phương diện xem Lục Triển Nguyên đều không phải một cái phụ trách nam nhân. Lý Mạc Sầu rơi xuống cái 10 năm giết ước, lấy Lý Mạc Sầu càng lúc càng lớn danh tiếng tuyệt đối sẽ làm sợ bọn hắn, vì an toàn hai người này có lẽ sẽ làm bộ chết đi, ở Gia Hưng này hai phần mộ cũng phỏng chừng là giả. Thi thể sao, mấy năm thi thể có ai có thể nhận ra tướng mạo đến? Trần Vân Phong trong đầu đống loanh quanh một vòng. Lão này khuya khoắt gào thét, đó là bởi vì đại tiểu vũ phỏng trừng đánh nhau đánh ra chân hỏa, hắn chuẩn bị coi trộm một chút, bực này dưới dương quá sẽ xử lý như thế nào chuyện như vậy. Hiện tại đại tiểu vũ không có đắc tội qua hắn, Quách Phủ mỗi lần nhìn thấy hắn đều khách khí, nếu như hắn còn ăn nói linh tinh đi giải quyết việc này, phỏng trừng cũng không có khả năng lắm. Trần Vân Phong hai mắt qua lại nhìn quét xung quanh, ở nguyệt quang bên dưới, tất cả xung quanh hắn đều nhìn ra sáng như ban ngày. Hắn hiện ở chân khí trong cơ thể đã được cho cực kỳ khủng bố, hắn nhún mũi chân liền dường như lưu tinh giống như đất, mà, xét qua tiếp cận 8 trượng cự ly, mấy cái lắc mình sau đó. Hắn liền ở Vũ Tam Thông phụ cận trên một cái cây nhìn hắn ngửa mặt lên trời hét thảm. Hắn trước đây vút qua có thể quá 6 trượng nhiều, thả người nhảy một cái ít nhất vượt qua cao 4 trượng độ, hiện tại tuy rằng nhìn như chỉ gia tăng rồi xa 2 trượng. Có thể này 1 trượng bằng 3m3, 8 trượng đã là cái sân bóng rổ độ dài. Trần Vân Phong kỳ thực cũng không tự mãn, này lao ngoan đồng công lực kém xa hắn, có thể trở thành tiên thiên cao thủ, hiện tại hắn liền có thể ung dung nhảy lên cao hơn 3 trượng cự ly, ở đời sau hắn chính là có thể từ mặt đất ung dung nhảy đến lầu 4 chơi người. Bất quá Trần Vân Phong cũng tính toán quá. Này siêu nhất lưu võ giả ở ngưng luyện chân khí cùng vận dụng bên trên cách biệt tiếp cận gấp đôi, hắn một khi đột phá liền có thể ung dung vượt qua hơn 10 trượng. Nhảy một cái liền ngay cả tương dương đầu tường đều ung dung lướt qua. Như vậy cự ly cùng độ cao có thể nói là kinh thế hai tục. Trần Vân Phong khinh công thậm chí còn tứ bộ tuyệt đỉnh thân pháp cùng khinh công, nay công lực một thâm nhảy nhót phong thanh hầu như khó có thể nghe được, ở như vậy bên trong sân cốc, nguyên vốn là có nhanh gió thổi qua, này đần độn làm gọi Vũ Tam Thông lại một chút cũng không phát hiện dị dạng. Không nhiều một hồi dương quá trở lại sơn động, nghe được Vũ Tam Thông kêu gọi tiếng liền chạy tới, không nghĩ này Vũ Tam Thông điên điên khủng khủng võ công nhưng đột phá siêu nhất lưu võ giả lên cấp. Trường kỳ không có việc gì tu luyện chân lực xa mạnh mẽ hơn Dương Quá, một trận tỉ thí sau, Dương Quá còn phải dựa vào cửu âm chân kinh thân pháp từ Vũ Tam Thông dưới thân xuyên qua, lúc này mới để Vũ Tam Thông không có tiếp tục động thủ. Hai người nói làm việc toàn bộ rơi vào Trần Vân Phong lỗ thai con mắt, hắn lặng lặng nhìn, chỉ chốc lát Đại Tiểu Vũ liền lẫn nhau nói nhau nhau đi tới bên trong thung lũng. Đều do ngươi, mỗi một lần đều liên lụy mọi người, đại gia, lúc này mới để sư mẫu mang chúng ta là đồ bị thịt. Vũ Tu Văn vừa đi còn vừa lớn tiếng nói. Vũ Đôn Nho tuy rằng nặng nề, lúc này lại nộ tức tối đất, mà, nói rằng, đều do ta. Võ công của ngươi không kịp cái nào dương quá đều xem là ta sao. Người sư mẫu này nói rồi võ công của hắn trí tuệ đều vượt xa hai chúng ta người, phu muội nói không chắc liền muốn gả cho hắn. Vũ Tu Văn xẹp miệng nói rằng, khả năng sao? Ngươi không thấy phu muội đối với Trần Đại Ca loại kia vẻ mặt, nếu như sư mẫu đưa nàng gả cho dương quá, nàng không làm lộn tung lên thiên tài quái, người ta càng không cần phải nói, coi như mạnh mẽ đến đâu gấp 10 gấp trăm lần, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Trần Đại Ca, có thể toàn bộ thiên hạ liền sư phụ có thể đánh thắng hắn đi. Quên đi. Chúng ta ngày hôm nay liền cẩn thận tỉ thí một chút, xem rốt cục ai lợi hại hơn một ít, ai thắng sau đó ai định đoạt, ngược lại phù muội muốn tuyển chọn ai là chuyện của nàng, sau đó chúng ta luyện thật giỏi công, cũng không tiếp tục bị người mắng đồ bị thịt. Vũ Đôn Nho rút ra trường kiếm liền đi tới trống trải nơi. Hai người một đường đi đều là nhỏ giọng thầm thì, Trần Vân Phong đúng là nghe được rõ ràng minh bạch, có thể Vũ Tam Thông cùng Dương Quá vừa vặn nghịch phong căn bản không biết hai người đang nói cái gì, bọn hắn chỉ nhìn thấy hai người vừa đến thung lũng liền bày ra tư thế. Giáng dấp kia lại như muốn quyết đấu sinh tử giống như có vẻ vô cùng nghiêm nghị. Khi, làm, hai người rút ra trường kiếm xa xa đối diện thời gian, Trần Vân Phong không khỏi buồn cười, này hai gia hỏa lại là vì định ra sau đó ai nghe ai sự tình, căn bản không phải vì tranh cướp Quách Phù cảm tình, bất quá vừa nghĩ tới này hai huynh đệ đều nhìn ra Quách Phù đối với tình ý của chính mình, thậm chí chuẩn bị triệt để buông tay, này ngược lại là để hắn có một chút xoắn xuýt. Hai người mới bắt đầu khá là chính là kiếm thuật, làm hai cái từ nhỏ đồng thời luyện võ lớn lên huynh đệ, lẫn nhau võ kỹ năng lực đều có giải, này so sánh thí nghiệm dưới hai người ánh kiếm lấp lóe, ngươi tới ta đi giết đến náo nhiệt dị thường, Trần Vân Phong lại biết bọn hắn này nhìn như nguy hiểm kiếm chiêu lẫn nhau đều quá quen thuộc, dễ dàng liền có thể tránh bốn. Có thể trốn ở trong bụi cỏ Vũ Tam Thông cùng Dương Quá không biết, còn tưởng rằng hai người này hiện tại là ở lấy chết đánh nhau, Vũ Tam Thông vò đầu bức thai, Dương Quá nhưng bởi vì khi còn bé Đại Tiểu Vũ cùng hắn hiểm khích cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này cũng là hắn ẩn tại mưu mô ở quái phá, hắn tình nguyện bỏ qua báo thù để cho mình rơi vào tử địa, đó là Quách Tĩnh không sợ cùng chính trực ảnh hưởng đến hắn, có thể đối với những khác người, hắn cái nào mưu mô như trước không có thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 166, Vũ gia cha con. H2GT, bất quá nhìn Vũ Tam Thông xoắn suýt thống khổ răng rấp, Dương Quá cuối cùng vẫn là không đành lòng để ông lão này lao đến mất con. Hắn đối với Vũ Tam Thông nói thầm một trận liền nên ngang đất, mà, đi ra ngoài. Đại Tiểu Vũ vừa thấy có người mau mau từng người nhảy ra, nhìn thấy là Dương Quá liền đồng thời chắp tay nói rằng. Dương huynh, ngươi làm sao đến nơi này đến rồi? Vậy các ngươi đâu? Vì sao khuya khoắt đến chỗ này đánh nhau chết sống? Dương Quá hỉ hỉ nở nụ cười hỏi ngược lại. Vũ Tu Văn đem trường kiếm vào vỏ, hắn thật không tiện nói hai huynh đệ tranh ai định đoạt, không thể làm gì khác hơn là ôm hai tay cười nói. Hai chúng ta huynh đệ võ công không ăn thua, láo cho sư phụ sư mẫu tăng cường phiền phức, này không huynh đệ chúng ta hai luận bàn chứ, Dương huynh không phải ở Tương Dương sao. Làm sao cũng chạy xa như vậy, phải biết võ công của ngươi nhưng là rất lợi hại, không cần thiết hơn nửa đêm còn ra đến tu luyện. Này Vũ Tu Văn khẩu tài so với Vũ Đôn Nho tốt hơn nhiều, này một chuỗi hỏi ngược lại trái lại để Dương Quá có chút không tốt tiếp miệng, bất quá hắn con mắt hơi chuyển động liền cười nói. Hai vị Vũ huynh phỏng chừng là vì tranh cướp ai võ công cao cường đi. Mục đích sao chính là vì phù muội, bất quá Quách Bá Mẫu cùng Quách Bá Bá đều nói đem phù muội hứa gả cho ta, các ngươi coi như liệu ra ai mạnh ai yếu cũng không có gì tác dụng à. Dương Quá cho rằng hai người là vì tranh cướp Quách Phù, liền ngay cả Vũ Tam Thông thỉnh thoảng nghe đến hai người đề cập Quách Phù, cũng là cho rằng hai huynh đệ là vì tranh cướp một cô gái yếu quyết đấu, nghe Dương Quá vừa nói như vậy, Vũ Tu Văn cùng Vũ Đôn Nho hai người nhìn nhau cười to, cắt, chờ, sau khi cười xong Vũ Tu Văn mới nói với Dương Quá. Dương huynh, ngươi nhưng là nói sai, chúng ta không phải là vì phù muội ở đây giao đấu, bất quá nguyên nhân à ngươi cũng không cần biết. Ngươi nói sư phụ sư mẫu chuẩn bị đem phù muội gả ngươi, việc này chúng ta cũng biết, bất quá ngươi không phải có cái lòng cô nương sao. Nàng võ nghệ cao cường cũng coi như tuổi trẻ đẹp đẽ, không ai không thành ngươi cũng muốn cưới nhiều một phòng. Cái này không trách, ta cũng ủng hộ ngươi nhiều tìm mấy cái thê tử, bất quá phù muội ngươi phỏng chừng không có hy vọng gì, trừ phi ngươi có thể đánh thắng Trần Đại Ca. Còn có thể thu hoạch phù muội phương tâm, bằng không à, chọc giận phù muội cùng Trần Đại Ca, đến lúc đó đừng nói hai anh em chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Dương Quá bị Vũ Tu Văn này một trận dễ bàn làm cho lơ ngơ, nghe đến phía sau mới phát hiện, này hai huynh đệ hẳn là thật sự không phải ở đây liều mạng giao đấu. Hắn ám thầm mắng mình nhiều chuyện, dù cho là một mảnh lòng tốt, nhưng đối với Quách Phủ tới nói nhưng liên quan với danh tiết, đến lúc đó tin tức này chuyển tới tiểu long nữ trong thai, hắn mới là chịu không nổi. Lúc này cách đó không xa trong bóng tối, một cái nắm đại hồng mã bóng người màu trắng cơ thể hơi rung động, xoay người dắt ngựa liền xoay người rời đi. Ê! Thì ra là như vậy sao? Này ta ngược lại thật ra hưởng làm tiểu nhân, Vũ tiền bối, ngươi hay vẫn là đi ra đi, hai vị Vũ huynh không phải ở tự giết lẫn nhau. Dương Quá cười khổ một cái quay đầu lại lớn tiếng nói. Vũ Tam Thông lúng túng từ trong bụi cỏ đi ra, đại tiểu Vũ mới rõ ràng vừa nãy Dương Quá xuất hiện nguyên nhân, đối với Dương Quá như vậy có thể vì bọn họ đứng ra sự tình, hai anh em không khỏi lần thứ hai ôm quyền cảm tạ. Lớn Vũ tiểu Vũ, tất nhiên không có chuyện gì, chúng ta liền trở về đi, hảo hảo tu luyện võ công, cho mẫu thân các ngươi báo thủ. Vũ Tam Thông vừa ra tới liền lớn tiếng nói. Hai huynh đệ thấy cha mình hơn nửa đêm còn phải vì bọn họ buôn ba, tâm lý âm u một tí liền song song quỳ gối Vũ Tam Thông trước mặt nói rằng. Hài nhi có phụ cha hy vọng, đến đây chúng ta đem nỗ lực học võ, ngày khác thế muốn giết chết xích luyện ma đầu Lý Mạc Sầu. Dương Quá vừa nghe liền biết muốn hỏng việc, chưa kịp hắn nhắc nhở, Lý Mạc Sầu liền ôm hải tử đi ra sân động, Trần Vân Phong nhìn xuống vẫn không có cơ hội xuất thủ, thẳng thắn tiếp tục chờ bọn hắn đương đối. Không cần chờ hắn nhận, Lý Mạc Sầu liền ở ngay đây. Lý Mạc Sầu từ bên trong hang núi nhảy xuống, đứng ở mấy người trước mặt liền trầm giọng nói rằng. Nữ ma đầu, để mạng lại. Vũ Tam Thông vừa thấy giết vợ kẻ thù liền hét lớn một tiếng xông lên trên, đại tiểu Vũ cũng từng người rút ra trường kiếm đâm hướng về Lý Mạc Sầu, chỉ có Dương Quá bây giờ căn bản không dám ra tay, còn phải không ngừng ở một bên kêu to đừng thương tổn được trẻ con. Vũ Tam Thông cùng Lý Mạc Sầu đều là siêu nhất lưu võ giả, này Vũ Tam Thông nội lực thậm chí còn hùng hậu một ít, đồng thời hai người sở học đều là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm võ công, bất quá Lý Mạc Sầu trong tay nhưng có binh khí lại chiếm cứ thượng phong. Giao thủ một cái Lý Mạc Sầu trong tay phất trần như vạn điểm đầy sao không ngừng bắn về phía cha con ba người. Đại tiểu Vũ đang tỉ đấu bên trong hầu như không cách nào dựa vào, hai đại cao thủ bắn lên kình khí liền làm cho hai người không ngừng tránh lui, bất quá tình cờ đâm ra một chiêu kiếm cũng phải nhường Lý Mạc Sầu kiêng kỵ rất nhiều, lúc này mới để tình cảnh trở nên càng thêm phi thường náo nhiệt. Chém giết bên trong Vũ Tu Văn trường kiếm từ Lý Mạc Sầu phía sau lưng đâm tới, Lý Mạc Sầu nghe được áo lót truyền lại tiếng xé gió liền xoay người ứng đối. Lại bị Vũ Tam Thông nắm lấy cơ hội chỉ tay đâm trên bả vai bên trên, chỉ nghe Vũ Tam Thông quát. Nay tặc bà nương bị ta nhất dương chỉ đâm bên trong, hôm nay nhất định phải nàng chôn thây nơi này. Trần Vân Phong thấy Lý Mạc Sầu thân thể loáng một cái liền cấp tốc nhảy về hang núi, nhìn nàng như trước thủ hộ trong lồng ngực trẻ mới sinh răng rấp, vừa nãy nếu không là ôm hài tử, này Vũ Tam Thông căn bản là không có cơ hội điểm chung có tuyệt đỉnh khinh công Lý Mạc Sầu. Vũ Tam Thông cha con cấp tốc vọt tới cửa sơn động. Đã thấy một to lớn con báo từ bên trong động bổ nhào mà ra, bị kinh ngạc một tí ba người ngây người trong lúc đó, con báo cái bụng dưới ba điểm hàn quang liền bắn về phía Vũ Tam Thông cha con. Vũ Tam Thông võ công cao cường lắc mình tách ra, có thể đại tiểu Vũ lại bị hàn quang bắn trúng, chỉ nghe Lý Mạc Sầu một trận cười dài vươn mình cưỡi lên con báo trên lưng, này con báo một trận nhảy lên liền dọc theo khe núi mà đi bốn. Trần Vân Phong lắc lắc đầu, ngược lại này đại tiểu Vũ đều chết không được, còn có thể làm cho Dương Quá sống thêm một ít ngày, hắn cắt. Chờ, Vũ Tam Thông cùng Dương Quá hai người đều vây quanh ở đại tiểu Vũ bên người sau, thân thể loáng một cái liền hướng về Lý Mạc Sầu đuổi theo. Trần Vân Phong không có quản chuyện kế tiếp, ngược lại hắn cảm thấy sự tình đã đầy đủ hỗn loạn, coi như Dương Quá cùng tiểu Long Nữ bỏ xuống, đối với hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể tiểu Quách Tương bất quá sơ sinh đứa nhỏ, nếu như bởi vì hắn sơ hở mà chết trẻ, vậy hắn cảm giác mình lúc trước còn không bằng tức chết rồi đừng xuyên việc tới. Này Lý Mạc Sầu bởi vì có mẫu báo liên tục mấy ngày đều ở trong núi tán loạn, đến ngày thứ sáu, nàng mới đưa mẫu báo thả đi, Trần Vân Phong nhưng ở Lý Mạc Sầu nghỉ ngơi mỗi đêm liền bắt đầu tu luyện lên dịch cân kinh, môn công phu này cùng thiên trúc y ổ gà sắp xỉ, nhưng lại cao thâm vô số lần. Nhìn như đơn giản nhưng hết sức không được tự nhiên khó có thể làm được tư thế, tổng cộng 12 cái tư thế lại làm cho Trần Vân Phong tiêu tốn 6 ngày mới làm được, này hay là bởi vì nội lực của hắn hùng hậu thêm vào tu luyện long tượng công nguyên nhân. Bằng không coi như là những cái kia chơi tạp kỹ nhu thể nữ hài đều không làm được những này đặc dị tư thế. Lý Mạc Sầu ở Tương Dương lấy nam phụ cận trấn nhỏ ở ngoài tìm một cái bỏ đi phòng nhỏ dàn xếp lại, Trần Vân Phong lúc này mới tiến vào trong trấn tìm tới một cái bang đệ tử hỏi thăm một chút mấy ngày nay tin tức, bất quá này vừa nghe đầu của hắn liền lớn hơn vài vòng. Dương Quá cánh tay phải vẫn bị chém đứt, thế nhưng là không phải Quách Phù đã hạ thủ, nguyên lai hắn ở đại tiểu Vũ chúng độc sau cho hai huynh đệ hít heroin. Băng phách ngân châm kịch độc cũng là nhập thể, trở lại Tương Dương coi như là Thiên Trúc Thần Tăng cũng nhất thời không cách nào. Lúc này Kim Luân Pháp Vương các người nhưng ở đây phía trước quấy rầy, cả người chán dương quá bị Kim Luân Pháp Vương Kim Luân đem tay phải chém nước. EG1152. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 167, Mệnh do Thiên Định. Nay sự tiến triển của tình hình đã xem như là vô cùng quái lạ. Cựu Thiên Xích dựa theo Trần Vân Phong yêu cầu khiến người ta đem tuyệt tình đan đưa đến Tương Dương, tiểu long nữ ăn tình hoa độc đã tiêu trừ, có thể dương quá bởi vì trong cơ thể có khác biệt kịch độc, tuyệt tình đan lại không chút nào phát sinh tác dụng, thế nhưng dương quá nhưng tạm thời bảo vệ tính mạng, hiện tại nhưng bởi vì tiểu long nữ vô duyên vô cớ rời đi, hắn cũng không biết tung tích. Chuyện này là sao? Này ông trời cần phải khiến người ta chặt dương quá tay, phỏng chừng là trách hắn kiếp trước tuốt quá nhiều, có thể này tiểu long nữ vì sao lại chạy? Này Tăng Chí Bính đã bị ta cho phế bỏ, nàng cũng không bị vũ nhục, này dương quá đêm đó ở nơi nào cũng nói rõ ràng hắn là đang giúp đại tiểu vũ, nàng tình hoa độc đã giải trừ, rời ạ, này tiểu lung bao chính là không thể nói lý. Trần Vân Phong ở tìm hiểu xong tin tức sau âm thầm cô. Hắn vốn cho là chính mình như thế một làm, coi như sự tình phát triển còn sẽ tiếp tục, như dương quá cùng tiểu long nữ chí ít sẽ không biệt ly 16 năm, nhưng hắn mấy ngày không ở, tất cả những thứ này vẫn là ở dọc theo cố sự mạch lạc tiến hành. Tuy rằng biến dạng có thể kết cục hay vẫn là một cái dạng. Trần Vân Phong để cái bang đệ tử tiến vào Tương Dương thông báo Hoàng Dung các người, hắn liền ở phòng nhỏ phụ cận giám thị Lý Mạc Sầu, muốn nói tới Lý Mạc Sầu đối với Quách Tương xác thực vô cùng bảo vệ, nguyên bản nàng cho rằng này trẻ con là Dương Quá cùng tiểu long nữ hài tử, muốn dùng đứa nhỏ này đổi lấy cổ mộ cao nhất võ học, mấy ngày nay mang theo hài tử, lại làm cho nàng mẫu tính bạo phát, quả thực liền đem con xem là bản thân nàng một cái dạng. Trần Vân Phong mấy ngày nay ngoại trừ theo dõi Lý Mạc Sầu, thu hoạch lớn nhất chính là đem Dịch Cân Kinh tu luyện thành công, cái môn này võ học yêu cầu bớt nóng vội không nghĩ nữa võ công sự tình mới có thể tu thành, lẽ ra lấy Trần Vân Phong như vậy tâm tư nhiều người nếu muốn tu thành cực kỳ không dễ. Nhưng hắn hỗn nguyên chân khí đồng thời bao hàm thiên hạ trí dương trí âm cùng không thuộc tính, hắn ở làm Dịch Cân Kinh những cái kia kỳ quái tư thế thì, tư duy phân hóa đến toàn thân trong kinh mạch. Lại để hắn đối với Dịch Cân Kinh lung dung nắm giữ đến then chốt. Này Dịch Cân Kinh từ ở ngoài mà bên trong mạnh mẽ chân khí, tốc độ trên có thể nói ngoại trừ Bắc Minh Thần Công Thiên Long bên trong tu luyện nhanh nhất tinh khiết nhất một loại phương thức, thế nhưng loại công pháp này cần người tu luyện tự thân không ngừng bổ sung thân thể tinh huyết, dùng tinh huyết phản bổ chân khí. Trần Vân Phong tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công, mấy ngày trước đây còn hấp thu Thiên Long tự 4 cái hộ pháp thần tăng tinh khí, hắn một thân tinh huyết càng là vô cùng cường đại, vẹn vẹn 6 ngày. Trần Vân Phong chân khí tăng lên dữ dội tiếp cận 1/10. Cũng làm cho hắn ở sơn giã ăn đi sắp tới 8 con thỏ hoang 3 con hoang cộng thêm 5 con gà rừng. Những đồ ăn này bình thường đã đầy đủ hắn 1 tháng đồ ăn. Nhưng ở 6 ngày bên trong toàn bộ bị hắn tiêu hóa hết sạch, bất quá Trần Vân Phong cũng rõ ràng, này Dịch Cân Kinh cũng là tu luyện ban đầu mới sẽ có như vậy hiệu quả. Sau đó loại tu luyện này 1 năm nhiều nhất cũng là so được với người khác 3 năm, thế nhưng Trần Vân Phong đối với này đã cực kỳ thỏa mãn. Hắn tu luyện 1 năm chí ít đều là người khác 5, 6 năm. Thêm vào Dịch Cân Kinh gấp 3 tăng cường, 1 năm có thể khi, làm, người khác 17-18 năm, hắn còn có cái gì không vừa lòng đây. Nay dùng Dịch Cân Kinh gia tăng rồi 30 năm chân khí, Trần Vân Phong đã mơ hồ cảm thấy chân khí đã bắt đầu dần dần tiếp cận bão hòa, hắn tạm thời không thời gian đi đột phá cảnh giới tiên thiên, liền bắt đầu dùng chân khí rèn luyện lên hấp thu 4 cái đại hòa thượng tinh khí thân thể. Một trận tiếng chim hót ở rừng cây bên cạnh vang lên, Trần Vân Phong vừa nghe này chim hót đến có chút quái lạ lanh lảnh. Hắn mặt mang ý cười cũng mau mau đủ cục đất, mà, kêu 2 tiếng. Chỉ chốc lát ngoài rừng cây một cái thân mang vàng nhạt quần áo nữ nhân liền chui vào. Trần Vân Phong từ ngọn cây nhẹ nhàng xuống, nhìn người đến hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, này Hoàng Dung mới sinh ra hải tử không qua mấy ngày. Bởi vì Quách Tương hay vẫn là một người đến rồi. Quách phu nhân, làm sao ngươi đến rồi, ta không phải nói để phù muội đến là được sao? Trần Vân Phong nhìn Hoàng Dung nhỏ giọng nói rằng, cánh rừng cây này cự ly Lý Mạc Sầu ở lại phòng nhỏ bất quá mấy chục mét, Trần Vân Phong lựa chọn nơi này giám thị nàng chính là có thể bất cứ lúc nào nắm giữ nàng động tĩnh, hắn vốn định để Quách Phù lại đây ẩn giấu ở trong rừng cây, hắn đi đem Lý Mạc Sầu dẫn ra. Nay tiểu Quách Tương liền không cần tiếp tục lang bạt kỳ hồ. Hoàng Dung trên mặt còn mang theo quyển sắc, nhìn thấy Trần Vân Phong từ ngọn cây như lá cây giống như chậm rãi bay xuống. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thủ đoạn như vậy đó là tiên thiên cao thủ đều không làm được. Bất quá Trần Vân Phong liên tiếp 6 ngày vì Quách Tương ở giữa núi rừng 43, trên mặt nàng cũng mang theo cảm kích nói rằng: "Cảm ơn Vân Phong, phù nhi võ công quá thấp, ta làm cho nàng ở nhà chăm nom tĩnh ca ca, này 6 ngày 6 đêm ngươi liền như vậy quá sao?" Trần Vân Phong nở nụ cười, này 6 ngày hắn xác thực là ở ăn gió nằm sương, bất quá đối với hắn mà nói này bên ngoài ở lại cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí còn tự nhiên kiếm được đến thiếu lâm chí cao võ học dịch cân kinh, cự cách đột phá tiên thiên càng gần hơn không nói, hắn tầng thứ 11 lòng tượng ba nhược công cửa ải cũng gần ngay trước mắt, một khi đột phá, trong nhà mấy cái em gái là có thể lăn lớn giải ra. Trần Vân Phong thu dọn một tí chính mình 6 ngày không có đổi quá, bởi vì tu luyện dịch cân kinh lần thứ 2 bài trừ thể nội độc tố sau có chút chua xú quần áo, lúc này mới nhìn về phía không xa cái kia phòng nhỏ nói rằng. Không có chuyện gì, bất quá đứa nhỏ này trong tay Lý Mạc Sầu, nàng lại rất thiếu tướng hải tử thả xuống, ta vẫn không tìm được cơ hội đoạt lại, cho nên mới nghĩ đến để phù muội một chuyến, bất quá ngươi đến rồi cũng được, chúng ta tìm cơ hội dẫn ra nàng, đến lúc đó ngươi đem con đoạt lại, này Lý Mạc Sầu liền không có cơ hội. Vậy như thế nào đem nàng dẫn ra? Nếu không ta đi. Hoàng Dung nhìn phòng nhỏ phương hướng trong lòng kích động nói rằng, bên trong có thể có con gái của nàng, từ sinh ra được liền bị người cướp đoạt đi tiểu bà bối, trong lòng nàng cấp thiết là Trần Vân Phong một chút liền có năng lực nhìn ra. Trần Vân Phong lắc lắc đầu nói rằng, hay vẫn là ta đi cho, ta cùng Lý Mạc Sầu đã từng giao thủ, phỏng chừng nàng sẽ gây sự với ta, khà khà. Mấy tháng không gặp, hay là nàng sẽ rất nhớ ta, bất quá chờ chút Quách phu nhân nhưng chớ đem ta coi là thật, đối với nữ nhân này lời ta nói có chút không để lại miệng nước. Hoàng Dung bất ngờ nhìn Trần Vân Phong, này người trong giang hồ đều y theo quy củ, nghe Trần Vân Phong giọng điệu, hắn đối với Lý Mạc Sầu cũng không có cái gì quy củ có thể giảng. Hiện ở trong lòng của nàng nhất ghi nhớ hay vẫn là tiểu Quách Tương, tạm thời cũng chỉ có thể theo Trần Vân Phong ý nghĩ làm việc. Nhìn thấy Hoàng Dung gật đầu, Trần Vân Phong chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh một hôn tạc thảo, sau đó chỉ một tí phòng nhỏ duy nhất một cái cửa nhỏ nói rằng, chúng ta dưới liền đi dẫn Lý Mạc Sầu đi ra, ngươi chỉ cần thấy được trong tay nàng không ôm hài tử, liền đi vào đem con đoạt lại, Lý Mạc Sầu cũng sẽ không lo lắng nàng có cái gì uy hiếp. Trần Vân Phong để Hoàng Dung tới trước bụi cỏ nơi ẩn giấu đi. Hắn lúc này mới vòng qua rừng cây từ trên đường hướng về phòng nhỏ đi đến, hắn cự ly phòng nhỏ còn có vài chục trượng cự ly, liền nghe bên trong cái phòng nhỏ có một chút động tĩnh, hắn quay về phòng nhỏ kêu lớn. Trong phòng có người sao? Tại hạ đi ngang qua nơi này thảo ngụm nước uống bốn. Bên trong Lý Mạc Sầu đang dùng nước cơm cho ăn tiểu Quách Tường, thanh âm bên ngoài đồng thời, nàng cảm giác lời nói này tiếng là rất tinh tường, vội vàng đem Quách Tường đặt lên giường, nàng liền bám vào khe cửa nơi nhìn đi ra ngoài. Này vừa nhìn không quan trọng, Trần Vân Phong mặt vừa vào trong mắt của nàng, này liền để nàng lửa giận trong lòng bay lên. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 168, trưởng ép Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhớ lại ở rừng cây trong phòng nhỏ bị Trần Vân Phong một trận lung tung trêu chọc, cộng thêm bị hắn một trưởng kích thương sự tình, nàng ở trong chốn giang hồ có thể chưa từng có ăn qua như vậy thiệt thòi, tuy rằng sau đó nàng liền đột phá siêu nhất lưu võ giả cảnh giới, nhưng cũng không còn từng đụng phải Trần Vân Phong. Đều nói kẻ thù gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Lý Mạc Sầu đột nhiên mở cửa, thân thể loáng một cái liền hướng về Trần Vân Phong tung bay đi, giữa không trung nàng cười khúc khích lạnh giọng nói rằng. Hảo tiểu tử, ta chung quanh tìm ngươi, lại ở đây để ta đụng với, xem ra ông trời là muốn ta tịch thu cái mạng nhỏ của ngươi. Trần Vân Phong thấy Lý Mạc Sầu lại trực tiếp bay nhào mà ra, trong lòng vui vẻ nhún mũi chân liền lui về phía sau đi, trong miệng nhưng không chút do dự mà nói rằng. Ta nói là ai nghĩ đến lỗ thai ta tỏa nhiệt, hóa ra là Lý Tiên Tử à? Lần trước ta thương lượng với ngươi, để ngươi làm ta chính thê việc chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt, nếu như vậy, chúng ta mau mau về nhà bái đường đi, nói không chắc sang năm chúng ta thì có cái tiểu bảo bảo đây, ngươi hiện tại số tuổi đã lớn hơn, không nữa sinh sau đó sẽ rất khó. Lý Mạc Sầu từ giữa không trung hạ xuống, thấy Trần Vân Phong lùi về sau tách ra, trong tay nàng phất trần hướng về trên cánh tay một đáp, thân thể như gió đuổi tới đằng trước, trong miệng nhưng mang theo cực hàn tâm ý nói rằng, tiểu tử tìm đường chết. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ hàng long thập bát trưởng ta sẽ sợ ngươi. Trần Vân Phong hiện tại xa mạnh hơn Lý Mạc Sầu rất nhiều, đối với nàng đã không nhắc lên được rất lớn chiến ý, hắn khỏe mắt một miểu Hoàng Dung đã xuyên vào phòng, lúc này mới bước chân dừng lại song trưởng từng người vừa thu lại liền về phía trước đẩy đi. Hắn này một chiêu hồng dần với lục đánh ra, cũng chỉ dùng không tới một nửa chân khí, chỉ thấy hai đạo long hình chân khí gào thét xoay quanh mà ra. Liền như hai cái chân long giống như trên dưới quay quanh căn bản không nhìn thấy này hai trưởng muốn công kích vị trí. Chính một đường truy kích Lý Mạc Sầu trên mặt biến đổi, tay trái lòng bàn tay trong nháy mắt trở nên xanh lên, trong cơ thể ngũ độc chân khí theo tay trái liền ngay cả tục đập hướng về phía trước muốn ngăn trở Trần Vân Phong này một cái hàng long trường pháp. Trần Vân Phong miệng hơi cười, hai tay đột nhiên tăng sức mạnh, hai đạo long hình chân khí trên dưới một phần một đạo vọt thẳng nhập những ngũ độc đó trường ảnh, một đạo khác nhưng giữa không trung xoay chuyển cái loan liền hướng về Lý Mạc Sầu phía sau lưng đánh tới. Lý Mạc Sầu trong nháy mắt sợ đến hoa dung thất sắc. nàng có thể chưa từng có nghĩ tới đây Hàng Long thập bát trưởng chân khí bên ngoài sau lại còn có năng lực chuyển hướng, liên tiếp ngũ độc trưởng ảnh cùng trong đó một đạo chân khí không ngừng va chạm biến mất, có thể một đạo khác thoáng qua liền đến sau lưng của nàng. Mắt thấy không cách nào tách ra, Lý Mạc Sầu hướng về đất, mà, trên lộn một vòng. Cũng mặc kệ động tác như thế có phải là ưu mỹ. Hàng Long thập bát trưởng chí cương chí mãnh, căn bản cũng không có chuyển biến độ khả thi, coi như Quách Tĩnh bởi vì tu luyện cửu âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng tu luyện tới dương cực âm sinh vận chuyển như ý thì cũng không đạt tới điểm này. Có thể Trần Vân Phong một thân sở học toàn bộ đều là đỉnh tiêm võ học. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để hắn nghĩ ra một ít đặc thù biện pháp, liền nếu như để cho Hàng Long thập bát trưởng phát sinh sau dùng Bạch Hồng trưởng lực dẫn dắt, một cái chí cương trưởng lực lại bị một đạo chí nhu chân khí tác động mà biến hóa phương hướng. Này hay vẫn là Trần Vân Phong lần thứ nhất ở trong thực chiến tiến hành thí nghiệm. Chí cương trưởng lực còn có năng lực chuyển hướng công kích, đây là Trần Vân Phong nghĩ đến một loại chiến đấu mới phương thức, bởi vì trên tay hắn võ học quá nhiều, nếu như mỗi một dạng đơn độc khiến dùng đến liền rất phức tạp, hắn chính đang thử nghiệm đem các loại võ công từng cái dung hợp, cuối cùng hình thành hắn độc nhất võ công. Hắn một trường này đi ra ngoài để nhìn quen sự kiện lớn Lý Mạc Sầu giật nảy mình. Đồng dạng đem vừa ôm hài tử đi tới trước cửa Hoàng Dung cũng sợ hết hồn. Trần Vân Phong tư thế đúng là có chút giống Hàng Long thập bát trưởng cái giá, có thể ra tay chân khí một mảnh đỏ đậm. Hai đạo long hình chân khí còn có năng lực như sống trên dưới tung bay không nói, lại còn có thể chuyển biến công kích. Hoàng Dung nghĩ đến Trần Vân Phong đã từng dùng Bạch Hồng trưởng lực đánh bại Hoắc Đô sự tình, cái kia chuyển biến chân khí cùng hiện tại như ra một triệt, bất quá Trần Vân Phong chân khí cùng Quách Tĩnh hoàn toàn khác nhau, Quách Tĩnh tu luyện chính là thuần khiết toàn chân khí cùng cửu âm chân khí, tính chất thoáng thiên hướng với âm nhu. Vì lẽ đó Quách Tĩnh mới có thể cảm nhận được dương cực âm sinh loại này hồng thất công không thể nào hiểu được chân lực sử dụng phương thức. Trần Vân Phong dần dần trong tu luyện phát hiện, chính mình nhiều loại võ học đều quá mức dườm già. Bạch Hồng trưởng lực cùng Hàng Long thập bát trưởng nhìn từ bề ngoài đều thuộc về chỉ một chiêu số, có thể vận lực phương thức thậm chí so với cái khác võ học càng nhà cẩn thận. Hắn cân nhắc hồi lâu mới thử nghiệm đem Bạch Hồng trưởng lực vận lực phương thức ở Hàng Long thập bát trưởng trên, lực sát thương càng là gia tăng rồi gần gấp đôi không thôi. Lý Mạc Sầu tốt xấu là siêu nhất lưu đỉnh tiêm võ giả, lại bị Trần Vân Phong một chiêu biến dị hồng dần với lục làm cho lại cho vay nặng lãi, này nhưng là một cái nữ nhân xinh đẹp nhất không thể chịu đựng chiêu thức. Lý Mạc Sầu quay cuồng một hồi tách ra quay đầu lại kéo tới long hình chân khí, nguyên bản cho rằng cũng đã có thể vươn mình đứng lên, đã thấy Trần Vân Phong trên tay kình lực một vùng, đã vọt tới giữa đường chân khí một trận long âm, liền như long hành vân giống như thân thể xoay một cái tiếp tục hướng về mặt đất Lý Mạc Sầu phóng đi. Lý Mạc Sầu vừa nghe tiếng rồng ngâm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng mau mau tiếp tục phiên lan đi, Trần Vân Phong liên tục để chân khí quay đầu lại hai lần sau, mắt thấy chân khí đã không có cái gì uy lực, lúc này mới tản ra kình lực song trưởng hợp lại, một chiêu khiếp sợ trăm dặm qua tay mà ra, một cái to lớn màu đỏ thẫm đầu rồng ở Trần Vân Phong trên bàn tay mang theo kinh thiên long ngâm gào thét đánh về vừa vươn mình đứng lên Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu vừa thấy như chân long giống như hiện lên ở Trần Vân Phong bàn tay đến vai cự đại long đầu, trong lòng một trận khủng hoảng, nhún mũi chân liền vội lùi mà đi. Nàng bước lên ngọn cây không ngừng lao nhanh, trong miệng nhưng hãi tiếng nói rằng: "Tiểu tử lợi hại, ta không cùng ngươi xong." Trần Vân Phong dừng bước lại, khinh công của hắn có thể xa mạnh hơn Lý Mạc Sầu nhiều lắm, bất quá hắn chỉ là muốn dọa đi đối phương, mà không phải muốn giết chết cái này xui xẻo nữ nhân. Bằng không hắn thì sẽ không sử dụng uy lực to lớn Hàng Long thập bát trưởng, hoàn toàn có thể thừa dịp Lý Mạc Sầu không chú ý, một chiêu lục mạch thần kiếm là có thể ám hại đến nàng. Thậm chí có thể tùy ý xoa viên giam nát cái này ở thần điêu bên trong thế giới đẹp đẽ đến lạ kỳ đạo cô. Vẹn vẹn sử dụng một nửa không tới chân khí, cộng thêm vừa thay đổi vẫn chưa xong thiện Hàng Long thêm vào Bạch Hồng trưởng, một chiêu ra tay, hai chiêu còn ở trên tay liền đem một cái siêu nhất lưu võ giả sợ đến chạy chối chết. Trần Vân Phong hẳn là đã được cho có thể tự đắc, hắn khẽ mỉm cười nhìn trên tay tản đi đầu rồng, một trưởng này nếu như đi ra ngoài vỗ vào Lý Mạc Sầu trên người, phỏng chừng mỹ nhân phải trở thành chết mỹ nhân. Lý Mạc Sầu chạy ra trăm trượng, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng nhìn thấy Trần Vân Phong đối diện nàng phất tay, mà nàng vốn là muốn mang theo Trần Vân Phong rời đi, chờ một chút mới quay lại đến ôm đi Quách Tường, lúc này lại nhìn thấy Hoàng Dung chính ôm hải tử chậm rãi đi tới Trần Vân Phong bên người, nàng thân hình xoay một cái lại cấp tốc chạy trở lại. Lý tiên tử, nào đó không phải ngươi là không bỏ được ta sao, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta lại luận bàn một tí, nói không chắc chúng ta kết hôn sau liền sẽ không đánh nhau. Trần Vân Phong vừa thấy Lý Mạc Sầu lại quay đầu trở lại liền giống to. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 169, Thương Nhi về nhà. Mới vừa đi tới bên cạnh hắn Hoàng Dung một mặt quái lạ nhìn Trần Vân Phong, hắn có thể đối với những khác người nói chuyện cũng không có như thế độc. Lý Mạc Sầu tuy rằng ba mươi mấy tuổi, còn là Hoa Cúc đại khuê nữ một cái, Trần Vân Phong đối với nàng lại là kết hôn lại là sinh con một trận nói lung tung, này Lý Mạc Sầu không đúng hắn hận thấu xương mới là lạ. Trần Vân Phong vừa nãy ra tay hai chiêu cùng Hàng Long thập bát trưởng như vậy giống nhau, này đồng dạng để Hoàng Dung vô cùng bất ngờ, chỉ là lúc này Lý Mạc Sầu lại quay đầu mà đến, Hoàng Dung mới đem muốn còn muốn hỏi ý nghĩ ân xuống. Trần Vân Phong, đem con cho ta, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Lý Mạc Sầu đứng ở vài chục trượng ở ngoài lớn tiếng nói rằng. Trần Vân Phong xẹp xẹp miệng trả lời, ta nói Lý tiên tử, đứa nhỏ này lại không phải ngươi, nếu muốn mang hải tử chính mình sinh một cái là được, hà tất đánh người khác hải tử. Trần Vân Phong mỗi lần một câu nói ở đời sau đều không tính là gì, ở Đại Tống Triều cái này dối trá lễ giáo bên trong thế giới thật giống thì có điểm ra cách, quay về một người chưa lập gia đình nữ tử nói chuyện như vậy, vậy cũng phải là bao lớn cựu hận mới được. Lý Mạc Sầu cùng Trần Vân Phong bất quá là bởi vì Lục Vô Song mới gặp gỡ, hơn nữa mỗi lần chịu thiệt đều là Lý Mạc Sầu, có thể Trần Vân Phong vì để cho Lý Mạc Sầu đừng từ sáng đến tối nghĩ đến cái gì tình tình ái yêu sự tình, thẳng thắn mỗi một lần gặp phải nàng đều hạ độc miệng, như vậy cũng có thể làm cho nàng tâm tư hướng về nơi khác suy nghĩ. Nếu không có thật là có cần phải đoạt lại Tiểu Quách Tường, Trần Vân Phong vẫn đúng là muốn cho Lý Mạc Sầu dẫn đi, nói không chắc Lý Mạc Sầu bởi vì mang đứa nhỏ sau tính cách xoay chuyển, vậy thì cũng sẽ không bao giờ xoắn suýt cái gì tình là vật chi. Hoàng Dung nghe được Trần Vân Phong như vậy độc ác ngôn ngữ, khẽ nhíu mày thấp giọng nói rằng, Vân Phong, đều nói giết người không quá mức điểm đất, mà, ngươi coi như giết chết nàng cũng đừng như vậy hỏng rồi thanh danh của nàng a. Trần Vân Phong tụ khí đem âm thanh ngưng tụ thành một luồng từ tôn nói, Hoàng Phu Nhân, ngươi có biết ở ngày ấy Lý Mạc Sầu cướp đi hải tử sau đi đâu? Hoàng Dung sửng sốt một chút. Nàng vậy mà Lý Mạc Sầu đi qua chỗ nào? Bất quá Trần Vân Phong như vậy ngôn ngữ nhất định có hắn dự định, chỉ nghe Trần Vân Phong nói tiếp. Nàng, Dương Quá, Kim Luân Pháp Vương một đường truy kích đến trong ngọn núi, Dương Quá thiết kế để Kim Luân trúng độc, ta xuất hiện sợ quá chạy đi Kim Luân Pháp Vương, Lý Mạc Sầu cùng Dương Quá muốn đi tìm cho ăn hải tử đàn bà, nàng lại bởi vì phụ nhân kia muốn chạy trốn mà ra tay giết người. Nếu không có ta âm thầm ra tay dọa chạy nàng, phỏng chừng lại là một đám oan hồn không biết tìm ai. Đối với nàng, ta nhận làm căn bản không cần thiết kiêng kỵ cái gì, cái gọi là chính đạo yêu thích làm chỉ có bề ngoài, có thể ra tay cũng như thế không chút lưu tình, ta đối với nàng bất quá ngôn ngữ độc ác một điểm. Coi như xấu nàng danh tiếng thì lại làm sao, có từng cái tươi sống sinh mệnh bị giết đi trọng yếu sao. Trần Vân Phong không thích nhất chính là cái thời đại này vẫn di chuyển đến hậu thế dối trá lệ giáo, rõ ràng là kẻ địch còn làm bộ cần chơi cái gì khách khí, đối phó ra sao kẻ địch lấy phương thức gì. Đây chính là hắn một cái đến từ tương lai thế giới người bình thường chân thực ý nghĩ. Nếu để cho hắn cũng học cùng kẻ địch luận võ còn phải khách khí ba phần điểm, như vậy dối trá diễn xuất sẽ làm hắn vô cùng xoắn xuýt, liền dường như này bốn cái Tây Tàng Thiên Long tự hộ pháp thần tăng, ở không có động thủ thì Trần Vân Phong còn muốn cùng bọn hắn vô nghĩa hai câu, một khi động thủ hắn ra tay độc ác trình độ xa so cái gì ma đầu còn muốn hung tàn. Hấp người chân khí tinh khí chỉ là một trong số đó, còn phải để bọn hắn toàn bộ sớm đăng cực nhạc không để lại người sống. Hoàng Dung tự thân cũng không phải cái gì lễ giáo người thừa kế, làm Đông Tà Hoàng Dược Sư con gái. Tính cách của nàng xưa nay sẽ không có chân chính thích hướng loại kia truyền thống lễ giáo quy tắc, chỉ có điều gả cho tính cách chất phác còn bị lễ giáo ăn mòn đến linh hồn quách tính, nàng mới bị ép tiếp thu loại kia mất đi nhân tính dối trá đạo đức xem. Trần Vân Phong nói những này nàng vừa nghe liền rõ ràng trong đó ý vị, Trần Vân Phong không thích cái gọi là đạo đức lễ giáo chế ra hẹn mình đối phó kẻ địch. Tương tự đối với mỗi ngày đem lễ giáo đạo đức dùng để hạn chế người khác người hắn cũng không thích, Hoàng Dung trong lòng thầm nói. Chẳng trách Trần Vân Phong lúc trước vì Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ sự tình, thậm chí không tiếc ngôn từ trên cùng Quách Tĩnh tranh cãi. Bất quá Hoàng Dung đối với này càng là lo lắng cực kỳ. Trần Vân Phong không nhận quà tặng dạy hạn chế, này hành vi của hắn liền như cùng nàng cha một cái đạo đức có chút tà, thêm vào hắn võ công cao cường, này không lại là một cái yêu tà nhân vật sao. Trong nhà cái kia đại khuê nữ hiện tại mỗi ngày ngóng trông lấy chờ, ngoại trừ muốn biết được muội muội mình tin tức, càng là nếu muốn thấy trước mắt dáng dấp này anh Tuấn, tính cách nhìn như ôn hòa, võ công cao cường Trần Vân Phong. Hoàng Dung lo lắng một khi Trần Vân Phong đối với Quách Phù động tâm, bọn hắn vẫn có thể ngăn cản sư thúc sư điệt đồng thời gả cho một cái chuyện của nam nhân, nếu như xuất hiện kết quả kia, trong nhà Quách Tĩnh không phát điên mới là lạ. Trong chớp mắt Hoàng Dung này linh động tâm liền loanh quanh một vòng, nàng nhìn về phía Lý Mạc Sầu trầm giọng nói rằng. Lý đạo trưởng, không biết ta Hoàng Dung cùng vụng phu Quách Tĩnh cùng ngươi bao lớn thủ án. Ngươi phải đem tiểu nữ trói đi mấy ngày lâu dài, Vân Phong chính là nhà ta thân hữu, ra tay hiệp trợ cứu ra tiểu nữ, ngươi vì sao còn muốn dây dừa không ngớt? Lý Mạc Sầu vừa nghe Hoàng Dung nói như vậy, lúc này mới nhớ tới Dương Quá hết lần này tới lần khác nói cô bé này là Hoàng Dung Quách Tĩnh con gái, nàng vẫn cho là đó là Dương Quá muốn phải về hài tử cớ, hiện tại vừa nghe sự tình hết thảy đều hiểu rõ. Nàng có chút xoắn suýt đất, mà, nhìn về phía Hoàng Dung trong lòng tiểu tử, lúc này con vật nhỏ song vươn tay ra tiểu chăn, trắng nón mềm mại ngón tay hướng ra phía ngoài cầm lấy cái gì, bất quá cách cự ly quá xa, nàng không thể nhìn thấy tiểu tử chu mỏ đòi lấy đồ ăn thì dáng dấp khả ái. Lý Mạc Sầu có chút không muốn mà nhìn tiểu Quách Tương, cuối cùng cũng chỉ được thất vọng nói rằng, nguyên lai Dương Quá không có gạt ta, Quách phu nhân, Lý Mỗ nhiều có đắc tội, khiến cho thiên kim hiện tại đã trở lại trong tay ngươi, này Lý Mỗ cáo tử. Lý Mạc Sầu nói xong lần thứ hai đạp lên ngọn cây trốn đi thật xa, Trần Vân Phong tung nhiên nở nụ cười lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung trong lòng, nào có cái đáng yêu con vật nhỏ, một đôi linh động mắt to chớp nhìn Hoàng Dung, tay nhỏ không ngừng lay có vẻ vô cùng đáng yêu. Trần Vân Phong duỗi ra một cái đầu ngón tay thả trong tay Quách Tương, tiểu tử ngón tay đột nhiên cầm thật chặt, khuôn mặt nhỏ liền lộ ra một loại điểm điểm khai tâm nụ cười. Thật đáng yêu, hy vọng nàng cả đời bình an, tự do tự tại không bị ràng buộc. Trần Vân Phong đùa một tí Quách Tương sau cười nói. Hoàng Dung nhìn mình trái tim nhỏ bà bối, cười cợt liền cùng Trần Vân Phong hướng về Tương Dương chạy đi, trở lại Tương Dương thành Trần Vân Phong tới trước Quách Phủ, lúc này mới cẩn thận hỏi thăm lên mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Quách Phủ bây giờ cùng Đại Tiểu Vũ còn ở Tương Dương, cũng không có bởi vì chuyện gì mà làm lộn tung lên, vừa nhìn thấy Trần Vân Phong Quách Phủ lại như hồ điệp giống như vọt tới bên cạnh hắn, hai tay đem Trần Vân Phong cánh tay một cuốc khẩn. Lúc này mới lôi kéo Trần Vân Phong đi tới Hoàng Dung bên người xem hướng về em gái của chính mình Quách Tương. Tiểu Tương Nhi thật sự thật đáng yêu à, không giống phá lô hắc không lưu ném khỏe mạnh kháo khỉnh, mụ mụ, ngươi xem Tương Nhi đối với ta cười đấy. Quách Phủ buông ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt muội muội khuôn mặt nhỏ nói rằng. Hoàng Dung liếc nhìn một chút Quách Phủ cổ nang nang bộ ngực đem Trần Vân Phong cánh tay mang theo dáng dấp, ánh mắt nơi sâu xa xuất hiện lần nữa một chút xoắn xuýt. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 170, toàn chân tấm màn đen.